Chương 86, lại đến Ngao phủ đuổi Hàn Độc. Chương 86, lại đến Ngao phủ đuổi Hàn Độc. Dặn dò Tiểu Niễn làm việc cho tốt về sau, Chu Thiên Hành đưa nó chế tác tốt dược hoàn thu sẽ đi. Sau đó tiến về Xuân Phong lâu, thị sát một cái Diệp Vũ Hồng làm việc tiến triển như thế nào. Cho lúc trước nàng một chút y dược thư tịch, cũng cất sau đó để nàng có thể tu luyện tâm tư. Cũng không biết nàng học được ra sao. Chu Thiên Hành đi vào Xuân Phong lâu cửa sau, giữ cửa người nhận ra hắn, nhiệt tình đem hắn đón vào. Quen cửa quen mẹo vòng qua phòng bếp cùng chất đống tạp vật sân nhỏ, trực tiếp hướng đến Diệp Vũ Hồng chỗ tiểu viện đi đến. Nơi này vốn là cho một chút có diện mạo thanh quan nhân hoặc quản sự cư trú, bây giờ đắp lên quan hào chuyển một chỗ cho Diệp Vũ Hồng với tư cách làm việc chi dụng, cũng là thanh tĩnh. Viện cửa khép hờ lấy, Chu Thiên Hành nhẹ nhàng đẩy ra, đập vào mi mắt cảnh tượng để hắn hơi sửng sở. Chỉ thấy trong tiểu viện trên bàn đá, mở ra lấy mấy quyển y thư cùng một đống tràn ngập xinh đẹp chữ viết trang giấy. Diệp Vũ Hồng đang ngồi ở bên cạnh bàn, lông mày cau lại, ngón tay vô ý thức vòng quanh một sợi rủ xuống tóc xanh, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ tại đọc thuộc lòng lấy cái gì. Nàng hôm nay mặc một thân thanh lịch màu xanh nhạt quần áo, rút đi tại Xuân Phong lâu thì đậm rực rỡ, tăng thêm mấy phần thư quyển thanh khí, lại thật giống là cái chuyên tâm dốc lòng cầu học nữ học sinh. Nghe được đẩy cửa âm thanh, Diệp Vũ Hồng cảnh giác ngẩng lên đầu, thấy là Chu Thiên Hành, trên mặt trong nháy mắt tách ra kinh hỉ nụ cười, liền vội vàng đứng lên đón lấy, "Công tử, ngài sao lại tới đây? Ghé thăm ngươi một chút bên này tiến triển như thế nào?" Chu Thiên Hành đi vào sân, ánh mắt đảo qua trên bàn đá thư tịch, là hắn cho cái kia bốn bách thảo đan phương trải qua cùng một chút chính nàng làm mức ký, xem ra ngươi không có lời biếng, rất cố gắng. Diệp Vũ Hồng có chút ngượng ngùng cười cười, "Công tử bàn giao sự tình, Vũ Hồng sao dám lãnh đạo? Chỉ là đây ý đạo bác đại tinh thâm, rất nhiều nơi thấy cái hiểu cái không, đang muốn chờ công tử rảnh rỗi thì thỉnh giáo đâu." "Không sao, tiến hành theo chất lượng liền có thể. Học y không có khả năng một lần là xong, ngươi trước tiên đem bên trong tri thức nhớ kỹ là được." Chu Thiên Hành tại bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, tiện tay cầm lấy một tấm bút ký nhìn một chút, phía trên tinh tế mà ghi chép huyền tuyển cố bản hoàn cùng cựu dương hóa long đan công hiệu khác nhau cùng áp dụng triệu chứng, bên cạnh còn phụ chút chính nàng lý giải, ngược lại là có chút dụng tâm. Đan dược sự tình, cùng thượng quan lão bản đảm đến như thế nào? Còn thuận lợi. Chu Thiên Hành để bút xuống nhớ, cắt vào chính đề. Nâng lên chính sự, Diệp Vũ Hồng nghiêm sắc mặt, trong mắt lóe lên một tia tự tin qua mang, "Hồi công tử, thượng quan lão bản bên kia đã sơ bộ nghiệm chứng dược hiệu quả." Viễn siêu mong muốn. Trên mặt nàng ửng đỏ, tiếp tục nói, "Bây giờ lâu bên trong đều đang đồn tụng đây đan hoàn thần kỳ, ngay tiếp theo các nàng tiếp đãi khách nhân đều chủ động hỏi." Thượng quan lão bản hết sức hài lòng, đã gọi hai cái lanh lợi nha hoàn phụ giúp vào với ta, chuyên môn phụ trách kết nối lâu bên trong cô nương cùng có ý hướng khách nhân. Chu Thiên Hành gật gật đầu, đây tại hắn trong dự liệu. Chỉ cần dược hiệu chân thật, tại Xuân Phong lâu loại địa phương này không lo không có thị trường. Định giá đâu? Theo chúng ta thương định thi hành. Phải, công tử. Huyền Tuyên cố bản hoàn, Cửu Dương hóa long đan định giá 100 lượng bạc một bình, Kỳ Lân loại ngọc đan 150 lượng. Chu Vũ còn ngọc đan tắt theo công tử phân phó, với tư cách ban thưởng đưa tặng cho công trạng đột xuất cô nương. Diệp Vũ Hồng hồi báo, trong giọng nói mang theo vẻ hưng phấn, lúc này mới ngắn ngủi 2-3 ngày, chỉ là dự định ra ngoài đan dược liền có hơn 20 bình. Thu nhập đã hơn 2000 lượng bạc ngân. Cái số này để Chu Thiên Hành cũng khuôn mặt có chút động. Hắn biết kiếm tiền, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Xem ra vô luận cái nào thế giới, nam nhân ở phương diện này nhu cầu cùng tiêu phí năng lực đều không thể coi thường được. Bất quá, kiến thức long tộc xa hoa, Chu Thiên Hành cảm thấy chút tiền lẻ này còn lâu mới đủ. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, đại càn còn có nhiều như vậy địa phương, tương lai ngày kiếm lời bạn kim đều dễ như trở bàn tay. Không chỉ là vì tiền, cũng vì bồi dưỡng thuộc về hắn thế lực. Về sau muốn làm cái gì càng thêm thuận tiện, không cần tự thân đi làm. Làm tốt lắm. Chu Thiên Hành tán thưởng nói, xem ra để ngươi làm đây ý dược đại biểu, là chọn đúng người. Đạt được Chu Thiên Hành khẳng định, Diệp Vũ Hồng trong lòng ngọt lịm, cảm giác những ngày này vất vả đều đáng giá. Nàng do dự một chút, vẫn là mở miệng nói, công tử, bây giờ dược hoàn nhu cầu phát triển, chỉ dựa vào ngài một người chế tác, chỉ sợ. Với lại đều khiến ngài tự mình đưa tới, cũng không tiện. Thượng quan lão bản hôm nay còn mịt mờ hỏi, có thể hay không ổn định cung ứng. Chu Thiên Hành tự nhiên minh bạch đạo lý này. Lúc trước hắn là bị giới hạn sản lượng cùng bí mật, bây giờ có tiểu niễn cái này toàn bộ tự động trí năng dược ép vấn đề sản lượng đạt được cực lớn làm dịu. Lấy tiểu niễn trước mắt hiệu suất đến nói, có thể mỗi ngày sản xuất 50 bình khoảng, đã đủ rồi. Dù sao một bình là 15 ngày dùng lượng, có thể ăn một đoạn thời gian. Bất quá, tương lai muốn làm lớn làm mạnh mẽ nói, dựa vào tiểu niễn là không được. Có lẽ có thể đem một chút không trọng yếu làm việc tách ra cho những người khác làm, chỉ đem hạch tâm làm việc ví dụ như phối trộn xoa hoàn giao cho tiểu niễn là được. Chu Thiên Hành trầm ngâm phút chốc, nói, cung ứng sự tình ta sẽ nghĩ cách giải quyết. Người bên này, ngoại trừ tiêu thụ, cũng muốn bắt đầu lưu ý bồi dưỡng đáng tin nhân thủ, tương lai có lẽ cần các nàng phụ trách cả cơ sở phân phát cùng ghi chép. Tương lai ngươi không biết giới hạn tại phụ trách Xuân Phong lâu, còn có cái khác địa phương cũng biết giao cho người phụ trách. Chu Thiên Hành cho Diệp Vũ Hồng vẽ ra tấm bánh nướng, để Diệp Vũ Hồng trong lòng tràn đầy chờ mong. Ta hiểu được, công tử. Diệp Vũ Hồng nhu thuận đáp ứng. Sau đó Chu Thiên Hành xuất ra trên 100 bình đan hoàn cho Diệp Vũ Hồng, nhìn đến Chu Thiên Hành trống rông biến ra nhiều như vậy cái bình, Diệp Vũ Hồng trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Công tử quả nhiên là người tu tiên, trước đó nàng trong lòng liền ẩn ẩn có chỗ suy đoán. Hiện tại trang đều không trang, trực tiếp ở trước mặt nàng biểu diễn tiên pháp. Chu Thiên Hành liếc qua có chút hưng phấn Diệp Vũ Hồng, không nói thêm gì. Diệp Vũ Hồng là người thông minh, biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Xử lý xong Diệp Vũ Hồng bên này sự tình, Chu Thiên Hành ra Xuân Phong lâu tiến về thành bên ngoài. Hắn muốn đi vì Ngao Ngọc tiêu độc. Vừa nghĩ tới cái kia 99 cái nguyện vọng điểm, hắn trong lòng động lực tràn đầy. Đại trạch viện bên ngoài treo bảng số phòng, trên đó viết Ngao phủ hai chữ. Viện bên trong cũng dần dần phong phú đứng lên, nhiều chút xinh đẹp nữ quyến nha hoàn. Từ trên người các nàng một chút vật phẩm trang sức nhìn, Chu Thiên Hành đại khái có thể đoán được các nàng là cái gì hóa hình. Ốc biển nữ bộc, trai ngọc nha hoàn, cá mập nữ quản sự. Các nàng đều chiếm được phân phó, vừa thấy được Chu Thiên Hành, trên mặt đều hiện lên nụ cười. Tại một vị trai ngọc dẫn dắt dưới, Chu Thiên Hành lần nữa bước vào Trường Tâm Đường. Đường bên trong ấm áp vẫn như cũ, Ngao Ngọc đã ngồi ngay ngắn ghế dựa bên trên, hôm nay nàng đổi một bộ phù quang cẩm chế tác màu xanh nhạt váy dài lưu tiên váy, váy như thủy ngân tà mà, càng nổi bật lên nàng da thịt trắng như tuyết, lạnh lùng tuyệt trần. Cái kia đầu cùng mắt cá chân tóc trắng cũng không buộc lên, tùy ý rối tung tại sau lưng, tựa như ánh trăng ngưng tụ thành thác nước. Tựa hồ dự liệu được hôm nay Chu Thiên Hành có thể muốn hành châm bộ vị, Ngao Ngọc dưới váy dài cũng không xuyên cái khác quần dài, xuyên thấu qua phù quang cẩm mơ hồ có thể nhìn thấy một đôi có chút chân bóng thẳng tắp đôi chân dài. Chương 87, Chân Ngọc đang nằm động tâm dây cung. Chương 87, Chân Ngọc đang nằm động tâm dây cung. Chu Thiên Hành vừa vào cửa, liền bị ngồi ngay ngắn ở trên ghế đang ngẩn người Ngao Ngọc hấp dẫn. Hôm nay nàng, cùng ngày hôm trước lạnh lùng uy nghiêm long nữ lại có chút khác biệt. Một bộ màu xanh nhạt phù quang lưu tiền váy, nổi bật lên nàng tựa như tiên nữ lâm phàm, váy dài rủ xuống trên mặt đất, váy như sóng nước chảy xuôi, càng lộ vẻ dáng người duyên dáng. Cái kia một đầu kinh người cùng mắt cá chân tóc trắng cũng không buộc lên, nhưng nguyệt hoa ngưng tụ thành như thác nước rối tung sau lưng, mấy sợi sợi tóc khẽ lướt qua nàng trắng như tuyết gương mặt, bằng thêm mấy phần lưỡi biếng cùng ôn nhu. Nhất làm cho Chu Thiên Hành trong lòng khẽ nhúc đích, là nàng cái kia quần sam phía dưới, như ẩn như hiện một đôi đôi chân dài. Phù quang cẩm chất liệu đặc thù, tại đường bên trong nhu hòa dưới ánh sáng, mơ hồ phát họa ra chân trôi chảy ưu mỹ đường cong, chân bóng như ngọc, tiêm đường hợp, phản phất thượng thiên hoàn mỹ nhất tạo vật. Không biết nàng đang suy nghĩ gì, có chút xuất thần biểu lộ, ít mấy phần đoan trang, lại nhiều hơn mấy phần kinh tâm động phách lưỡi biếng cùng tùy tính. Chu Thiên Hành cấp tốc tập trung ý chí, đè xuống cái kia một tia không hiểu rung động, đi lên trước chắp tay nói, "Ngao Ngọc công chúa, tại hạ đến." Ngao Ngọc hoàn hồn ngước mắt, nhìn thấy Chu Thiên Hành đến, trên mặt hiện ra mỉm cười, tựa như xuân về hoa nở, "Làm phiền Chu đạo hữu lần nữa đến đây, ngồi xuống trước nghỉ ngơi đi." Nàng nâng lên tinh tế bàn tay, ra hiệu Chu Thiên Hành ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống. Tay áo theo nàng động tác, nổi lên khác biệt sắc thái điểm sáng, tựa như gió nhẹ lay động mặt nước tại dưới thái dương phủ quang nhẹ kim. Chu Thiên Hành theo lời, tại Ngao Ngọc bên cạnh trên ghế ngồi xuống. Một vị trai ngọc bưng một ly trà tiến đến, nhẹ nhàng đặt ở hắn trước mặt, lập tức cúi chào một lễ sau đó liền lui ra. "Đây là Đoán Vũ Linh Dương trà, là ta Đông Hải một đảo bên trên đặc sản, trăm năm vương đến một mùa, đối với tu luyện dương thuộc tính công pháp tu sĩ có hiệu quả." Ngao Ngọc nhìn về phía Chu Thiên Hành, mở miệng giới thiệu nói. Chu Thiên Hành nghe nói quý giá như thế, trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Sau khi nói cảm ơn, bưng lên ly kia Đoán Vũ Linh Dương trà. Chưa cửa vào, liền cảm giác một cỗ ấm áp hỗn hợp có thanh nhã hương trà thấm vào tim gan, làm hắn tinh thần vì đó rung một cái. Nhẹ nhàng nhấp một miếng, cháo bột ôn nhuận và cổ họng tức hóa thành một cỗ tinh thuần bình thản dòng nước ấm, cấp tốc quyết tán đến toàn thân. Thể nội thuần dương chân kinh ra tốc vận chuyển, tham lam hấp thu cỗ này đồng nguyên lại càng thêm thuần hậu dương hỏa chi khí. Một ly uống xong, thể nội pháp lực bản nguyên đều tăng lên một kia, bù đắp được 10 ngày khổ tu. Quả nhiên là trà ngon. Đa tạ công chúa. Chu Thiên Hành từ đáy lòng khen, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Một ngày uống tầm 10 ly, tu vi kia không được từ từ dâng đi lên. Ngao Ngọc thấy hắn ưa thích, như băng tinh con người bên trong lướt qua một tia không dễ dàng phát giác nhu hòa, nói khẽ, đạo hữu ưa thích thuận tiện. Nàng có chút dừng lại, giống như tại châm trước ngôn tử, thon dài như ngọc ngón tay vô ý thức phất qua mình xuôi ở bên người tóc trắng, âm thanh so thường ngày tăng thêm mấy phần không dễ dàng phát giác dịu dàng. Hôm nay không biết cần hành châm nơi nào. Chu Thiên Hành tập trung ý chí, nghiêm mặt nói, công chúa thể nội hàn độc rắc rối khó gỡ, cần tiến hành theo chất lượng. Lần trước sơ thông xong tí kinh lạc, hôm nay có thể từ chân bắt đầu. Đủ ba âm, đủ tam dương trải qua giao hội ở đây, nếu có thể khai thông, đối với cân bằng công chúa thể nội âm dương rất có ích lợi, có thể giảm bớt hàn độc đối với những khác tạng phủ trùng kích. Hắn lời nói nghiêm cẩn, hoàn toàn là thầy thuốc giọng điệu. Ngao Ngọc nghe vậy, thật dài màu bạc lông mi rung động nhẹ nhẹ một cái, phản phất cánh bướm lướt qua băng hồ. Nàng an tĩnh nhẹ gật đầu, cho biết là hiểu. Nhưng mà, động tác kế tiếp lại để Chu Thiên Hành nhịp tim lập vỗ. Chỉ thấy nàng cũng không như người thường tìm cái giường nằm, ngược lại vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ghế dựa bên trên. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vung lên, cách tại giữa hai người cái bàn nhỏ sau này rời chút. Tiếp theo, nàng cực kỳ tự nhiên, phản phất chỉ là điều chỉnh một chút tư thế ngồi, đem phía bên phải đầu kia thấp thoáng tại xanh nhạt phù quang dưới gấm thon cao chân ngọc, nhẹ nhàng nâng lên, sau đó, lại là trực tiếp gác lại tại Chu Thiên Hành khép lại hai chân bên trên. Đầu ngón tay dẫn theo bao trùm tại trên đùi váy nhẹ nhàng kéo một phát, toàn bộ chân bóng thẳng tắp đôi chân dài liền bại lộ tại Chu Thiên Hành trước mắt. Chân kia hình hoàn mỹ, cân xứng mà thẳng tắp, mắt cá chân tinh tế linh lung, da thịt tinh tế tỉ mỉ tựa như tự nhiên. Đạo hưu thi châm thì cần ổn định phát lực, ta như vậy ngồi, ngươi không cần túi người xoay người, cũng tiết kiệm thất thủ. Như thế, có thể thuận tiện đạo hưu hành châm. Ngao Ngọc âm thanh vẫn như cũ lạnh lùng, nhưng nếu lắng nghe, âm cuối tựa hồ mang theo một tia cực nhỏ, mấy không thể xem xét rung động ý nàng cũng không nhìn Chu Thiên Hành. Ánh mắt rơi vào mình trùng điệp đặt ở đầu gối trước trên hai tay, đầu ngón tay có chút của mình, tiết lộ ra nội tâm của nàng cũng không phải là mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Ngao Ngọc trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn, phụ vương cùng thúc phụ chi ý, nàng đã sáng tỏ. Tuần này đạo hữu người mang thuần dương chi thể, thật là làm dịu nàng hàn độc, thậm chí khả năng cải biến nàng vận mệnh mấu chốt. Nếu không có hàn độc bó cánh tay nàng, không để cho nàng dám lại tiếp tục tu luyện, nếu không nàng hiện tại đều đã lĩnh ngộ thiên địa lực lượng. Chu Thiên Hành phẩm tính dịu dàng, thiên phú chắc tuyệt, trong nội tâm nàng tương đối hài lòng. Cửa hôn sự này, nàng đồng ý hiện tại sớm để lẫn nhau quen thuộc thân cận hơn tiếp xúc, cũng không phải là chuyện xấu. Với lại sau này còn có thân mật hơn chàng cảnh xuất hiện, những này tính không được cái gì. Nàng làm việc từ trước đến nay không kéo dài, đã trong lòng quyết định liền sẽ có hành động. Chu Thiên Hành có chút ngây ngẩn cả người, bắp đùi truyền đến xúc cảm để hắn hô hấp hơi dừng lại. Tinh tế tỉ mỉ ôn nhuận, nhưng lại mang theo huyền âm tuyệt mạch đặc thù thanh hàn, giống như là một khối mới từ trong nước gấm mò lên hàn ngọc. Hắn hoàn toàn không ngờ tới Ngao Ngọc sẽ như thế trực tiếp có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhìn thấy Chu Thiên Hành sử sốt, Ngao Ngọc tâm ngược lại bình tĩnh trở lại, khóe miệng khẽ nhếch. Tựa hồ, đối với Chu Thiên Hành làm những động tác này cũng không có trong tưởng tượng như vậy không thể tiếp nhận. Chu Thiên Hành lấy lại tinh thần, hơi có chút mất tự nhiên nói ra, thuận tiện. Thuận tiện, thực sự quá thuận tiện. Thẳng thắn nói, đối mặt như thế cặp đùi đẹp dụ hoặc, Chu Thiên Hành kỳ thực rất muốn đưa tay sờ mấy cái. Có thể làm như vậy thực sự quá mạo muội. Ngao Ngọc không phải người bình thường, là thực lực cường đại long nữ. Hắn mạng nhỏ chỉ có một đầu, không thể làm loạn. Có lẽ người trong tu hành không câu nệ tiểu tiết, Ngao Ngọc dạng này thật chỉ là để cho tiện hắn hành châm, cũng không có quá nhiều ý tứ. Chu Thiên Hành ở trong lòng không ngừng lừa gạt mình. Công chúa, mời buông lòng, ta muốn bắt đầu. Chu Thiên Hành âm thanh trầm ổn, tận lực xem nhẹ cái kia gần trong gang tấc dụ hoặc. Ngao Ngọc nhẹ nhàng ân một tiếng, xem như đáp lại. Ta trước từ lòng bàn chân chiếu hải huyệt tới tay, huyệt này có thể khai thông hàn khí, đợi chút nữa có thể sẽ có một chút căn đau. Chu Thiên Hành ấm giọng nhắc nhở, đầu ngón tay nắm đuốt kim châm, mới vừa tới gần, đã thấy Ngao Ngọc đống nhiên cuộn tròn ngón chân, giống như là bị tây kim ấm áp nồng đến, chân trần nhẹ nhàng cọ sát hắn bắt đuổi. Lần này cọ động cực nhẹ, lại để Chu Thiên Hành đều nổi da gà. Đầu ngón tay hắn một trận, dương mắt thì nhìn về phía Ngao Ngọc, đang gặp được Ngao Ngọc có chút bối rối con ngươi. Nàng dường như cũng không ngờ tới mình sẽ có như vậy phản ứng, vội vàng rời ánh mắt, nhìn về phía đường bên ngoài phong cảnh. Chu Thiên Hành không có động tác, chỉ là yên tĩnh nhìn chằm chằm Ngao Ngọc. Nữ nhân, ngươi có biết hay không dạng này rất nguy hiểm. Bị nhìn thấy có chút ngượng ngùng, Ngao Ngọc nói khẽ, đạo hưu, có thể động thủ. Chương 88, lúc này vô thanh thắng hưu thanh chương 88, lúc này vô thanh thắng hưu thanh Chu Thiên Hành nghe vậy, nín hơi ngưng thần, buông thang Ngao Ngọc. Nhìn đúng Ngao Ngọc mắt cá chân bên trong chiếu hải huyệt. Huyệt này thuộc đủ thiếu âm thật kinh, có phun ra âm thanh nhiệt, lợi nuốt an thần hiệu quả, cũng là khai thông chi dưới khí âm hàn yếu huyệt. Hắn thủ đoạn trầm ổn, đem kim châm tinh chuẩn mà nhanh chóng đâm vào. Nô. Tây kim chạm đến huyệt bị nháy mắt, Ngao Ngọc trong cổ tràn ra một tiếng cực nhẹ, mang theo thanh âm rung động rên rỉ. Nàng nguyên bản trùng điệp đặt ở đầu gối trước dưới hai tay ý thức nắm chặt, cơ bắp có chút căng cứng. Chu Thiên Hành động tác một trận, dương mắt nhìn lại, công chúa. Không sao. Ngao Ngọc cấp tốc rủ xuống tầm mắt, che giấu trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất bối rối cùng thân thể truyền đến kỳ dị cảm thụ, âm thanh cố gắng duy trì lấy bình tĩnh, chỉ là cảm giác cùng cánh tay thì khác biệt. Nàng chưa từng nói rõ là chân, nhất là mắt cá chân phụ cận, tựa hồ là nàng vô cùng mẫn cảm khu vực. Chu Thiên Hành kim châm độ hợp thời cái kia cô nóng dực khí lưu cùng thể nội hàn độc va chạm mang đến tê dại nhói nhói, xen lẫn thành một loại trước đó chưa từng có lạ lâm trải nghiệm, như là rất nhỏ dòng điện, thuận theo kinh lạc trong nháy mắt vọt lần toàn thân, để nàng cơ hồ khó mà tự kiềm chế. Chu Thiên Hành thấy nàng như thế, trong lòng hiểu rõ mấy phần, động tác càng nhu hòa cẩn thận. Hắn hết sức chăm chú, dẫn dắt đến thuần dương pháp lực, như là nhất kiên nhẫn công tượng, một chút xíu gõ cửa, bóc ra, tan rã lấy chiếm cứ tại huyệt vị chỗ sâu cực âm hàn độc. Kim châm khẽ run, thuần dương chi khí cùng cực âm hàn độc tại Ngao Ngọc tinh tế mắt cá chân chô kịch liệt giao phong. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng cái kia cổ bá đạo lại ôn hòa dòng nước ấm, đang cương ép tan ra nàng trong kinh mạch hàn độc, mang đến không chỉ có là đau đớn, càng có một loại khó nói lên lời, phản phất vùng đất lạnh gặp xuân một dạng nghe ẩm sương cùng rung động. Nàng cố nén không để cho mình tái phát ra xấu hổ âm thanh, hàm răng nhẹ nhàng cắn môi dưới, tuyệt mỹ trên gương mặt không thể khống chế chế mà hiện lên một tầng nhàn nhạt phi sắc, cùng nàng như băng tuyết ra thịt hình thành so sánh rõ ràng, tăng thêm kinh tâm động phách diễm sắc. Cái kia đặt tại Chu Thiên Hành trên đùi chân ngọc, ngón chân cũng không tự giác mà có chút cuộn mình một cái, mượt mà móng chân hiện ra khỏe mạnh trắng nhạt rực rỡ. Đây vô ý thức tiểu động tác, lại để lộ ra chủ nhân nội tâm vận sóng. Lạnh lùng nữ thần làm ra thẹn thùng thái độ, xinh đẹp đến không gì sánh được. Chu Thiên Hành trong lòng có chút rung động, nhưng lập tức cưỡng ép đè xuống, khuyên bảo mình không thể phân tâm. Nhưng mà chân ngọc có chút rung động mang đến ma sát, cùng cái kia cuộn mình đáng yêu ngón chân, cũng giống như lông vũ nhẹ nhàng gãi thổi mạnh hắn tiếng lòng. Hắn ổn định hô hấp, tiếp tục hành châm, tìm hướng về nơi tiếp theo huyệt vị, bắp chân bên trong lái danh huyệt. Vì chính xác hơn phát lực, hắn tay trái không thể không nhẹ nhàng đỡ lấy Ngao Ngọc bắp chân. Bàn tay chạm đến cái kia chân bóng hơi lạnh da thịt trong đáy mắt, hai người đều là chấn động. Ngao Ngọc chỉ cảm thấy Chu Thiên Hành lòng bàn tay cái kia nóng hởi nhiệt độ, xuyên thấu qua làn da thẳng rót vào cốt tủy, cùng nàng thể nội hàn ý hình thành cực hạn so sánh, mang đến một trận càng thêm mãnh liệt, để đầu nàng da tóc đầy run rẩy. Nàng thậm chí có thể cảm giác được hắn lòng bàn tay họa tiết cùng cái kia làm người an tâm lực lượng cảm giác. Một loại trước đó chưa từng có e lệ cùng một loại nào đó bí ẩn khát vọng xen lẫn hiện lên, để nàng cơ hồ muốn đem chân thu hồi, nhưng lại tham luyến cái kia xua tan giá lạnh ấm áp, thân thể cứng ngắc một cử động nhỏ cũng không dám. Chu Thiên Hành cũng là đầu ngón tay hơi nha, trong tay nắm phảng phất không phải phàm nhân thân thể, mà là thượng thiên tỉ mỉ tạo hình tác phẩm nghệ thuật, ôn nhuận như ngọc, chân nhắn như son, để hắn sợ dùng nhiều một điểm lực liền sẽ lưu lại vết tích. Hắn có thể cảm giác được thủ hạ da thịt trong nháy mắt kéo căng, cùng thân thể mềm mại run rẩy. Trứng tâm đường bên trong nhất thời yên tĩnh không tiếng động, chỉ có hai người hơi có vẻ gấp rút tiếng hít thở, cùng kim châm kêu khẽ, băng tinh ngưng kết rơi xuống mảnh tiếng vang đan vào một chỗ. Trong không khí tràn ngập ấm áp phảng phất cũng mang tới mấy phần đặc dính mờ, im lặng quấn quanh lấy trong sảnh nam nữ. Chu Thiên Hành mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không ngừng mặc niệm 99 điểm, ép buộc mình chuyên chú vào kinh lạc huyệt vị, xem nhẹ cái kia mê người xúc cảm cùng gần trong gang tấc tuyệt sắc. Hắn bê động kim châm, thuần dương pháp lực liên tục không ngừng, cẩn thận mà khai thông lấy hàn độc. Thật lâu, hắn rốt cuộc đem đầu này trên đùi mấy chỗ chủ yếu huyệt vị xử lý hoàn tất, kim châm chậm rãi lên ra huyệt vị. Đầu này chân, tạm thời có thể. Chu Thiên Hành âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác khàn khàn. Nàng dương mắt màn, như băng tinh con ngươi thủy quang liễm diễm, mang theo một tia hành châm sau suy yếu cùng chưa khởi động tình, nhìn về phía Chu Thiên Hành, thanh âm êm dịu đến phảng phất thở dài, cái kia, một cái chân khác, cũng làm phiền đạo hữu. Sau đó, tại Chu Thiên Hành chưa hoàn toàn bình phục tiếng tim đập bên trong, đem bên trái cái kia đồng dạng hoàn mỹ chân ngọc, lần nữa nâng lên, nhu hòa mà kiên định, đặt tại hắn nguyên bản đã bị giày vò hai chân bên trên. Lần này, nàng thậm chí không tiếp tục lấy tay đi thị dạ váy, tùy ý cái kia màu xanh nhạt phù quang cẩm tự nhiên trượt xuống, đem một cái khác bộ kinh tâm động phách cảnh đẹp, hoàn chỉnh mà hiện lên tại Chu Thiên Hành trước mắt. Nàng có chút nghiêng đầu, tóc trắng che lại non nửa bên cạnh gương mặt, cũng che lại cái kia lặng yên đỏ thấu thính hai, chỉ lưu cho Chu Thiên Hành một cái lạnh lùng lại vũ mị mặt bên. Chu Thiên Hành nhìn đến trên đùi đây hai đầu khảo nghiệm hầu kết không tự giác mà bỗng lúc nhích qua một cái. Đây long nữ công chúa, thật đúng là không theo lẽ thường ra bài. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa nhặt lên kim châm. Xem ra, hôm nay trận này tiêu độc nhất định là đối với hắn tâm trí một trận nghiêm trọng khảo nghiệm. Mà ngao ngọc trong lòng cái kia phần liên quan tới song tu đạo lữ ngông lung nhập tưởng, tựa hồ cũng tại đây không tiếng động mập mờ thăm dò bên trong, lặng yên mọc dễ, nảy mầm. Hai người dạng này ở chung đối với nàng mà nói là một loại chưa bao giờ có trải nghiệm. Đối với Chu Thiên Hành, trong nội tâm nàng không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn, thậm chí còn thích cùng Chu Thiên Hành ở chung cùng một chỗ. Có lẽ, có thể tìm một cơ hội cho Chu Thiên Hành nói một chút, xem hắn có nguyện ý hay không. Lần này, Chu Thiên Hành thủ pháp càng thêm thành thạo. Kim châm mang theo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy thuần dương lông nhọn, tinh chuẩn đâm vào bắp chân dũng tuyển huyệt. Ngao Ngọc thân thể khẽ run, nhưng so với trước đó đã có thể càng tốt hơn mà tiếp nhận cái kia băng hỏa sen lẫn trùng kích. Nàng đóng chặt lại đôi mắt, dài mà mật một bạc lông mi như là cánh bướm nhẹ nhàng run run, cảm thụ được cái kia sợi chí dương chí cương khí tức tại mình kinh lạc bên trong du tẩu, những nơi đi qua, ngoan cố hàn độc như xuân tuyết tăng dã, mang đến một loại khó nói lên lời, mang theo rất nhỏ nhói nhói thoải mái cảm giác. Trứng tâm đường bên trong ấm áp chảy xuôi, tĩnh mịch không tiếng động, chỉ có kim châm kêu khẽ cùng hai người thanh thiện hô hấp xen lẫn. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này trở nên chậm chạp, trong không khí tràn ngập một loại như có như không, dần dần ấm lên vi diệu tình cảm. Khi Chu Thiên Hành rốt cuộc đem chân trái cuối cùng một chỗ huyệt vị hàn độc khai thông hoàn tất, chậm rãi lên ra kim châm thì Thái Dương đã chảy ra tinh mịn mồ hôi. Liên tục vì hai cái chân hành châm, đối với hắn trước mắt tu vi cùng tinh thần lực mà nói, tiêu hao thực không nhỏ. Bất quá so với lần trước tốt hơn rất nhiều, không tới sức cùng lực kiệt tình trạng. Ngao Ngọc nhìn đến Chu Thiên Hành mệt nhọc bộ dáng, âm thanh trở nên ôn nhu đứng lên, vất vả đạo hữu. Nàng đứng dậy, móc ra một phương trắng thuần sạch sẽ, ẩn có long văn ám thêu khăn lụa, động tác tự nhiên hướng về Chu Thiên Hành Thái Dương lao đi. Ngao Ngọc động tác, lần nữa để Chu Thiên Hành có chút kinh ngạc. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, cùng Ngao Ngọc bốn mắt nhìn nhau, vừa vặn nhìn thấy nàng cái kia mang theo ý xấu hổ con mắt. Chu Thiên Hành trong lòng từ từ minh bạch, nữ nhân này có lẽ thật thèm hắn thân thể. Ngao Ngọc bị Chu Thiên Hành có chút nóng bỏng ánh mắt thấy mất tự nhiên, có chút quay đầu sang chỗ khác, nhưng lại kiên định tiếp tục lấy mình động tác. Chương 89, ly biệt Ngao phủ thấy linh hồ chương 89, ly biệt Ngao phủ thấy linh hồ đầu ngón tay truyền đến tinh tế tỉ mỉ xúc cảm, hỗn hợp có khăn lụa thượng thanh lạnh hoa mai, cùng nhau đánh út về phía Chu Thiên Hành. Hắn có thể thấy rõ Ngao Ngọc có chút rung động màu bạc lông mi, cùng cặp kia băng tinh con người bên trong cố gắng duy trì trấn định, vẫn như cũ tiết lộ ra mấy phần ngượng ngùng cùng lo lắng. Đạo hữu hao tổn khá lớn, làm sơ nghỉ ngơi đi. Nói đến, nàng thu hồi khăn lụa, đầu ngón tay trong lúc lơ đãng sờ nhẹ qua Chu Thiên Hành Thái Dương, mang đến một tia hơi lạnh ngứa ý. Chu Thiên Hành lấy lại bình tĩnh, đè xuống trong lòng gợn sóng, vuốt cằm nói, đà tạ công chúa. Rất nhanh, vị tia trai ngọc lần nữa bưng lên đoán vụ linh dương trà. Chu Thiên Hành cũng không khách khí, nâng chung trà lên chậm rãi uống. Ấm áp cháo bột vào bụng, cấp tốc bổ sung hắn tiêu hao pháp lực cùng tinh thần, cái kia dòng nước gấm phảng phất có thể vớt lên tất cả mọi bệnh. Ngao Ngọc yên tĩnh ngồi ở một bên, nhìn đến hắn uống trà điều tức, ánh mắt rơi vào hắn chuyên chú bên mặt bên trên, không biết suy nghĩ cái gì. Đường bên trong nhất thời tĩnh mịch, chỉ có hương trà lượn lờ, cùng giữa hai người cái kia không tiếng động chảy xuôi, càng vi diệu không khí. Đợi Chu Thiên Hành khí tức khôi phục bình ổn, Ngao Ngọc mới mở miệng lần nữa, âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp, "Đạo hữu nếu là không ngại, có thể nguyện theo ta trong phủ đi đi. Đây trạch viện mặc dù không bằng Long cung vắng nhất, nhưng cũng coi như có khác cảnh trí, có thể thư giãn tâm thần." Chu Thiên Hành trong lòng khẽ nhúc đích, biết đây là Ngao Ngọc chủ động phóng thích tiện ý, có lẽ cũng muốn nhờ vào đó rút ngắn lẫn nhau khoảng cách. Hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, gật đầu đáp, không dám mời nước, không dám mời thay. "Làm phiên công chúa." Hai người đứng dậy, Ngao Ngọc phía trước dẫn đường. Chu Thiên Hành lạc hậu nửa bước đi theo. Ra trường tâm đường, dọc theo hành lang uốn khúc chậm rãi mà đi. Đình đài nhà thủy tạng, giả sơn suối chảy, bố cục tinh xảo, rời bước đổi cảnh. Rất nhiều trang trí cũng không phải là phàm gian vàng bạc ngọc thạch, mà là đủ loại lóe ra linh quang san hô, sa cử, minh châu, thậm chí có chút sống sót, tản ra nhu hòa quang mang thủy mẫu tại đặc biệt ao nước bên trong trôi nổi du động, đem đình viện chiếu rọi đến tựa như ảo mộng. Trong không khí tràn ngập nồng đậm thủy linh khí cùng nhàn nhạt hương hoa, thấm vào ruột gan. Những này thủy mẫu tên là tinh huy thủy mẫu sinh tại Thâm Hải, có thể tự phát ánh sáng nhạt, tô điểm bóng đêm còn có thể. Ngao Ngọc thấy Chu Thiên Hành ánh mắt rơi vào những cái kia phát sáng thủy mẫu bên trên, liền nhẹ giọng giải thích một câu. Sát thực kỳ diệu. Chu Thiên Hành tán thưởng, Long tộc thủ bút, luôn luôn vượt quá tưởng tượng. Bọn hắn đi qua một tòa vượt ngang nước chảy dòng suối nhỏ thạch kiều, dưới cầu mấy đuôi linh động cẩm lý nhìn thấy Ngao Ngọc, nhao nhao tụ lại tới, lấy lòng đong đưa đôi. Ngao Ngọc tiện tay bắn ra một sợi tinh thuần thủy linh khí, những cái kia cẩm lý liền vui sướng tranh đoạt đứng lên. Nghe nói đạo hữu tại thành bên trong kinh doanh một nhà y quán, tên gọi Bảo An Đường. Ngao Ngọc giống như tùy ý mà hỏi thăm. Vâng, hành y thế cũng là gia phụ di chí, càng là ta tu hành một loại phương thức. Chu Thiên Hành đáp. Ngao Ngọc khẽ bước cằm, thầy thuốc nhân tâm, rất không dễ dàng. Đạo hữu người mang thuần dương chi thể, tu luyện cũng là chí dương công pháp, lại có thể lấy y thuật ân trạch phàm nhân, như thế tâm tính, làm cho người kính nể. Cũng không phải là tất cả tu hành giả đối với y đạo đều có thể có hiểu biết, rất nhiều người chỉ là làm từng bước tu luyện, đạt được bí tịch, biết huyệt vị kinh mạch, lại không biết những huyệt vị này kinh mạch có cái gì kỹ càng tác dụng. Bọn hắn càng nhiều thời gian đặt ở luyện khí cùng tìm kiếm tài nguyên phía trên, hoặc là tu luyện hộ thân pháp thuật. Giống Chu Thiên Hành dạng này chuyên môn mở y quán trị liệu phàm nhân, thiếu chi lại thiếu. Dù sao mở y quán, trị liệu phàm nhân thế nhưng là muốn chiếm dụng bọn hắn tu luyện thời gian. Công chúa quá khen, năng lực đi tới, hết sức nỗ lực thôi. Hai người vừa đi vừa nói, phần lớn là Ngao Ngọc giới thiệu phủ bên trong cảnh trí, ngẫu nhiên hỏi đến Chu Thiên Hành một số nhân gian phong cảnh hoặc tu hành kiến giải. Mà Chu Thiên Hành liên quan tới tu hành trả lời, cũng làm cho Ngao Ngọc hai mắt tỏa sáng, trong lòng có ngộ. Nhìn đến chậm rãi mà nói Chu Thiên Hành, Ngao Ngọc trong lòng rất là tò mò. Tuần này đạo hữu đến tuột cùng kế thừa nơi nào? Đối với tu hành kiến giải lại ẩn ẩn so với nàng còn khắc sâu hơn một chút. Chu Thiên Hành phát hiện, vị này nhìn như lạnh lùng cao quý long nữ, cũng không phải là không dính khói lửa trần gian, trong lúc nói chuyện lộ ra thông minh cùng hiếu kỳ, chỉ là quanh năm bị hàn độc vây khốn, lại ngồi ở vị trí cao, mới lộ ra xa cách. Bất chi bất giác, mặt trời lên cao giữa bầu trời. Chu Thiên Hành xem chừng thời gian không sai biệt lắm, liền chủ động đưa ra cáo tử, công chúa, hôm nay không còn sớm sủa, tại hạ còn cần về thành xử lý một chút tạp vụ, liền xin cáo tử trước. Ngao Ngọc trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác không bỏ, nhưng cũng không giữ lại, chỉ là ôn thanh nói, cũng tốt. Hôm nay vất vả đạo hữu, lần sau trị liệu. Dựa theo trước đó ước định, Thiên Hành nhất định sẽ đúng giờ đến đây. Chu Thiên Hành tiếp lời nói. Ngao Ngọc khỏe miệng hơi gấp, lộ ra một vẻ thanh thiện lại chân thật ý cười, tốt, vậy ta liền lặng chờ đạo hữu. Nàng tự mình đem Chu Thiên Hành đưa đến phủ một chỗ, Chu Thiên Hành chắp tay thi lễ, quay người rời đi. Chu Thiên Hành rời đi Ngao phủ, hướng về nội thành đi đến. Lấy hắn hiện tại tu vi, đoán chừng lại có 3-4 lần, liền có thể đem Ngao Ngọc thể nội hàn độc thanh trừ sạch sẽ. Vừa tiến vào cửa thành, một trận hơi có vẻ ồn ào tranh chấp âm thanh liền truyền vào Chu Thiên Hành trong tai. Chỉ thấy phía trước đường đi bên cạnh, xuống lại 7-8 cái xem náo nhiệt người qua đường. Trong đám người, một cái vóc người khôi ngô, gánh vác trường đao, mang trên mặt mấy đạo gian nan bất và vết tích chẳng hán, đang mang theo một cái cực đại xích hổ. Cái kia xích hổ da lông rực rỡ xinh đẹp, xa so với phổ thông hồ ly càng xinh đẹp, tạm hình thể có chút to mọng, nhìn lên đến tựa như cái tiểu bản đôn. Giờ phút này nó bị đặc chế cứng cỏi dây thừng trói lại tứ chi, trên thân còn dán một trường phụ lục, tròn vo đầu rũ cục lấy, một đôi linh tính 10 phần màu hổ phách con mắt nhanh như chớp chuyển động, bên trong tràn đầy kinh hoàng, sợ hãi cùng cầu thần. Thỉnh thoảng phát ra vài tiếng ủy khuất vừa đáng thương nghẹn ngào, ý đồ dãy rủa, lại bị tráng hán kia quạt hương bổ một dạng bàn tay lớn một mực để lại. Văn quản gia, ngài lại nhìn một cái. Đây hồ ly phẩm tướng, đây màu lông, nhất là đây chóp đuôi một tung trắng, vạn người không được một a. Đây là ta tại Thiên Hồ Sơn phía dưới năm đến, rất có thể đó là Thiên Hồ Sơn hồ ly, ngài liền cho 50 lượng bạc, thực sự quá ít. Tráng hán giọng vang dội, mang theo người giang hồ ngay thẳng, cũng có chút bất mãn, đối trước người một người mặc tơ lụa trường sam, quản gia bộ dáng người nói. Cái kia được xưng văn quản gia trung niên nam tử, vân bê râu dê, chậm rãi lắc đầu, Vương Tiêu Đầu, không phải ta không biết hàng. Đây hồ ly lại xinh đẹp, cũng chính là cái xuất sinh. 50 lượng, đã là xem ở nó phẩm tướng phi phàm, lại là tại Thiên Hồ Sơn thu hoạch phân thượng. Bên cạnh một cái dẫn theo dò thức ăn đại thẩm chật chật hai tiếng, đối với đồng bọn thẩm thì, ta ai ra, 50 lượng còn lại thiếu. Đủ nhà ta ăn dùng mấy năm. Một cái khác người qua đường tắt hiếu kỳ nói, Thiên Hồ Sơn. Đó là liên tiếp kỳ Long Sơn cái kia. Nghe nói nơi đó hồ ly nhiều, với lại đều rất có linh tính, đây hồ ly nhìn đến là không tầm thường. Kiểm tra đến nguyện vọng ba động. Nguyện vọng mục tiêu, Hồ Tiểu Phi, Tụ Linh Tiểu Yêu, nguyện vọng nội dung, trở về Thiên Hồ Sơn nguyện vọng ban thưởng, 4 cái nguyện vọng điểm. Chương 90, thả hồ quy núi gặp kêu cứu chương 90, thả hồ quy núi gặp kêu cứu nhìn trước mắt đột nhiên bắn ra hệ thống giao diện, Chu Thiên Hành trong lòng hơi động. Chậm rãi đến gần, ánh mắt rơi vào xích hồ trên thân. Gọi Hồ Tiểu Phi. Thiên Hồ Sơn bên trên hồ ly đông đảo, trong đó Khải Linh Tụ Linh không phải số ít. So sánh với cái khác yêu quái, hồ ly càng ưa thích nhân loại văn hóa, rất nhiều hồ ly đều sẽ có được tương ứng tên. Vương Tiêu Đầu đúng không? Chu Thiên Hành mở miệng, âm thanh bình thản, đây hồ ly, ta nhìn sắc thực ưa thích. Không biết các hạ muốn bao nhiêu? Vương Tiêu Đầu thấy lại có người hỏi giá, mà lại là cái khí độ bất phàm người trẻ tuổi, mừng rỡ, lập tức nói, vị công tử này hảo nhãn lực. 100 lượng. Thiếu một văn đô không bán. Đây phẩm tướng, giá trị tuyệt đối cái giá này. Những người khác nghe được Chu Thiên Hành âm thanh, quay đầu nhìn lại. Văn quản gia đôi mắt, nhận ra Chu Thiên Hành, trên mặt cấp tốc chất lên nhiệt tình mà cùng kính nụ cười, chắp tay hành lễ, tiểu văn bừa, gặp qua Chu thần ý đi, ngài cũng ưa thích hồ ly sao? Bất kể người khác có biết hay không Chu Thiên Hành, cũng nao nao hướng Chu Thiên Hành chào hỏi. Chu thần y tốt. Chu thần y đi, là cái kia diệu thủ hồi xuân tiểu Chu đại phu. Thật sự là hắn. Mẹ ta phong thấp đó là hắn cho đóng tốt. Chu thần y cũng tới nhìn đây hồ ly. Nghe được người xung quanh nghị luận, Vương Tiêu Đầu trong lòng cũng biết Chu Thiên Hành là ai. Hắn trước kia chỉ nghe nói qua Chu Thiên Hành thanh danh, nhưng cũng chưa gặp qua Chu Thiên Hành chân nhân. Lập tức trên mặt cũng hiện ra nụ cười, nhiệt tình nói ra, "Ai nha, nguyên lai là Chu thần ý ở trước mặt." Tiểu nhân vương mãnh, áp yêu, vừa rồi mắt vụng về không nhận ra được, thất lễ thất lễ. Hắn phủi tay bên trong dẫn theo xích hồ, "Chu thần ý ngài tuyệt nhãn, đây hồ ly sắc thực bất phàm, ngài nếu là thật ưa thích, 100 lượng bạc, ngài trực tiếp mang đi. Đây phẩm tướng, giá trị tuyệt đối cái giá này." Bên cạnh văn quản gia thấy thế, mặc dù cũng muốn đây hiếm có hồ ly, nhưng hiển nhiên không muốn cùng Chu Thiên Hành tranh, liền vội vàng cười chắp tay, "Nếu là Chu thần ý coi trọng, tiểu tự nhiên không dám đoạt yêu." "Chu thần ý xin cứ tự nhiên, xin cứ tự nhiên." Chu Thiên Hành ánh mắt đảo qua cái tia xích hồ hồ tiểu phi, thấy nó một đôi màu hổ phách con mắt đang tội nghiệp nhìn qua mình, bên trong tràn đầy nhân tính hóa cầu khẩn, chóp đôi cái tia túm trắng như tuyết đều bởi vì sợ hãi mà run nhẹ nhẹ. Hắn trong lòng đã có quyết đoán, trên mặt lại bất động thanh sắc, đối với Vương Mạnh nói, "Vương tiêu đầu, 100 lượng giá cả xác thực không thấp. Bất quá, này hồ phẩm tướng hiếm thấy, linh tính 10 phần, ta quả thật có chút hứng thú. Dạng này, 80 lượng, ngươi như nguyện ý, ta hiện tại liền trả tiền." Vương Mạnh nghe vậy, trên mặt lộ ra mấy phần dãy rủa. 100 lượng là hắn hô giá, trong lòng cũng biết chưa hẳn có thể thực thu, 80 lượng mặc dù so mong muốn thiếu chút, nhưng cũng viễn siêu bình thường ra trồn giá cả, huống hồ đối phương là Chu thần ý đi, kết một thiện duyên cũng tốt. Bình thường một kiện áo lông trồn áo khoác đều phải trên 100 lượng, tốt đi một chút như ngân hồ, huyền hồ ra lông chế thành áo lông trồn áo khoác càng là có thể bán được hơn ngàn lượng. Hắn trong tay cái này hồ ly, tuy nói là tụ linh yêu quái, ra lông so với phổ thông hồ ly muốn rất nhiều, nhưng cuối cùng chỉ là xích hồ. Phổ thông xích hồ ra lông, cũng liền mấy trăm văn đến mấy lượng một tấm giá cả. Có thể bán đi 80 lượng, đã rất tốt. Vương Mạnh suy nghĩ một chút, liền sảng khoái nói, "Thành." Chu thần y người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, 80 lượng liền 80 lượng. "Đây hồ ly về ngài." Chu Thiên Hành tay lấy ra 50 lượng cùng 3 tấm 10 lượng ngân phiếu đưa cho Vương Mạnh, bạc hàng hai bên thỏa thuận xong. Vương Mạnh tiếp nhận ngân phiếu nhìn một chút, nụ cười càng tăng lên, đem chói rắn rắn chắc chắc xích hồ cẩn thận đưa cho Chu Thiên Hành, "Được rồi. Chu thần y đi, đây hồ ly ngài lấy được. Nó giá tính chưa thuần, ngài nhưng phải cẩn thận chút, chớ bị gãi." Chu Thiên Hành tiếp nhận xích hồ, vào tay chỉ cảm thấy da lông bóng loáng ấm áp. Con vật nhỏ kia tại trong ngực hắn có chút cứng đờ, tựa hồ cảm ứng được trên người hắn thuần dương khí tức mang đến thoải mái cùng cảm giác an toàn, lại không dãy rủa nữa. Chỉ là ngẩng cái đầu nhỏ, dùng ngập nước hổ phách con mắt nhút nhát nhìn qua hắn, trong cổ họng phát ra rất nhỏ nghẹn ngào, giống đầu ủy khuất tiểu cầu con. Làm phiền Vương Tiêu đầu nhắc nhở. Chu Thiên Hành đối với Vương Mạnh gật gật đầu, lại đối xung quanh xem náo nhiệt láng giềng cùng văn quản gia cười cười, "Chư vị, tản đi đi." Đám người thấy náo nhiệt xem hết, cũng nao nao cười chắp tay tản đi. Chu Thiên Hành không lại trì hoãn, dẫn theo xích hồ, thuê con ngựa liền hướng đến Thiên Hồ Sơn phương hướng mà đi. Ra Tây Môn, cách xa thành trấn ồn ào náo động, xung quanh trở nên yên tĩnh đứng lên. Nơi xa, Kỳ Long Sơn nguy nga liên miên, hắn bên cạnh hướng đông là một chút cao thấp không đợi tiểu sơn. Thiên Hồ Sơn liên tiếp Kỳ Long Sơn, nhìn lên đến cũng có chút nguy nga bất phàm. Cưỡi ngựa một cái nửa canh giờ, liền đã đi tới Thiên Hồ Sơn dưới chân. Càng đến gần Thiên Hồ Sơn, dẫn theo xích hồ tựa hồ càng phát ra kích động đứng lên, không còn là trước đó sợ hãi, mà là mang theo một loại trở về nhà bội vàng. Cái đầu nhỏ càng không ngừng hướng đến Thiên Hồ Sơn phương hướng nhìn quanh, mũi thở mấp máy, phản phất tại người nghe quê quán quen thuộc khí tức. Chu Thiên Hành tìm một chỗ thế núi nhẹ nhàng, lâm một thanh thúy tươi tốt trên núi, đem xích hồ nhẹ nhàng để dưới đất. Trước bóc trên người hắn phụ lục, sau đó đầu ngón tay ngưng tụ một tia pháp lực, nhẹ nhàng gạch một cái tia đặc chế cứng cỏi dây thừng liền ứng thanh mà đứt. Trung hoạch tự do xích hồ đầu tiên là sửng sốt một chút, tựa hồ không thể tin được mình cứ như vậy bị thả. Nó cẩn thận từng ly từng tí hoạt động một chút bị trói đến hơi tê tê tứ chi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Chu Thiên Hành, cặp kia linh động hổ phách trong mắt tràn đầy khó có thể tin cảm kích. Người khác lập mà lên, hai cái chân trước hợp lại cùng nhau, giống người đồng dạng đối Chu Thiên Hành liên tục thở dài. Cái đầu nhỏ điểm không ngừng, trong miệng phát ra ríu rít rít kêu nhỏ, tựa hồ tại biểu đạt nhất chân thành lòng biết ơn. Chu Thiên Hành thấy thế, không khỏi cảm thấy thú vị, cười nói, "Đi thôi, về sau cẩn thận chút, chớ có lại bị thợ săn bắt được." Xích Hồ phảng phất nghe hiểu, lần nữa nhìn chằm chằm Chu Thiên Hành liếc mắt, như muốn đem ân nhân bộ dáng nhớ kỹ trong lòng. Lập tức nó không do dự nữa, quay người hóa thành một cái bóng, nhanh nhẹn mà chui vào trong bụi cỏ, mấy cái lên xuống liền biến mất ở chỗ rừng sâu, chỉ có cỏ cây lung lay tiếng xào xạc dần dần từng bước đi đến. Nguyện vọng đạt thành. Nguyện vọng mục tiêu, Hồ Tiểu Phi, Tụ Linh Tiểu Yêu. Thu hoạch được 4 cái nguyện vọng điểm. Phóng sinh linh hồ, thiên đạo ban thưởng 2 điểm công đức. Nhìn đến hệ thống nhắc nhở, Chu Thiên Hành tâm tình sung sướng, quay đầu ngựa lại, bước lên trở về Vân Linh huyện đường xá. Mặt trời chiều ngã về tây, chân trời nhiễm lên một vệt bọ quýt, cho liên miên dãy núi phủ thêm ấm áp ánh chiều tà. Trong núi tiểu đạo, chỉ có Chu Thiên Hành một người một ngựa, tiếng chân đắc đắc, phá vỡ hoàng hôn yên tĩnh. Đi tới một chỗ trước không phía sau thôn không cửa hàng bóng rừng đoạn đường, hai bên cổ mục che trời, cành lá um tùm, tia sáng cũng theo đó ảm đạm xuống, lộ ra có chút âm trầm. Trong lúc bất chợt, một trận mơ hồ tiếng mắng chửi, hô tạp vài tiếng bén nhọn chi chi hét quái dị, thuận gió truyền vào hắn nhạy cảm trong tai. Thanh âm này cũng không phải là đến từ phía trước tiểu đạo, mà là từ phía bên phải lâm một chỗ sâu truyền đến, với lại ẩn ẩn có chút quen thuộc. Chu Thiên Hành tìm chặt cương ngựa, nghiêng hai lắng nghe. Đáng chết xuất sinh, thả ta ra, Huyền Kiếm Ti sẽ không bỏ qua các ngươi. Chương 91, có gỗ đại pháp trấn yêu khỉ. Chương 91, có gỗ đại pháp trấn yêu khỉ. Chu Thiên Hành trong lòng giật mình, nghe được thanh âm này đến tột cùng là ai? Không tốt, là từ Hồng Đạo Từ đại ca. Hắn lúc này tung người xuống ngựa, nhẹ nhàng vỗ ngựa mông, để nó tự mình tại ven đường ăn cỏ. Mình tác thu liễm khí tức, giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động chui vào rừng bên trong, hướng đến âm thanh nguồn gốc chỗ tiềm hành mà đi. một bên tiến lên, một bên đem vừa thu hoạch được nguyện vọng điểm thêm tại tu vi bên trên. Cảnh giới, luyện tinh hóa khí hậu kỳ, 85/100, luyện tinh hóa khí hậu kỳ, 89/100, xuyên qua một mảnh rậm rạp bụi cây, cảnh tượng trước mắt để hắn ánh mắt ngưng tụ. Trong rừng một mảnh nhỏ trên đất trống, năm con hình thể dị thường cường tráng, da lông hiện lên màu nâu xám yêu hầu, đang giơ lên bị dây leo trói rắn rắn chắc chắc từ hồng đào. Từ hồng đào mặc một thân rách dưới bộ khoái phục sức, phía trên còn có chút vết máu, nhìn lên đến trải qua một phen gian khổ phân chiến. Giờ phút này tuy bị trói, vẫn như cũ ra sức dãy rủa, trong mắt tràn đầy lửa giận cùng bất khuất. Những cái kia yêu hầu từng cái cơ bắp sôi sục, mắt lộ ra hung quang, khóe miệng nước bọt chảy ngang, cùng bình thường sơn dã bầy khỉ hoàn toàn khác biệt, hiển nhiên đều đã khải linh, thậm chí khả năng đạt đến tụ linh tầng thứ. Cầm trong tay trường đao hoặc côn đồng, dưới hông còn vây quanh váy dài che dấu. Trong đó một cái yêu hầu tựa hồ là đầu lĩnh, hình thể cao lớn lạ thường, mi tâm có một túm tóc trắng. Thấy Từ Hồng Đào chửi rủa không ngừng, hắn có chút bực bội quát, phiền chết, im miệng cho ta. Sau đó giơ lên bao cát nằm đấm, cho Từ Hồng Đào trên mặt bang bang đến hai quyền. Đây hai quyền thấy Chu Thiên Hành có chút nghe răng niết miệng, đều thay Từ Hồng Đào cảm thấy đau. Nói xong đánh người không đánh mặt, những này yêu hầu không nói giang hồ quý củ. Bất quá Chu Thiên Hành trong lòng cũng có chút kinh ngạc, mở miệng có thể nói, đây là ngưng kết yêu đan yêu quái. Theo yêu hầu nắm đấm rơi xuống, lập tức Từ Hồng Đào trên mặt sưng đỏ đứng lên, khóe miệng chảy ra máu tươi, tiếng mắng chửi cũng dừng lại. Nhưng hắn vẫn còn có chút khinh phục, xì một tiếng khinh miệt phun ra huyết thủy, trong miệng mơ hồ không do nói ra, sẽ có người tới cứu ta, các ngươi đều phải chết. Dẫn đầu yêu hầu đối với Từ Hồng Đào uy hiếp cười lạnh, không còn để ý không hỏi, tiếp tục hướng về thâm sơn tiến lên. Nó đối với những khác yêu hầu thét, tiểu nhóm, đi nhanh một chút, sớm đi đem cái này nhân loại đưa đến mộ mỗ nơi đó. Núi bên trong còn có càng nhiều nhân loại chờ lấy chúng ta đi giải quyết đâu. Cái khác yêu hầu chi chi hai tiếng, xem như đáp lại yêu hầu thủ lĩnh. Kiểm tra đến mãnh liệt nguyện vọng. Nguyện vọng mục tiêu, Từ Hồng Đào, hậu thiên đỉnh phòng, nguyện vọng nội dung, hy vọng có người tới cứu bên dưới hắn. Nguyện vọng ban thưởng, 5 cái nguyện vọng điểm. Chu Thiên Hành liếc qua hệ thống bắn ra đến nguyện vọng, lại đem ánh mắt một lần nữa đặt ở yêu hầu trên thân. Giờ phút này hắn đã thăm dò những này yêu hầu thực lực, ngoại trừ dẫn đầu ngưng kết yêu đan bên ngoài, cái khác đều là tụ linh hoặc là khải linh tầng thứ. Phần thắng 9/9. Đây là nghiền ép cục. Chu Thiên Hành ánh mắt lạnh lẽo, thể nội thuần dương pháp lực lặng yên vận chuyển, đôi tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Có gỗ đại pháp, sắc. Hắn trong lòng quắc khẽ, cũng không chịu hoán to lớn của gỗ, mà là lớn bằng ngón cái, phía trước bén nhọn cọc gỗ như là phi kiếm cấp tốc bay về phía yêu hầu. Phốc phốc phốc. Chi chi. Cọc gỗ tốc độ phi hành cực nhanh, còn có tính nhẩm vô tâm, yêu hầu nhóm căn bản không kịp phản ứng. Yêu hầu thủ lĩnh bằng vào cảm giác nguy hiểm vô ý thức ưỡn nẻo thân thể tránh thoát cọc gỗ, cái khác yêu hầu đều bị quán xuyên bắt đuổi, hành động nhận hạn chế. Thê lương tiếng kêu thảm thiết lập tức vang vọng trong rừng, yêu hầu nhóm quần quật trên mặt đất, máu tươi cốt cốt chảy ra, trong nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu. Cái kia yêu hầu đầu lĩnh thấy thế, vừa sợ vừa giận, một đôi khỉ mắt trong nháy mắt trở nên đỏ thẫm. Nó nhìn chung quanh đề phòng, trong miệng giận dữ hét, cái gì người, cút ra đây. Trên thân yêu khí bừng bừng phân chấn, thuộc về kết đan yêu quái uy áp tràn ngập ra, khiến bốn bề không khí đều ngưng trệ mấy phần. Đồng thời trên thân cơ bắp bành trướng, căng cứng đến cực hạn, thân hình đều cất cao mấy tấc. Bị giơ lên từ Hồng Đào theo yêu hầu thụ thương rơi xuống trên mặt đất, hắn trong mắt lại tràn ngập khoái trá. Thực sự có người tới cứu hắn, chẳng lẽ là Huyền Kiếm Ti chân nhân, vẫn là Vân Long Tông trưởng lão? Chu Thiên Hành tiềm ẩn tại rậm rạp lùm cây sau đó, nín hơi ngưng thần, nhìn chăm chú lên vừa kinh vừa sợ yêu hầu đầu lĩnh. Ngươi gọi ta đi ra ta liền đi ra, ta không cần mặt mũi sao? Vừa rồi vận khí tốt, để ngươi tránh thoát, tiếp xuống liền không nhất định. Chu Thiên Hành tâm niệm vừa động, can kia mới vừa xuyên thủng mấy tên yêu hầu bắt đuổi, nhiễm lấy yêu huyết cọc gỗ như là nắm giữ sinh mệnh, lặng yên không một tiếng động lơ lửng mà lên, tại lâm một cơm ảnh nghiệm hộ dưới, điều chỉnh góc độ, khóa chặt cái kia duy nhất còn đứng lấy mục tiêu. Yêu hầu đầu lĩnh nghe răng trợn mắt, toàn thân yêu khí phồng lên, ý đồ cảm giác chỗ tối địch nhân phương vị. Có thể Chu Thiên Hành nhận tàng rất khá, lấy nó hiện tại thực lực căn bản là không có cách phát hiện. Giấu đầu lộ đuôi chuột nhắt, đi ra cho ta. Nó nghiêm nghị gào thét, ý đồ dùng âm thanh trấn nhiếp, đồng thời bắp thịt toàn thân căng cứng, chuẩn bị ứng đối lúc nào cũng có thể đến tập kích. Ngay tại nó vừa dứt lời trong nháy mắt, hưu, tiếng xe do bén nhọn chói tai. Căn kia lớn bằng ngón cái của gỗ, lần này xúc tích càng cường đại lực lượng, từ một cái cực kỳ xảo trá góc độ bắn ra, mục tiêu nhắm thẳng vào yêu hầu đầu lĩnh đùi phải con gối. Yêu hầu đầu lĩnh lông tơ dựng thẳng, cảm giác nguy cơ để nó bản năng muốn né tránh, nhưng cọc gỗ tốc độ quá nhanh, so với lần trước còn nhanh rất nhiều, nhanh đến nó vừa làm ra nghiêng người động tác, chỗ con gối liền truyền đến một trận toàn tâm kịch liệt đau nhức. Phốc phốc, cọc gỗ tinh chuẩn mà quán xuyên nó đầu gối, cường đại lực trùng kích mang theo nó cường tráng thân thể một cái lảo đảo, trung điệp quỳ một gối xuống trên mặt đất. Giống, yêu hầu đầu lĩnh phát ra thống khổ chu lên, đưa tay đi đem cọc gỗ từ chỗ đầu gối rút ra, nhìn đến trong tay đồ vật phi thường khiếp sợ. Cái gì? Đây là đồ gỗ? Đầu gỗ có thể có như thế bi lực? Đôi tay dùng sức ý đồ đem cọc gỗ bẻ gãy, lại hoảng sợ phát hiện đây một chỉ thô đầu gỗ cứng rắn dọa khỉ. Cuối cùng là thứ gì? Bất quá nó cũng không có đem ném đi, mà là nắm thật chặt trong tay, phòng ngừa cọc gỗ lần nữa bay lên tổn thương khỉ. Chu Thiên Hành đầu ngón tay khẽ nhúc đích, bị yêu hầu nắm chặt cọc gỗ đột nhiên biến thành 2m chi cự, đem đè ở phía dưới, chỉ còn một cái đầu cùng một cái tay ở lại bên ngoài. A! Yêu hầu đầu lĩnh phát ra thê lương đến cực điểm kêu thảm, trong mắt đều phải lồi ra đến. Chu Thiên Hành thấy khống chàng đã thành, lúc này mới từ phía sau cây dạo bước mà ra, thần sắc bình tĩnh. Phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn ánh mắt đảo qua trên mặt đất quần quần kêu rên chúng yêu khỉ, cuối cùng rơi vào miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể, đối với hắn trợn mắt nhìn yêu hầu đầu lĩnh trên thân.
Ngươi
là ai? Yêu hầu đầu lĩnh vừa sợ vừa giận, gian nan hỏi. Từ đối phương trên thân, nó cảm nhận được một loại làm nó yêu lực ngưng trệ cảm giác áp bách. Chu Thiên Hành không để ý tới nó, nhìn thấy cái khác yêu hầu nhịn đau muốn chạy trốn, xông đi lên loảng xoảng hai cước, bị đá bọn chúng trên thân xương cốt cũng phải nát, rốt cuộc khó mà di động. Sau đó Chu Thiên Hành đi vào Từ Hồng Đảo bên người, thay hắn cởi ra dây thừng, "Từ đại ca, ngươi thương đến có nghiêm trọng không?" Chương 92, lập lại chiêu cũ thả khỉ cách chương 92, lập lại chiêu cũ thả khỉ cách mặc dù Chu Thiên Hành chỉ phát hiện Từ Hồng Đảo trên thân chỉ có một chút không nghiêm trọng bị thương ngoài ra, nhưng có hay không nội thương chỉ có Từ Hồng Đảo bản thân biết. Từ Hồng Đảo lắc đầu, biểu thị cũng không lo ngại. Hắn nhìn về phía Chu Thiên Hành, có chút không dám tin hỏi, "Thiên Hành, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Tại đây rừng núi hoang vắng, Chu Thiên Hành làm sao biết xuất hiện ở cái địa phương này? Với lại Chu Thiên Hành đã vậy còn quá lợi hại. Dễ dàng như thế liền đem đám này yêu hầu cho thu thập, nhìn lên đến chả cũng không phí bao lớn khí lực. Hắn mới tu đạo bao lâu a? Vô lý. Nguyện vọng đạt thành. Nguyện vọng mục tiêu, Từ Hồng Đảo, Hậu Thiên đỉnh phòng, thu hoạch được 5 cái nguyện vọng điểm. Cứu người một mạng, thiên đạo ban thưởng 3 cái điểm công đức. Ta tới đây bàn bạc việc tư, dọc đường nơi đây, vừa lúc nghe được động tĩnh. Từ đại ca, đây là có chuyện gì? Những này yêu hầu vì sao muốn bắt ngươi? Bọn chúng trong miệng mỗ mỗ lại là người nào? Chu Thiên Hành nhìn đến lại có nguyện vọng điểm cùng điểm công đức nhập trướng, trong lòng hơi có chút cao hứng. Hắn nhìn về phía Từ Hồng Đào, không rõ đối phương làm sao biết bị yêu hầu bắt lấy. Từ Hồng Đào từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, đứng lên đến có chút xấu hổ nói ra, "Kỳ Long Sơn yêu quái làm loạn, Huyền Kiếm Ti cùng Nha Môn liên hợp trừ yêu, ta truy đuổi yêu hầu từ từ cùng với những cái khác huynh đệ thất lạc, không cẩn thận gặp yêu hầu nói." Chu Thiên Hành trong lòng sáng tỏ, nhìn về phía trên mặt đất yêu hầu. Lấy Từ Hồng Đào hậu thiên cảnh thực lực, đối phó kết đan yêu quái còn kém chút, chớ nói chi là còn có cái khác yêu hầu ở một bên đánh hỗ trợ. Giờ phút này yêu hầu nhóm từng cái đều đang đau khổ ai gào, đặc biệt là bị cọc gỗ ngăn chặn yêu hầu, chỉ còn cái đầu tại bên ngoài, cảm giác mình đều sắp bị đè ép. Tha, tha mạng, thượng tiên tha mạng. Yêu hầu đầu lĩnh giờ phút này lại không trước đó hung hãn, cảm nhận được Chu Thiên Hành trên thân cái kia thâm bất khả chắc khí tức cùng không lưu tình chút nào sát phạt thủ đoạn, nó triệt để sợ, dãy rủa lấy phát ra yếu ớt tiếng cầu xin tha thứ, "Tiểu nguyện ý thần phục, cầu tới tiên cho đường sống." Cái nhân loại này quá lợi hại, hắn không có chút nào phản kháng năng lực, lại không cầu xin tha thứ, nó cảm giác mình liền phải chết. Đây đầu gỗ quá nặng đi, lấy nó lực lượng lại mang không nổi nửa phần. Mô mô bất quá là cho mấy sâu linh cháy mà thôi, không đáng nó bán mạng. Cho nên nó là kiên cường khó lường đến. Trong lòng chỉ muốn sống sót. Cái khác yêu hầu nhìn thấy thủ lĩnh đều cầu tha, linh trí không thấp bọn chúng cũng đi theo cầu xin tha thứ. Cái nhân loại này thật là đáng sợ. Chi 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 chi. Kiểm tra đến nguyện vọng ba động. Nguyện vọng mục tiêu, Hầu Sơn, kết đan yêu quái, nguyện vọng nội dung, khẩn cầu Chu Thiên Hành tha cho nó một mạng nguyện vọng ban thưởng, 7 cái nguyện vọng điểm. Kiểm tra đến nguyện vọng ba động. Nguyện vọng mục tiêu, Hầu Tinh, tụ linh tiểu yêu, nguyện vọng nội dung, khẩn cầu Chu Thiên Hành tha cho nó một mạng nguyện vọng ban thưởng, 3 cái nguyện vọng điểm. Nhìn đến hệ thống liên tiếp bắn ra nguyện vọng, Chu Thiên Hành khỏe miệng điên cuồng dương lên, tâm tình thật tốt. Vung tay lên, đặt ở yêu hầu trên thân to lớn cọc gỗ đột nhiên biến thành một cây tăm dấu ở nó lông tóc bên trong. Cút đi. Yêu hầu nhìn đến trên thân cọc gỗ biến mất, có chút không thể tin. Toàn thân kịch liệt đau nhức nó, trên thân dính đầy vụn cỏ lá vụn, căn bản không có cảm thấy trên thân còn nhiều thêm ít đồ. Chỉ cho là Chu Thiên Hành đem đầu gỗ biến mất. Dù sao Chu Thiên Hành đã đem bọn chúng trấn áp, tùy thời đều có thể muốn bọn chúng mệnh, không cần thiết trêu đùa bọn chúng. Giờ phút này nó cảm giác đó là đang nằm mơ đồng dạng. Nhân loại này là cái gì người tốt? Cầu xin tha thứ hai câu cứ như vậy buông tha nó. Lập tức nó không do dự nữa, lần nữa hướng Chu Thiên Hành cảm tạ hai tiếng, liền kéo lấy tàn phế thân thể cùng thủ hạ khác khập khiễng hướng trong núi sâu đi đến. Một bên Từ Hồng Đào thấy thế, có chút gấp, "Thiên Hành, không thể bỏ qua bọn chúng. Ngươi không nên bị bọn chúng đáng thương lừa gạt ta." Chu Thiên Hành trên mặt nụ cười không thay đổi, khoát khoát tay an ủi, "Từ đại ca đừng nội, ta tự có an bài." Từ Hồng Đào mắt thấy yêu hầu biến mất trong rừng chỉ có thể lo lắng xuông. "Thiên Hành, ngươi..." "Ai?" Hắn thở dài một hơi, không nói gì thêm nữa, chỉ coi Chu Thiên Hành quá thiệt lương, vô pháp nhận tâm hạ sát thủ. Bất quá hắn cũng lý giải, dù sao Chu Thiên Hành trước đó chỉ là đại phu, còn rất trẻ, không có trải qua bao nhiêu máu tanh. Cảm ứng đến cọc gỗ phương hướng, Chu Thiên Hành không có gấp đuổi theo giết, mà là đối với Từ Hồng Đào hỏi, "Từ đại ca ngươi có thể cho ta nói rõ chi tiết nói chuyện gì xảy ra sao?" Hắn trong lòng đang tự hỏi là trực tiếp đem yêu hầu giết chết, vẫn là đi theo yêu hầu tìm tới bọn chúng hang ổ, cho nên hỏi trước một chút Từ Hồng Đào chuyện gì xảy ra lại làm quyết định. Thấy Chu Thiên Hành hỏi, hắn cũng không che giấu, kỹ càng nói ra, trước đó Kỳ Long Sơn phụ cận có bao nhiêu cái thôn dân mất tích, Huyền Kiếm Ti cùng chúng ta nha môn cuối cùng phát hiện là đây Kỳ Long Sơn bên trong một cái cường đại yêu quái làm, đây đại yêu có chút thủ đoạn, không chỉ có sẽ một tay cường đại huyễn thuật, còn lôi kéo một chút yêu quái vì nó sử dụng, ngay cả Huyền Thành chân nhân đều không phải là nó đối thủ. Bất quá, từ lần trước Huyền Kiếm Ti cùng to lớn chiến một trận về sau, yêu quái kia yên tĩnh một đoạn thời gian, hai ngày này không biết chuyện gì xảy ra lại bắt đầu làm loạn. Đúng lúc gặp hôm nay thủ lĩnh đột phá đến tông sư gia nhập Huyền Kiếm Ti, Huyền Thành chân nhân lại mời Vân Long Tông trưởng lão, chuẩn bị triệt để đem những này làm hại yêu quái giải quyết hết. Nguyên bản đã đem hắn trọng thương, mắt thấy muốn đem đại yêu trừ đi, kết quả Kỳ Long Sơn bên trong cái khác đại yêu đột nhiên xuất hiện lại đem cứu đi. Nguyện vọng đạt thành. Nguyện vọng mục tiêu, Hầu Sơn, kết đan yêu quái, thu hoạch được 7 cái nguyện vọng điểm. Nguyện vọng đạt thành. Nguyện vọng mục tiêu, hầu tinh, tụ linh tiểu yêu, thu hoạch được 3 cái nguyện vọng điểm. 5 cái yêu quái cung cấp nhập chướng 20 cái nguyện vọng điểm, tăng thêm vừa rồi 5 điểm, hiện tại đã nắm giữ 25 cái nguyện vọng điểm. Nhìn đến hệ thống số dư còn lại, Chu Thiên Hành trong lòng lực lượng dần dần bị lớn, hắn hơi suy tư sau đối với Từ Hồng Đào nói ra, "Từ đại ca, ngươi một thân một mình trở về cũng không có vấn đề a. Dọc theo đầu này đường nhỏ đi ra ngoài, ta con ngựa ngay tại bên đường, ngươi có thể cưỡi lấy nó trở về." Từ Hồng Đào nghe vậy, giống như nghĩ tới điều gì, nhướng mày, ngựa khí mang theo lo lắng, "Thiên Hành, ngươi cũng không phải là muốn đuổi theo những này yêu hầu đi tìm chúng nó hang ổ a? Quá nguy hiểm. Cái kia mỗ mỗ chỉ sợ sẽ là Kỳ Long Sơn bên trong đại yêu chi nhất, ngay cả Huyền Thành chân nhân đều nhất thời bắt không được, mà còn có cái khác đại yêu, ngươi mặc dù đạo pháp tinh diệu, nhưng đơn độc thâm nhập, vạn nhất." Chu Thiên Hành vỗ vỗ Từ Hồng Đào bả vai, mang trên mặt làm cho người an tâm trầm ổn nụ cười, đánh gậy hắn nói, "Từ đại ca yên tâm, ta tiểu có chừng mực. Ngươi nhìn ta vừa rồi chế phục những này yêu hầu, có thể phí hết khí lực gì? Ta chỉ là xa xa đi theo, tra ra tình huống, chắc chắn sẽ không tùy tiện động thủ. Như chuyện không thể làm, ta xoay người rời đi." Không chỉ có là số dư còn lại cho hắn lực lượng, còn có ngao ngọc cho hộ thân ngọc bội, ngũ lôi phủ chờ át chủ bài. Mấy cái yêu hầu để hắn nếm đến ngon ngọt, Kỳ Long Sơn nhiều như vậy yêu quái. Nếu là hắn đem nơi này đánh thông quan, không thông báo đạt được bao nhiêu nguyện vọng điểm. Có lẽ, cái này mới là hệ thống chính xác mở ra phương thức. Chương 93, Thuần Dương Chi Hỏa Luyện Vạn Vật chương 93, Thuần Dương Chi Hỏa Luyện Vạn Vật Từ Hồng Đào nhìn đến Chu Thiên Hành kiên định ánh mắt, lại nghĩ tới lúc trước hắn cái kia thần bí khó dò thủ đoạn, biết mình không quên nổi. Thiên Hành từ trước đến nay ổn trọng, hẳn là sẽ không làm loạn. Hắn trùng điệp thở dài, ôn quyền nói, "Đã như vậy, Thiên Hành, ngươi ngàn vạn cẩn thận. Tất cả lấy tự thân an toàn làm trọng." Hắn chuẩn bị đi trở về thông chi thủ lĩnh cùng Huyền Thành chân nhân, để bọn hắn tranh thủ thời gian đến trợ giúp Chu Thiên Hành. "Tốt, Từ đại ca ngươi cũng cẩn thận." Chu Thiên Hành gật đầu. Đưa mắt nhìn Từ Hồng Đào lảo đảo lại kiên định hướng đến ngoài rừng đi đến, thẳng đến hắn bóng lưng biến mất tại lâm mục sau đó, Chu Thiên Hành mới tập trung ý chí. Cảm thụ được cọc gỗ chỗ phương hướng, hắn không nhanh không chậm theo sau. Đồng thời đem thu hoạch được nguyện vọng điểm từng chút thêm tại tu vi lên. Mỗi bước ra một bước, trên người hắn khí tức liền cường đại một điểm. Đợi cho bước ra hơn 10 bước thì, Chu Thiên Hành khí tức thuế biến đến một cái tầng bậc thang. Luyện khí hóa thần. Túc chủ, Chu Thiên Hành cảnh giới, luyện khí hóa thần sơ kỳ, 114, 200, công pháp, thuần dương chân kinh, tầng thứ 2, pháp thuật, khu tà thuật, tiểu thành. Có gỗ đại pháp, nhập môn, nguyện vọng điểm, không điểm công đức, 60. 6 danh hiệu, người bạn đường của phụ nữ, sơ cấp, Chu Thiên Hành một bên tiến lên, vừa cảm thụ thể nội nghiêng trời lệch đất biến hóa. Luyện tinh hóa khi đến luyện khí hóa thần, chính là một đạo cực kỳ trọng yếu đường ranh giới, thực lực sẽ có to lớn để thăng. Linh hồn cường đại đến trình độ nhất định, liền có thể ngưng tụ thần thức. Bất quá, ngưng tụ thần thức cũng cần liên quan pháp môn mới được. Có chút tu sĩ khả năng pháp lực tích lũy đầy đủ, nhưng lại không có sau này công pháp, vô pháp ngưng tụ thần thức. Chu Thiên Hành trong đầu hiện ra thuần dương chân kinh tầng thứ 2 thuần dương đoán thần thiên, bắt đầu ngưng tụ thần thức. Theo pháp môn vận chuyển, trong cơ thể hắn cái kiết nhưng sông trường giang và hoàng hà quần quận lao nhanh thuần dương pháp lực, phản phất nhận lấy vô hình dẫn dắt, không còn bèn bèn chạy xôi tại kinh mạch, mà là phân ra một cô nóng rực mà tinh thuần dòng lũ, lao ngược lên trên, thẳng sâu mi tâm tổ khiếu. Bèng! Phản phất khai thiên tích địa một tiếng vang thật lớn tại sâu trong linh hồn nổ tung. Chu Thiên Hành chỉ cảm thấy mi tâm một trận nóng rực, lập tức một loại khó nói lên lời tầm mắt rộng mở trong sáng. Đây không phải con mắt nhìn đến cảnh tượng, mà là một loại siêu việt vật chất giới hạn cảm giác, thần thức thành công. Tâm niệm vừa động, thần thức tựa như vô hình xúc tu, hướng về bốn phương tám hướng kéo dài mà đi. Phương viên trăm trượng bên trong, chỉ cần hắn ngưng thần cảm ứng, những cái kia cỏ cây mạch lạc, trong đất bùn sâu kiến núp đích, trong không khí linh khí rất nhỏ lưu động, đều rõ ràng chiếu rọi tại hắn tâm bên trong. Nếu như chỉ hướng một cái phương hướng kéo dài, hắn thần thức còn có thể nhìn càng thêm xa. Lấy hắn hiện tại thực lực, xa nhất có thể mơ hồ cảm nhận được ngoài 10 dặm chẳng cảnh. Loại này khống chế tất cả cảm giác, vô cùng mỹ diệu. Chỉ bất quá sử dụng thần thức đối với tinh thần tiêu hao tương đối lớn. Với lại nếu là bị những người khác cảm ứng được, sử dụng thủ đoạn ma diệt, lại nhận nhất định phản vệ. Dưới tình huống bình thường, không thể tùy tiện dùng linh tinh, dễ dàng đắc tội với người. Chu Thiên Hành thử nghiệm đem thần thức tập trung, nhìn về phía nơi xa căn kia bị hắn triệu hoán đi ra của gỗ. Vốn chỉ là mơ hồ phương vị cảm ứng, giờ phút này lại phảng phất tận mắt nhìn thấy, cái kia yêu hầu đầu lĩnh Hầu Sơn đang bị cái khác tiểu yêu đỡ lấy, chật vật không chịu nổi mà tại một mảnh quái thạch đá lởm chởm trên núi bên trên leo lên. So sánh với trực tiếp dùng thần thức dò xét, dùng cọc gỗ định vị đối với hắn tinh thần tiêu hao càng nhỏ hơn, tạm bí mật hơn. Có thể trực tiếp nhìn đến mấy cái yêu hầu trạng thái về sau, Chu Thiên Hành cũng không nóng lòng đuổi theo, mà là đem lực chú ý thả lại tự thân biến hóa. Thuần Dương Chân Kinh cũng theo đó vận chuyển đến tầng thứ 2, thể nội pháp lực không còn là trạng thái khí, mà là trở nên càng thêm cô đọng, mang theo một tia thể lòng cảm nhận, dâng trào ở giữa như đại giang đại hà, hùng hồn bàng bạc. Càng làm cho hắn kinh hỉ là, theo cảnh giới đột phá, hắn đối với cọc gỗ đại pháp lĩnh ngộ cũng nước lên thì thuyền lên. Tâm niệm lại cử động, lại một cây cọc gỗ trống rông hiện hiện, vờn quanh ở bên người hắn, như cánh tay sai sử, linh động phi phàm. Quả nhiên có thể triệu hoán cái thứ hai. Chu Thiên Hành khỏe miệng hơi câu. Hai cây cọc gỗ, vô luận là công kích, phòng ngự vẫn là điều khiển, chiến thuật lựa chọn đều phong phú rất nhiều. Cảm thụ được thể nội lao nhanh pháp lực, Chu Thiên Hành nghĩ đến thuần dương chân kinh bên trong ghi chép thuần dương chi hỏa. Liên quan tới cô động thuần dương chi hỏa phương pháp hắn sớm đã nhớ kỹ trong lòng, quá khứ vô số lần nếm thử, nhưng dù sao bởi vì tự thân pháp lực không đủ hùng hậu tinh thuần, cảnh giới chưa đến, vô pháp ngưng tụ thành công. Giờ phút này, hắn tâm tùy ý động, thể nội cái kia lao nhanh thuần dương pháp lực dựa theo đặc biệt lộ tuyến mãnh liệt hội tụ ở lòng bàn tay. Cùng với đi loại kia bừng hữu, hết sạch sức lực cảm giác hoàn toàn khác biệt, lần này, pháp lực lưu chuyển hòa hợp tự nhiên, bàng bạc lực lượng chống đỡ lấy pháp quyết vận hành. Chỉ thấy hắn trên lòng bàn tay, không khí có chút vặn mèo, một điểm màu vàng hỏa tinh bỗng nhiên thoáng hiện. Lập tức, như là tinh hỏa liệu nguyên, đây hỏa tinh cấp tốc lớn mạnh, hóa thành một đám nhảy vọt không ngừng kim sắc hỏa diễm. Thành công. Ngọn lửa này cũng không phải là phàm hỏa, nó tản ra chí dương chí cường, tịnh hóa vạn vật khí tức, quang mang ôn hòa lại mang theo làm người sợ hãi uy nghiêm, chính là thuần dương chân kinh bên trong ghi chép đỉnh cấp pháp môn chí nhất, thuần dương chi hỏa. Xung quanh không khí tại ngọn lửa này xuất hiện trong nháy mắt đều trở nên vặn mèo, tinh khiết đứng lên, ngay cả rừng bên trong khí ẩm thấp đều bị đuổi tản ra không còn. Chu Thiên Hành nhìn chăm chú lòng bàn tay nhảy lên kim sắc hỏa diễm, trong lòng kích động khó đè nén. Thuần dương chi hỏa đối với tất cả âm tà, ma khí, vật dơ bẩn có trời sinh khắc chế cùng lực lượng hủy diệt, bình thường yêu tà dính vào một điểm liền có thể bị đốt sống chết tươi, vô pháp dập tắt. Cho dù là yêu vương dính vào này hỏa, không chết cũng muốn thiếu lớp ra. Không chỉ vậy, thuần dương chi hỏa còn ẩn chứa một loại kỳ lạ phá pháp thuộc tính, có thể thiêu đốt, tan rã pháp thuật kết cấu, thậm chí có thể trực tiếp tác dụng tại pháp khí pháp bảo bên trên, cưỡng ép luyện hóa, xóa đi hắn nguyên chủ nhân dấu ấn tinh thần. Hắn thực lực càng mạnh, thuần dương chi hỏa công hiệu càng mạnh. Có này thần thông nơi tay, Kỳ Long Sơn yêu tà, cần gì tiếc bối? Chu Thiên Hành lòng tin tăng vọt. Hỏa chủng thu nhập thể nội, bị thuần dương pháp lực ẩn dưỡng lấy, muốn sử dụng thời điểm trực tiếp tế ra, không cần lần nữa ngưng tụ. Sau đó Chu Thiên Hành lật tay lấy ra ngao tinh đưa tặng bộ kia kim châm pháp bảo. Hộp ngọc mở ra, 30 cái dài ngắn không đồng nhất kim châm yên tĩnh nằm tại màu đỏ tơ lụa sấn trên nền, châm thể hiện ra nhàn nhạt kim hồng sắc rực rỡ, đầu rồng hình dáng châm môi tinh xảo phi phàm. Trước đây hắn tu vi không đủ, chỉ có thể lấy tự thân tinh huyết đơn giản tế luyện, miễn cưỡng điều động, vô pháp chân chính phát huy bộ pháp bảo này uy năng, càng đừng đề cập như cánh tay sai sự, ngự châm đả thương địch thủ. Bây giờ hắn sơ nhập luyện khí hóa thần, thân thức đã thành, càng là nắm giữ thuần dương chi hỏa, chính là lại tế luyện này bảo thời cơ tốt nhất. Hắn tâm niệm vừa động, lòng bàn tay thuần dương chi hỏa bay lên, đem bộ kia kim châm pháp bảo toàn bộ bao phủ. Kim sắc hỏa diễm sáng rực, cũng không phải là thiêu hủy, mà là rèn luyện. Kim châm tại hỏa diễm bên trong phát ra rất nhỏ thành mình, châm thể bên trên khắc họa phù văn dần dần sáng lên, tỏa ra ánh sáng lung linh, nguyên bản nội ẩn thuần dương khí tức bị triệt để kích phát, cùng Chu Thiên Hành thuần dương pháp lực cùng thần thức nước sữa hòa nhau. Chương 94, Ngự Đồng Phi Hành Tắt Lửa Yêu. Chương 94, Ngự Đồng Phi Hành Tắt Lửa Yêu. Thuần dương chi hỏa công hiệu cường đại, bất quá thời gian qua một lát, tế luyện đã thành. 30 cái kim châm treo ở trước người, linh quang trầm tĩnh, tâm ý tương thông cảm giác vô cùng rõ ràng. Thần thức khẽ nhúc nhích. Siêu. Một cây kim châm hóa thành một đạo mắt thường khó mà bắt kim tuyến, tại hắn quanh người linh hoạt xuyên qua, tốc độ nhanh như thiểm điện, mang theo rất nhỏ tiếng xé gió. Tâm niệm lại chuyển, kim châm bỗng nhiên dừng ở giữa không trung, cây kim nhắm ngay nơi xa một gốc ôm hết cổ thụ. Đi. Kim châm trong nháy mắt biến mất, sau một khắc, đã mất âm thanh vô tức mà không có vào cổ thụ thân cây, chỉ để lại một cái nhỏ không thể thấy mảnh khổng. Chu Thiên Hành thần thức cảm ứng xuống, kim châm tại thân cây nội bộ xuyên qua tự nhiên, trong nháy mắt xuyên thủng mấy cái vừa đi vừa về, mà cái kia cổ thụ bề ngoài lại cơ hồ hoàn hảo không chút tổn hại. Tốt, không hổ là pháp bảo. Chu Thiên Hành vui sướng trong lòng, triệu hồi kim châm. Lại tế luyện sau kim châm, không chỉ có điều khiển càng thêm thuận buồm xuôi gió, tốc độ, sắc bén trình độ cùng đối với pháp lực chuyển tăng cường, đều tăng lên mấy thành không ngừng. Thu hồi kim châm, Chu Thiên Hành lại triệu hồi ra cục gỗ, biến thành cánh tay kích cỡ, nếm thử ngự động phi hành. Hắn thả người nhảy lên, vững vàng đứng ở cây gỗ bên trên. Lên. Theo quát khẽ một tiếng, thể nội bàng bạc thuần dương pháp lực quán chú trong đó, cây gỗ chở hắn chậm rãi lên không, cách mặt đất tam xích về sau, đột nhiên gia tốc, như là mũi tên, hướng đến yêu hầu chạy trốn phương hướng tầng trời thấp lao đi. Lúc đầu còn có chút ít không lưu loát, nhưng Chu Thiên Hành rất nhanh liền thích ứng. Trước đó hắn liền thử qua ngự động phi hành, chỉ là bởi vì thần hồn tương đối yếu ớt khó mà bền bỉ. Hiện tại đột phá đến luyện khí hóa thần, hắn rốt cuộc có thể thoải mái phi hành. Tiếng gió bên tai gào thét, dưới thân lâm một phi tốc rút lui, loại này bay lượn ở giữa thiên địa cảm giác, xa so với bằng vào ngao tinh hơi nước nắm nâng càng thêm tự tại thoải mái. Cũng không lâu lắm, thần thức liền khóa chặt phía trước chật vật không chịu nổi năm con yêu hầu. Bọn chúng dắt nhau nâng, tốc độ chậm chạp, hiển nhiên thương thế không nhẹ. Chu Thiên Hành ánh mắt lạnh lẽo, tốc độ lại tăng, trong nháy mắt vượt qua bọn chúng đỉnh đầu, nhẹ nhõm mà rơi vào phía trước một khối cự nham bên trên, chặn lại đường đi. Chi, yêu hầu nhóm hoảng sợ dừng bước, nhìn đến giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện Chu Thiên Hành, nhất là bên cạnh hắn căn kia lơ lửng có gỗ, càng làm cho bọn chúng vong hồn đại mạo. Thượng tiên tha mạng. Tiểu nhóm cũng không dám nữa. Yêu hầu thủ lĩnh Hầu Sơn phủ phù một tiếng quỷ giảm xuống đất, dập đầu như dã tỏi. Chu Thiên Hành mặt không biểu tình, ánh mắt đảo qua sau lưng nó cái kia bốn cái run lẩy bẩy tụ linh tiểu yêu. Các ngươi nối giáo cho rằng giết hại sinh linh lưu có ích lợi gì? Lời còn chưa dứt, hắn có ngón tay bắn liền một phía. Bốn giờ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy màu vàng hỏa tinh từ hắn đầu ngón tay bắn ra mà ra, tinh chuẩn mà rơi vào bốn cái tiểu yêu trên thân. Phúc, hỏa tinh chạm đến yêu thân thể trong nháy mắt, đột nhiên tăng bọn. Bốn cái tiểu yêu ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra hoàn chỉnh, liền tại màu vàng hỏa diễm bên trong kịch liệt dãy rủa, vặn mèo, thân hình lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cháy đen, co vào, cuối cùng hóa thành bốn tiểu túng cho tàn, theo gió phiêu tán. Ngay cả bọn chúng trên thân yêu khí cùng tàn hồn đều bị thuần dương chi hỏa tịnh hóa đến không còn một mảnh. Chu sát đắc yêu, thiên đạo ban thưởng 6 điểm công đức. Điểm công đức 66. Sau toàn bộ quá trình bất quá trong lúc hô hấp, nhanh đến mức để yêu hầu thủ lĩnh căn bản không kịp phản ứng. Nó ngơ ngác nhìn thủ hạ hóa thành cho bụi, to lớn sợ hãi trong nháy mắt chiếm lấy nó trái tim, toàn thân run như run rẩy, dưới hông truyền đến một trận mùi tanh tưởi chi khí. Thượng tiên, tha mạng, tha mạng a. Nó chỉ còn lại có cơ giới dập đầu cầu xin tha thứ. Nó không rõ, rõ ràng trước đó Chu Thiên Hành đã thả chúng nó rời đi, vì sao lại muốn giết trở lại đến? Làm như vậy chơi vui sao? Cái nhân loại này quả thực là ma quỷ. Chu Thiên Hành tán đi đầu ngón tay còn sót lại hỏa khí, ánh mắt lạnh như băng rơi vào hầu sơn trên thân. Giữa ngón tay khẽ nhúc đích, dấu ở yêu hầu trên thân cọc gỗ chui vào nó thể nội, chỉ cần Chu Thiên Hành một cái ý niệm trong đầu, trong nháy mắt liền có thể đưa nó bạo. Cảm thụ được thân thể dị dạng, yêu hầu thủ lĩnh trong lòng kinh hãi. Đây là cái gì? Nhưng Chu Thiên Hành tại trước mặt, nó không dám có bất kỳ dư thừa động tác, chỉ có dập đầu cầu xin tha thứ. Trước đó cầu xin tha thứ hai câu liền cười buông tha nó, lần này hẳn là cũng có thể buông tha nó à? Bất quá, nó căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Chu Thiên Hành cười không có cười. Ngay tại nó trong lòng sợ hãi bất an thời điểm, Chu Thiên Hành mở miệng, muốn mạng sống. Có thể. Đưa ngươi biết, liên quan tới mô mộ tất cả, Kỳ Long Sơn hiện tại tình huống, một năm một mười nói tới. Nếu có nửa câu nói ngoa, bọn chúng đó là ngươi hạ tràng. Sau đó Chu Thiên Hành cũng mặc kệ yêu hầu nói hay không, trực tiếp khống chế cọc gỗ tại thân thể nó bên trong quái, đau đến nó ngay tại chỗ lăn lộn, trong miệng không ngừng kêu rên, thượng tiên dừng tay. Tiểu nói. Tiểu nói. Chu Thiên Hành dừng lại đối với cọc gỗ khống chế, mặt không biểu tình. Đây cọc gỗ đại pháp không hổ là cao cấp pháp thuật, dùng tốt. Yêu hầu là thật đánh đáy lòng sợ, đối với Chu Thiên Hành sinh ra to lớn sợ hãi. Cảm nhận được thể nội đồ vật đình chỉ tra tấn, yêu hầu không dám có chút che giấu, liền đội vàng đem tự mình biết tất cả ngược lại hạt đầu nói ra, mô mô. Mô mô là Kỳ Long Sơn ba tiêu lâm bên trong một gốc hóa hình ba tiêu tinh, bản thể chính là một gốc dị trùng xích văn ba tiêu, nhất là am hiểu một hệ yêu pháp cùng mê hồn huyền thuật, tại ba tiêu lâm bên trong, cho dù là ngưng kết yêu anh yêu tướng đại nhân cũng không phải nàng đối thủ. Không chỉ vậy, nàng còn có kiện cực kỳ lợi hại dây đỏ pháp bảo, có thể phong cấm người tu vi, như bị không cẩn thận cuốn lên, liền sẽ mất đi sức phản kháng. Gần đây mô mô đại nạn sắp tới, muốn ngưng kết yêu anh, có thể bị giới hạn thiên phú vô pháp đột phá, liền muốn hút nhân tinh khí, dùng tà pháp đột phá duyên thọ. Những cái kia bị bắt người, bị mộ mô nuôi nốt đứng lên, lấy trận pháp chậm rãi rút ra tinh khí, dùng làm nàng chữa thương cùng tu luyện tư lương. Huyền kiếm ti cùng Vân Long tông người đổi tới ba tiêu lâm bên ngoài, nhưng sợ ném chuột vỡ bình, không dám dùng đại quy mô pháp thuật cường công, sợ dẫn động trận pháp phản vệ, hại những người phạm tục kia tính mạng. Với lại ba tiêu lâm thiên huyễn mê tung trận cực kỳ lợi hại, có thể mê hoặc tâm thần con người, điên đảo phương bị, lại có mộ mộ chủ trì, bọn hắn thử mấy lần đều vô công mà trở lại, còn hao tổn ít nhân thủ. Yêu hầu triệt để đem tự mình biết tình báo toàn bộ nói ra, không dám có chút bỏ sót. So với từ hồng đảo, cái này yêu hầu thủ lĩnh biết tin tức càng nhiều. Chu Thiên Hành yên tĩnh nghe, lông mày cao lại. Khó trách liên đột phá tông sư đại ca cùng huyền kiếm đi, Vân Long tông liên thủ đều nhất thời không làm gì được. Đây đúng là cái khó giải quyết cục diện. Cường công không thể làm, trận pháp cần phá giải, con tin muốn nghĩ cách cứu viện. Hắn ánh mắt lần nữa trở xuống run thành một đoàn hầu sơn trên thân, trong lòng đã có so đo. Dẫn đường, đi ba tiêu lâm bên ngoài. Nếu dám đùa nghịch đa dạng, ngươi biết hậu quả. Hầu sơn như được đại xá, cuốn quýt dập đầu, không dám không dám. Tiểu cái này dẫn đường. Đa tạ thượng tiên ân không giết. Nó dây rủi lấy bò lên đến, chịu đựng trên đùi kịch liệt đau nhức, khập khiễng mà ở phía trước dẫn đường. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, đem Kỳ Long Sơn liên miên hình dáng bôi quét đến một mảnh thế diễm. Chương 95, dây đỏ trói thân lặng yêu rừng. Chương 95, dây đỏ trói thân lặng yêu rừng càng là thâm nhập Kỳ Long Sơn nội địa, bốn bề lâm mục càng phát ra rậm rạp tâm trầm, trong không khí tràn ngập một cỗ như có như không ngọt ngào hương khí, xen lẫn bùn đất cùng lá mục khí tức, làm lòng người thần không tự giác mà cảm thấy một tia hoảng hốt. Thượng tiên, phía trước đó là ba tiêu lâm bên ngoài. Hầu Sơn chỉ về đằng trước một mảnh nhìn không thấy bờ, bao phủ tại sương khói mông lung bên trong kỳ dị cánh rừng, âm thanh mang theo sợ hãi, cái kia sương mù. Đó là Thiên Huyễn Mê Tung trận hiển hóa, bước vào trong đó, ngũ giác hỗn loạn, rất dễ mê thất. Tại yêu hầu Sơn khập khiễng dẫn đầu dưới, bọn hắn đi tới ba tiêu lâm bên ngoài. Chu Thiên Hành ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy cái kia phiến ba tiêu lâm cùng hắn chỗ hoàn toàn khác biệt. Cây dị thường cao lớn, phiến lá đầy đặn rộng lớn, hiện lên màu xanh lá cây đậm, xa so với phổ thông ba tiêu càng thêm tràn đầy. Trong rừng tràn ngập sương mù cũng không phải là thuần trắng, mà là mang theo nhàn nhạt màu xám, tăng thêm mấy phần quỷ dị. Hắn thần thức nếm thử thăm dò vào, lại như là châu đất xuống biển, chỉ có thể thâm nhập không đủ mười trượng, liền cảm thấy phương hướng rối loạn, linh giác bị ngăn trở, phảng phất có vô số nhỏ vụn thầm thì đang quấy rầy tâm thần. Quả nhiên huyền diệu. Chu Thiên Hành trong lòng nghiêm nghị. Trận pháp này không chỉ có thể mê hoặc cảm quan, tựa hồ còn có thể ảnh hưởng thần hồn. Nếu là luyện khí hóa thần phía dưới tu sĩ tiến vào, chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ mê thất ở trong đó. Theo kế hoạch làm việc, Chu Thiên Hành đối với Hầu Sơn âm thanh lạnh lùng nói. Hầu Sơn vội vàng xác nhận, sau đó đem Chu Thiên Hành gánh tại trên vai hướng ba tiêu lâm đi đến. Chu Thiên Hành kế hoạch là ngụy trang thành bị Hầu Sơn tù binh người bình thường lẫn vào đi, sau đó tìm cơ hội cứu ra những cái kia bị kẹt nhân loại. Có lẽ còn có thể nhân cơ hội kiếm lời một đợt nguyện vọng điểm cùng điểm công đức. Về phần tại sao không trực tiếp đánh vào đi, đương nhiên là vì phòng ngừa ba tiêu tinh chó cùng rất dậu đem người chất đều giết. Những người kia đều là hắn nguyện vọng điểm cùng điểm công đức, chết coi như tổn thất lớn rồi. Dù là không cân nhắc nguyện vọng điểm cùng điểm công đức, đem người cứu được soát điểm danh vọng cũng không tệ. Với lại đại ca hắn muốn tại Huyền Kiếm Ti đi lên trên, công lao tự nhiên càng nhiều càng tốt. Chu Thiên Hành thu liễm khí tức, phản phất tựa như cái hôn mê người bình thường. Đến luyện khí hóa thần, hắn đối tự thân khí tức tại cường đại khống chế tinh thần bên dưới càng có thể thu thả tự nhiên. bất quá hắn vẫn là phát ra điểm điểm dương khí tại bên ngoài. Dù sao người bình thường không có khả năng hoàn toàn thu liễm khí tức. Ngoài ra còn có một cái tương đối lớn thiếu sót, đó là hắn nhục thân đã viễn siêu người bình thường, cẩn thận điểm có thể sẽ phát hiện. Nhưng Chu Thiên Hành đã không quan trọng, có thể lừa dối qua quan tắc tốt. Bại lộ liền trực tiếp là bài, không trang. Hầu Sơn gánh hôn mê Chu Thiên Hành, một bước một quẹ mà bước vào Ba Tiêu Lâm bên ngoài màu xám trong sương mù. Vừa mới vào, Chu Thiên Hành liền cảm giác được bốn bề hoàn cảnh đột nhiên biến đổi. Tia sáng ảm đạm, lâm một bầm mèo, bên hai toái ngựa tiếng sột soạt, phương hướng cảm giác triệt để mê thất. Hầu Sơn bằng vào thích hợp kính quen thuộc, tại mê trận bên trong gian nan ghé qua. Liên tại bọn hắn thâm nhập một khoảng cách về sau, phía trước sương mù xám cuộn, một cái cao lớn khôi ngô thân ảnh ngăn tại trên đường. Đó là một cái hoàn toàn đứng thẳng người lên hùng yêu, thân cao gần trượng, toàn thân lông đen như cương trầm, bắp thịt cuộn, tràn ngập cảm giác áp bách. Một đôi gấu mắt lóe ra hung lệ qua mang, nhìn chằm chằm Hầu Sơn cùng trên vai hắn con ngồi ồm ồm nói, "Hầu Tam, không tệ không tệ, ngươi lại nắm một cái nhân loại, mộ mộ nhất định sẽ hảo hảo khen thưởng ngươi, bất quá ngươi chân làm sao khỏe?" Hầu Sơn dọa đến khẽ run rẩy, đội vàng ngồi khuôn mặt tươi cười, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, "Gấu, hùng lực đại ca, bên ngoài nhân loại quá hung tàn, đặc biệt là Vân Long Tông trưởng lão, một cái phi kiếm liền đem ta chân đâm xuyên qua, nếu không phải ta cơ linh, khả năng đã chết." Hùng lực cặp kia đồng linh đại con mắt tại Hầu Tam quẹ chân bên trên đảo qua, không nghi ngờ gì, ồ mồm mà hừ một tiếng, "Vân Long Tông lỗ mũi châu là có chút môn đạo, ngươi có thể nhặt về cái mạng tính ngươi vật khí." Nó nói đến, ánh mắt chuyển hướng bị Hầu Tam gánh tại trên vai, nhìn như hôn mê bất tỉnh Chu Thiên Hành, duỗi ra quả hương bổ một dạng bàn tay lớn, thô lỗ lay một cái Chu Thiên Hành đầu, lại xích lại gần hít hà. "Ân, tiểu tử này da miệng thịt mềm, khí tức sạch sẽ, dương khí cũng vượng, là cái món hàng tốt. Mô mô đang cần loại này tinh khí rồi giáo thuốc bổ." Hùng lực trong mắt lóe lên một tia tham lam, bất quá lại ngăn chặn lại. Đây chính là mô mô người cần, hắn cũng không dám tùy ý loạn động. "Bất quá, tiểu tử này thật là hương a." Lập tức lại như là nhớ tới cái gì, từ bên hông một cái vô cùng bẩn trong túi ra lục lọi, móc ra một đoạn nước trường dài ba thước, màu sắc đỏ sẫm, phảng phất thấm qua máu tươi dây thừng. Cái kia dây đỏ nhìn như phổ thông, nhưng vừa xuất hiện, bốn bề trong không khí cái kia ngọt ngào hương khí tựa hồ đều ngưng trệ một cái chớp mắt, phảng phất bị giam cầm đồng dạng. Mô mô phân phó, tân bắt tới người đều phải dùng đây dây đỏ lại bó một đạo, miễn cho có chút ra hỏa dấu rốt, tiến vào cánh rừng kiếm chuyện. Hung lực nói đến, cầm lấy dây đỏ liền hướng Chu Thiên Hành trên thân quấn quanh. Đây dây đỏ mặc dù chỉ là mô mộ pháp bảo dây đỏ bản thể tách ra, nhưng vẫn như cũ cũng có rất mạnh phong cấm lực, cho dù là luyện khí hóa thần sơ kỳ tu sĩ, chỉ cần trói lại cũng sẽ bị phong ấn tu vi. Hầu Tam nhìn đến cái kia dây đỏ, trong mắt lóe lên một tia e ngại, vô ý thức rụt cổ một cái, đàng hoàng đem Chu Thiên Hành thả xuống, tùy ý hùng lực hành động. Chu Thiên Hành trong lòng hơi run sợ, thần thức nội liễm, thuần dương pháp lực cũng ẩn nút bất động, phảng phất thật đã hôn mê. Tùy ý cái kia lạnh bước, mang theo một tia quỷ dị tà khí dây đỏ quấn lên mình cổ tay, mắt cá chân, cuối cùng tại bên hông đánh cái kết. Ngay tại dây đỏ nắm chặt mấy mắt, Chu Thiên Hành cảm giác được một cách rõ ràng, một cỗ vô hình giam cầm chi lực thẩm thấu mà đến, ý đồ phong tỏa hắn kinh mạch, áp chế hắn pháp lực. Nếu là bình thường luyện tinh hóa khí thậm chí sơ nhập luyện khí hóa thần tu sĩ, chỉ sợ thực biết bị pháp bảo này tạm thời phong bế tu vi. Nhưng mà, Chu Thiên Hành thuần dương pháp lực phẩm chất cực cao, càng có thuần dương chi hỏa ẩn nút ở đan điền, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể tùy tiện xông phá tầng này trói buộc. Đây cũng là hắn biết rõ có dây đỏ pháp bảo điều kiện tiên quyết còn dám ngụy trang nguyên nhân. Muốn hoàn toàn phong ấn thuần dương chi hỏa, cho dù là linh khí đều làm không được. Tức, hung lực phủi tay, thỏa mãn nhìn đến bị dây đỏ trói rắn rắn chắc chắc Chu Thiên Hành, đối với Hầu Tam nói, người ta mang vào, người đây quẻ chân cũng đừng đi đến tiếp cận, nhanh đi ra ngoài lại đi dạo, nhìn có thể hay không lại bớt điểm công lao. Về phần khen thưởng, vẫn quy củ cũ, mỗi tháng sơ thống nhất kết toán. Hầu Sơn như được đại xá, liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, hung lực đại ca vất vả, tiểu cái này ra ngoài. Nó không dám nhìn nhiều Chu Thiên Hành liếc mắt, sợ lộ thấy, liền vội vàng xoay người, khập khiễng mà biến mất tại sương mù xám bên trong. Hung lực tắc giống sách tiểu kê đồng dạng, một tay nắm lên bị dây đỏ trói buộc Chu Thiên Hành, gánh tại mình rộng lớn như nham thạch trên bờ bay, mở ra nặng nghề như bước, tiếp tục hướng đến Ba Tiêu Lâm chỗ sâu đi đến. Càng đi chỗ sâu, sương mù ngược lại từ từ mỏng manh chút, nhưng này loại mê miễn vật mẹo cảm giác lại càng mãnh liệt. Bốn phía Ba Tiêu thụ càng phát ra cao lớn, phiến lá như là to lớn quỷ thụ lên đỉnh đầu lung lay, bỏ ra pha tạp quỷ dị âm ảnh. Trong không khí ngọt ngào hương khí hỗn hợp có nhàn nhạt cỏ cây mục nát khí tức, làm cho người buồn nôn. Chương 96, hóa hình hồ yêu hồ tiểu lệ. Chương 96, hóa hình hồ yêu hồ tiểu lệ. Hùng lực thích hợp kính rất tinh tường, trên thân cũng tựa hồ có bảo vật gì không nhận đại trận ảnh hưởng. Rẽ trái lượn phải sau đó, trước mắt rộng mở trong sáng, chỉ thấy trong rừng lại có một mảnh bị rửa sạch đi ra đất trống, trên đất trống đứng sừng sững lấy một tòa cổ kính mùi hương cổ xưa đình viện. Nhìn lên đến không giống như là yêu quái gì xào huyệt, ngược lại giống gia đình giàu có nơi ở sắc trời bắt đầu tối, đình viện bên trong sáng lên lửa đèn tản mát ra sáng tỏ qua mang. Hùng lực gánh Chu Thiên Hành, đi thẳng tới cái kia cổ kính cửa đình viện trước, rát cuống họng hướng bên trong hô to, "Tiểu Lệ tỷ, Tiểu Lệ tỷ, đi ra tiếp hàng." Mới tới, mô mô muốn dược liệu. Thanh âm hắn vang dội, chấn động đến trên cửa viện vòng đồng cũng hơi rung động. Một lát sau, viện môn kẹt kẹt một tiếng từ bên trong bị kéo ra một đường nhỏ. Một người mặc tuần trắng quần áo thiếu nữ nô ra thân đến. Nàng nhìn lên đến ước chừng 16 tuổi, dung mạo đáng yêu, một đôi mắt linh động vũ mị, ánh mắt đung đưa lưu chuyển ở giữa mang theo ba phần phong tình. Bất quá thần sắc lại có chút lạnh lùng, không chút biểu tình. Nàng liếc qua hùng lực trên vai bị dây đỏ trói buộc, hôn mê bất tỉnh Chu Thiên Hành, đôi mi thanh tú nhỏ không thể thấy mà nhăn một cái, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, biết đem người giao cho ta a. Nàng âm thanh như là suối trong kích thạch, thanh thúy bên trong mang theo một tia xa cách. Hùng Lực tựa hồ đối với thiếu nữ có chút kiêng kỵ, không dám giống đối với Hầu Tam như thế đến kêu đi hết, vội vàng cẩn thận từng ly từng tí đem Chu Thiên Hành đưa tới, miệng bên trong lẩm bẩm, tiểu tử này nhìn đến da miệng thì mềm, dương khí vẫn rất đủ, Mộ Mộ khẳng định ưa thích. Vậy ta tiếp tục đi tuần cánh rừng. Hùng Lực to lớn thân ảnh đem nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ bao phủ, thần sắc lại có chút e ngại, nhìn lên đến phi thường không hài hòa. Tiểu Lệ duỗi ra thon thon tay ngọc, thoải mái mà nhận lấy Chu Thiên Hành. Nàng một tay vịn Chu Thiên Hành, đối với Hùng Lực nhàn nhạt nhẹ gật đầu, "Ân, ngươi đi đi." Hùng Lực không dám lưu thêm, quay người bước đến nặng nề nhị bước, rất nhanh biến mất tại mông lung sương mù xám bên trong. Tiểu Lệ nhìn đến Hùng Lực biến mất, lúc này mới cúi đầu quan sát một chút Chu Thiên Hành. Cảm nhận được Chu Thiên Hành trên thân cái kia tinh khiết mà tràn đầy dương khí, trong mắt nàng lóe qua một chút thương hại. Như thế tinh khiết dương khí rơi vào mồ muội trong tay, sợ là không chống được mấy ngày liền sẽ bị hút khô. Lại là một cái bất hạnh người. Nàng khe khẽ thở dài, viện Chu Thiên Hành, quay người đi vào đình viện, cũng thuận tay đóng lại viện môn. Trong đình viện bộ so bên ngoài nhìn lên đến càng thêm tinh xảo, điểm xuyết lấy một chút hoa cỏ, lộ ra có chút nhã trí. Tiểu Lệ không có dừng lại, mang theo Chu Thiên Hành xuyên qua đình viện, đi vào một gian hiên nhà trước. Nàng đẩy cửa phòng ra, bên trong bày biện đơn giản, chỉ có một tấm giường gỗ cùng gần cửa sổ cái bàn. Trên mặt đất tùy ý trưng bày mấy người, có thôn dân, cũng có bộ khoái. Lúc này bọn hắn đều lâm vào trong hôn mê, không lúc đích. Tiểu Lệ Viên nguyên bản cũng muốn đem Chu Thiên Hành giống như những người khác tùy ý bức trên mặt đất, trong lòng hơi động lại đem Chu Thiên Hành đặt lên giường. Như thế tuấn tú công tử, nghĩ đến cũng chưa ăn qua khổ gì, không bằng để cho hắn trước khi chết thoải mái chút. Chu Thiên Hành trên thân khí tức rất dễ chịu, khuôn mặt cũng tuấn tú, để nàng trong lòng đối với Chu Thiên Hành có nhàn nhạt hảo cảm. Sắp xếp cẩn thận Chu Thiên Hành về sau, thiếu nữ đi vào phía trước cửa sổ cái ghế ngồi xuống, ẩn vào hắc ám bên trong, yên tĩnh nhìn đến bên ngoài dần dần dâng lên mặt trăng. Một lát sau, Chu Thiên Hành vừa đúng phát ra một tiếng rất nhỏ rên rỉ, mí mắt rung động, chậm rãi tỉnh đi qua. Hắn đầu tiên là có chút mờ mịt nhìn nhìn bốn phía, làm bộ dây rủa muốn thoát khỏi trên thân buộc chặt. Hùng Lực đúng không? Bản tọa nhớ kỹ, thế mà đem hắn bó thành bộ này tạo hình. Một cái nhu hòa đến gần như phiêu miểu giọng nữ, từ gian phòng u ám nơi hẻo lánh yếu ớt truyền đến, đừng động, trên dây đỏ có mộ mộ cấm chế, càng dây rủa, trói càng chặt. Xiết vào đầu khớp xương, cũng là khả năng. Chu Thiên Hành lần theo âm thanh nhìn lại, trắng bệnh ánh trăng vừa lúc phát họa ra một cái mơ hồ hình dáng. Một cái thân mặc trắng thuần quần áo thiếu nữ, váy áo tại không biết nơi nào rót vào trong gió nhẹ không tiếng động vất vơ, thân hình đơn bạc, tựa như một bức cổ họa bên trong đi ra cung nữ cắt hình. Chu Thiên Hành tìm cái thoải mái tư thế nằm tốt, nhìn về phía thiếu nữ có chút hiếu kỳ hỏi, cô nương là yêu quái sao? Xin hỏi cô nương vương danh. Thiếu nữ Tiểu Lệ thấy Chu Thiên Hành không thế nào sợ hãi, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Dĩ vãng bị bắt tới người, không phải thần sắc sợ hãi, đó là chửi ầm lên, giống Chu Thiên Hành dạng này bình tĩnh nàng còn không có gặp qua. Nàng nhẹ nhàng gật đầu hồi đáp, ta gọi Hồ Tiểu Lệ, công tử chẳng lẽ không sợ sao? Chu Thiên Hành không quan trọng cười cười, đối với Hồ Tiểu Lệ hỏi ngược lại, việc đã đến nước này, sợ hãi hữu dụng không? Sợ hãi ngươi liền có thể thả ta. Hồ Tiểu Lệ sững sờ, không nghĩ tới Chu Thiên Hành sẽ là dạng này trả lời. Phần này tâm tính, so với nàng gặp qua một chút tu sĩ còn muốn thoải mái. Thật là một cái diệu nhân. Nàng khe khẽ lắc đầu, ánh trăng bên dưới bên mặt lộ ra càng tái nhợt yếu đuối. Thả ngươi, ta làm không được, dây đỏ chốc lát trói bên trên, chỉ có mộ mộ có thể giải mở, với lại mộ mộ tại ta trên thân gieo cấm chế, ta như làm trái nàng tâm ý. Nàng âm thanh trong mang theo một tia khó nói lên lời đắng chát cùng nhận mệnh. Mặc dù không nói làm trái mộ mộ tâm ý hậu quả thế nào, nhưng bên dưới trận không cần nói cũng biết. Chu Thiên Hành ánh mắt khẽ nhúc nhích, xem ra yêu nữ này không phải cam tâm tình nguyện trợ trụ vi ngược, có lẽ nàng là cái không tệ đột phá khẩu. Hắn cũng không lập tức nếm thử tránh thoát trên thân chói linh dây đỏ mà là tiếp tục nếm thử cùng thiếu nữ giao lưu. Nhìn cô nương khí chất thanh nhã, người đẹp thiện tâm, không giống bình thường sơn giã tinh quái, như thế giai nhân bị mộ mộ trói buộc ở đây, thực sự đáng tiếc. Chu Thiên Hành cũng không đối tự thân tình cảnh buồn rầu, ngược lại đối với thiếu nữ hiện trạng cảm thấy tiếc hận. Hồ Tiểu Lệ nghe nói Chu Thiên Hành nói, tâm thần xúc động. Nàng thiên phú dị bẩm, vốn nên có càng tốt hơn tương lai, lại bị vây ở đây chướng khí mù mịt ba tiêu lâm. Đây đoạn thời gian những cái kia bị bắt tới người, tất cả đều xem nàng là yêu ma, mở miệng chửi mắng, nào có giống Chu Thiên Hành dạng này còn vì nàng cân nhắc. Nàng nghĩ đến Dĩ Vãng nhìn thư tịch bên trong những sách kia sinh cùng hồ yêu cố sự. Trong lúc nhất thời, nàng nhìn về phía Chu Thiên Hành ánh mắt có chút biến hóa. Công tử này, thực sự quá hiểu nàng. Bất quá bọn hắn hiện tại đều đã rơi vào mộ mộ ma trường, trên cơ bản không có đào thoát khả năng. Nghĩ đến đây, nàng thần sắc có chút tạm đạm. Hồ Tiểu Lệ rủ xuống mí mắt, âm thanh thấp huyền, công tử quá khen rồi. Tiểu Lệ, vốn là Thiên Hồ Sơn bên trên một cái tu hành cáo nhỏ, được thiên địa linh khí, may mắn hóa hình. Làm sao đạo cạn lực hơi, một lần ra ngoài thì bị mộ mộ bắt. Nàng tại thân thể ta bên trong gieo xuống cấm chế, sinh tử đều là nằm trong tay nàng, không thể không nghe lệnh làm việc. Chu Thiên Hành nghe vậy thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là hồ yêu hóa hình. Hồ Tiểu Lệ, Hồ Tiểu Phi, đều đến từ Thiên Hồ Sơn, giữa hai bên có quan hệ gì? Tiểu Lệ cô nương, Hồ Tiểu Phi là gì của ngươi? Thiếu nữ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Thiên Hành có chút kích động hỏi, Tiểu Phi là đệ đệ ta, công tử là từ chỗ nào biết được? Hắn hiện tại có mạnh khỏe. Chu Thiên Hành trên mặt cũng vừa khi biểu hiện ra hơi kinh ngạc thần sắc, hắn bị một thợ săn chỗ bắt được, ta yêu hắn không dễ, liền mua xuống đưa về Thiên Hồ Sơn, tại trở về trên đường bị một yêu hầu bắt chỗ này. Đợt, phiền phức các vị soái khí độc giả cực kỳ điểm điểm ngũ tinh khen ngợi, chấm điểm có chút thấp, bằng không thì quyển sách này liền muốn lạnh lạnh, cảm ơn rồi. Chương 97, Ba Tiêu Mộ Mộ Thanh Tú Lang Quân. Chương 97, Ba Tiêu Mộ Mộ Thanh Tú Lang Quân. Hồ Tiểu Lệ thân thể mềm mại khẽ run lên, cặp kia linh động con ngươi bên trong trong nháy mắt bị kín một tầng hơi nước, đã có biết đệ đệ bình an mừng rỡ, lại có đôi trước mắt người lại là đệ đệ ân nhân kinh ngạc cùng cảm kích. Nàng cũng không hoài nghi Chu Thiên Hành chi ngôn thật giả, liền ngay cả trong đó thiếu sót cũng không phát giác. Giờ phút này trong lòng chỉ còn đối với Chu Thiên Hành cảm kích, lại không cách nào ý khác. Nàng bước nhanh đi đến trước giường, nhìn về phía Chu Thiên Hành, âm thanh mang theo vài phần nghẹn ngào, nguyên lai là ân công. Tiểu phi nhất định là thấy ta lâu ra chưa về xuống núi tìm ta ra ngoài ý muốn, nhờ có ân công xuất thủ cứu giúp. Này ân này đức, Tiểu Lệ. Tiểu Lệ thật không biết nên như thế nào báo đáp. Nàng xem thấy Chu Thiên Hành trên thân chói mắt chói linh dây đỏ, trong mắt tràn đầy áy náy cùng lo lắng. Ân công cứu đệ đệ, bây giờ thân hãm nhà tù nàng lại khó mà hỗ trợ, đây để nàng tim như bị dao cắt. Chu Thiên Hành nhìn đến nàng chân tình bộc lộ, không giống giả mạo, trong lòng đối nó tín nhiệm nhiều hơn mấy phần, trấn an nói, Tiểu Lệ cô nương không cần như thế, tiện tay mà thôi thôi. Dưới mắt việc cấp bách, là biết rõ ràng nơi đây tình huống, nhìn xem có không có phương pháp thoát thân. Ngoại trừ ngươi, trong nội viện này nhưng còn có cái khác bị bức hiếp, bị bắt tới người đều bị giam ở nơi nào? Mô Mô giờ phút này lại đang làm cái gì? Hồ Tiểu Lệ hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại. Chính nàng đã bị nô dịch không quan trọng, nhưng ân công là người tốt, tuyệt không thể tùy ý bị Mộ Mộ hút tinh khí. Vô luận như thế nào, nàng nhất định phải đem Chu Thiên Hành cứu ra ngoài. Dù là bỏ qua một thân đạo hạnh cũng ở đây không chối từ. Nàng đã sớm chịu đủ loại này thân bất do kỵ sinh hoạt, liền để đây vô dụng thân thể làm tiếp điểm hữu dụng sự tình. Kiểm tra đến mãnh liệt nguyện vọng. Nguyện vọng mục tiêu, Hồ Tiểu Lệ, hóa hình đại yêu, nguyện vọng nội dung, cứu vớt Chu Thiên Hành, thoát ly Mộ Mộ ma trường. Nguyện vọng ban thưởng, 11 cái nguyện vọng điểm. Nhìn đến hệ thống bắn ra nguyện vọng, Chu Thiên Hành khiếp sợ, trong lòng có chút xúc động. Đây hồ yêu nguyện vọng lại là cứu hắn. Hắn trong lòng sinh ra một chút áy náy. Chu Thiên Hành ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía thiếu nữ. Có lẽ, mình có thể đem nàng từ ba tiêu tinh trong tay giải cứu ra. Có thể nên như thế nào giải trừ ba tiêu tinh đối với thiếu nữ khống chế? Mỗ mỗ là ba tiêu tinh hóa hình, bình thường đều là hóa thân tại ngoài người đi, bản thể giấu ở ba tiêu lâm đông đảo ba tiêu bên trong, gần nhất mỗ mỗ đại nạn sắp tới, muốn dựa vào tà pháp hấp thu nhân loại tinh khí đột phá. Đây ba tiêu rừng ngoại trừ ta, tạm thời không có khác bị bức hiếp người, cái khác bị bắt tới người, đều nhốt tại trong tầng hầm ngầm bị mộ mộ hấp thu tinh khí, nhưng lại treo bọn hắn tính mạng, chỉ cần bọn hắn bất tử, liền có thể liên tục không ngừng tạo ra tinh khí cung cấp mộ mộ hút. Giờ phút này mộ mộ đang tại bên ngoài, cùng Huyền Kiếm Ti cùng Vân Long Tông người của nhau, còn chưa. Tiểu Lệ lời còn chưa dứt ngoài cửa sổ đông nhiên âm phong đại tác, lá chuối tây vướt xong cửa sổ, một cái chói hai âm thanh từ xa đến gần, tiểu đồ đi, lại tại nói nhảm. Có hay không một mình ăn vụ? Hồ Tiểu Lệ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, doa đến cuốn quýt quỳ rạp trên đất, mộ mộ mình dám, nô tỳ không dám. Cửa gỗ kẹt kẹt một tiếng mở rộng, âm phong lôi cuốn lấy lá mục rót vào phòng bên trong. Còn xuống thân ảnh đồng bệnh mà tới, khô chảo một dạng đôi tay còn kéo lấy phân biệt kéo lấy hai cái chói dây đỏ đã hôn mê nam nhân. Từ hai người quần áo đến xem, hiển nhiên là Vân Long Tông đệ tử. Lão yêu bà đem hai người ném ở góc tường, quay đầu nhìn về phía Hồ Tiểu Lệ hừ lạnh một tiếng. Hừ, tin rằng ngươi cũng không dám. Nàng đánh giá phòng bên trong mới tới mấy người, nhìn đến trên giường Chu Thiên Hành thì hơi sững sờ. Trong lòng cảm thấy cái này tiểu lang quân cùng những người khác có chút không giống nhau, có chút để mắt. Nguyên bản nàng hỏng bét tâm tình, tại nhìn thấy Chu Thiên Hành sau đều thong thả rất nhiều. Lao yêu bà hướng về Chu Thiên Hành đi đến, chậm rãi xích lại gần thì Chu Thiên Hành thậm chí có thể ngửi được một cỗ tanh hôi, tựa như là ba tiêu thụ bị chặt đoạn sau đó kinh lịch lên men sau mục nát hương vị. Nàng che kín nếp nhăn mặt ở dưới ánh trăng lộ ra vô cùng dữ tợn, vận đục trong con ngươi hiện ra quỷ dị ánh sáng. Chậm chậm chậm, đây mới tới tiểu lang quân cực kỳ tuấn tú, dương khí cũng phi thường tinh thuần. Kiệt kiệt kiệt, lao thân tuổi đã cao, đang cần lang quân một thân dương khí đến bồi bổ. Chu Thiên Hành nhìn trước mắt lao yêu bà, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Thân hình gầy còm, làn da lỏng, giống như là bị tuế nguyệt hung hăng xoa nắn qua đồng dạng, tràn đầy nếp nhăn. Một đầu khô héo loạn phát bị dây buộc tóc màu hồng chói, giống như là bị gió thổi tán cỏ dại, không có chút nào sinh cơ. Chỉ có cặp kia hẹp dài mắt phượng còn sót lại mấy phần yêu dị mị thái, chỉ là bộ này gần đất xa trời bộ dáng, để Chu Thiên Hành chỉ muốn sờ đi ra. Vì càng nhiều nguyện vọng điểm, cùng Tiểu Lệ cô nương, hắn nhịn. Với lại trước mắt không nhất định là lao yêu bà bản thể, giết cũng không nhất định có tác dụng. Cố nén một trường đánh bay sát ý, quay đầu đi không nhìn cái này xấu xí lao yêu bà. Bất quá, nếu như đây lão yêu bà dám đối hắn động thủ động cước, vậy hắn muốn nhúng tay vào không được nhiều như vậy. Lão yêu bà thấy Chu Thiên Hành quay đầu đi, nàng cũng không tức giận, khoe miệng có chút phát họa vẻ tươi cười. Đây tiểu lang quân vẫn rất thú vị, có tính cách, nàng ưa thích, thật muốn cùng hắn thâm nhập giao lưu một phen. Đang tại nàng muốn đưa tay đi treo chọc Chu Thiên Hành thì bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận dị hưởng. Lão yêu bà sắc mặt đột biến, thân hình chợt lóe liền đến bên cửa sổ, mở miệng chửi đối nói, đáng ghét, Nam Sơn Vân Long ức hiếp ta lão bất lực. Vân Y Liễu mộng cái này tiểu tiện nhân thật sự là âm hồn bất tán. Ba tiêu không ngừng rung động, hiển nhiên là bên ngoài có người tại cường công xúc động trận pháp. Lão yêu bà con mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài, hung dữ nói ra, chờ lão thân kết anh thành công, nhất định gọi bên trên 3 năm hảo hữu, đi ngồi xổm nhà bọn hắn đệ tử mấy ngày. Sau đó nàng quay đầu đối với Hồ Tiểu Lệ nghiêm nghị nói, mộ mộ ta đi một chút liền trở về, xem trọng hắn. Nếu là thiếu một cái lông tơ, ngươi biết hậu quả. Dứt lời, lão yêu bà trực tiếp từ cửa sổ thoát ra, biến mất trong nháy mắt không gặp. Thấy lão yêu bà rời đi, thiếu nữ mới dám chậm rãi từ dưới đất đứng lên đến. Chu Thiên Hành trong lòng cũng thở dài một hơi, kém một chút, hắn liền muốn nhịn không được động thủ. Cảm thụ được bên ngoài chấn động, hắn biết giờ phút này lão yêu bà đang cùng người khác đại chiến, là cứu người thời cơ tốt, Chu Thiên Hành đối với thiếu nữ nói ra, mau dẫn ta đi tầng hầm. Trước đó không có biết rõ ràng tình huống không dám hành động thiếu suy nghĩ, hiện tại có thiếu nữ làm nội ứng, hắn sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Hồ Tiểu Lệ bị Chu Thiên Hành đột nhiên lời nói cả kinh sững sờ, phản phất không thể tin được mình lỗ tai. Không rõ Chu Thiên Hành vì sao muốn đi tầng hầm. Nàng có chút ngượng bức nhìn đến Chu Thiên Hành, đại não có chút hỗn loạn. "Thần công, ngươi vì sao?" Chu Thiên Hành nhìn về phía Hồ Tiểu Lệ con mắt, nghiêm túc hỏi, "Tiểu Lệ cô nương, ngươi tin tưởng ta sao? Ta không có thời gian cùng ngươi giải thích nhiều như vậy, nếu như ngươi tin tưởng ta, liền mau mang ta đi tầng hầm." Hắn hiện tại còn không thể cởi ra trên thân dây đỏ, vạn nhất bị lao yêu bà cảm nhận được, hắn liền khó mà cứu ra những người kia. Chỉ có để Hồ Tiểu Lệ mang theo hắn tiến về tầng hầm, dạng này mới có thể tạm thời không kinh động cái kia lao yêu bà. Chương 98, thâm nhập địa lao cứu đám người. Chương 98, thâm nhập địa lao cứu đám người. Hồ Tiểu Lệ nhìn về phía Chu Thiên Hành, trong lòng có mãnh liệt tín nhiệm. Chu Thiên Hành là đệ đệ của nàng ân nhân, vô luận có cái gì yêu cầu nàng đều sẽ tận lực thỏa mãn. Nàng trung điệp gật đầu nói, "Tốt, ta mang ân công đi." Nàng một tay ôm lấy Chu Thiên Hành, quay người liền hướng đến hiên nhà đi ra ngoài, bước chân nhẹ nhàng mà nhẹ bén. Xuyên qua yên tĩnh đình viện, nhờ ánh trăng cùng viện bên trong vụn vặt lửa đèn chiếu rọi, đi vào hậu viện bên trong. Trong hậu viện có một cái trượng rộng dưới mặt đất cửa vào, cũng không có bất kỳ che giấu. Hồ Tiểu Lệ mang theo Chu Thiên Hành, đi hướng thông hướng tầng hầm cầu thang. Cầu thang không dài, xuống dưới sau là một đầu chật hẹp thông đạo, trên vách tường có mấy chén đèn dầu, miễn cưỡng chiếu sáng con đường phía trước. Thông đạo bên trong một cỗ nồng nặc tan không ra, hỗn hợp có máu tanh, có cây mục nát cùng với khác khó người khí tức đập vào mặt, làm cho người buồn nôn. Cuối thông đạo, cảnh tượng càng là làm cho người tê cả da đầu. Đây là một cái có chút rộng rãi không gian dưới đất, bốn phía vách tường lại là rắc rối khó gỡ ba tiêu sợi dễ, như cùng sống vật có chút núp đích. Hướng trên đỉnh đầu, rủ xuống lấy chừng 30 to bằng ngón tay cái, màu sắc đỏ sẫm ba tiêu dễ phụ đem người treo lên. Những người kia, có nam có nữ, có mặc vải thô áo gai thôn dân, cũng có thân mang công môn phục sức bộ khoái, còn có chút võ giả cùng thư sinh. Bọn hắn từng cái sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, thân thể bị sợi dễ quấn quanh lấy treo cách mặt đất xích cao, tựa như một bọn người rừng. Mỗi một cây ba tiêu căn cuối cùng, đều như là hút máu hỗn bộ, đâm thật sâu vào một cái nhân loại đan điền khí hải hoặc là ngực tiên trung huyệt. Theo sợi dễ nhúc nhích, từng tia nhạt màu trắng tinh khí đang bị cưỡng ép từ bọn hắn thể nội rút ra, tụ hợp vào cái kia đỏ sẫm sợi dễ bên trong. Đồng thời lại có một cỗ năng lượng từ ba tiêu căn bên trong tuân ra rót vào bọn hắn trong thân thể, duy trì lấy bọn hắn sinh mạng thể trinh, cam đoan bọn hắn bất tử. Nhân thể sinh mệnh tinh khí dương khí, tại trong phạm vi nhất định tổn thương có thể chậm rãi khôi phục. Đây là đem những này người coi như tinh khí chiết xuất chuyển hóa máy. Không thể không nói, cái này ba tiêu tinh là một cái phi thường có ý tưởng yêu quái. Cứ như vậy, nàng liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch được càng nhiều sinh mệnh tinh khí. Chu Thiên Hành hai người đến, tựa hồ đã quay dày mảnh này tĩnh mịch chi địa. Mấy cái tới gần cửa vào, ý thức vẫn còn tồn tại một tia thanh minh người bị tiếng bước chân cùng lạ lẫm khí tức xúc động, khó khăn mở mắt. Bọn hắn ánh mắt tan rã không ánh sáng, thấy là một cái bị dây đỏ trói lại lạ lẫm thiếu niên cùng canh gác bọn hắn yêu nữ thì không có chút nào gợn sóng. Chỉ coi Chu Thiên Hành lại là một cái quỷ xui xẻo bị bắt tới này cái địa phương. Chu Thiên Hành bị Hồ Tiểu Lệ viện đứng trên mặt đất, nhìn về phía không phản ứng chút nào treo đám người, lớn tiếng nói, "Mọi người tỉnh lại đi, ta tới cứu các ngươi." Lời vừa nói ra, không chỉ có bên cạnh Hồ Tiểu Lệ ngây ngẩn cả người, treo mọi người càng là nhao nhao mở mắt. Trong mắt bọn họ tách ra mãnh liệt hào quang, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Chu Thiên Hành. Trong đó hai cái bộ khoái tại nhìn thấy là Chu Thiên Hành thì có chút kích động nói, "Thiên Hành, tại sao là ngươi? Thủ lĩnh đâu?" Đám người thấy bộ khoái quen biết Chu Thiên Hành, cũng đều dấy lên hy vọng. Thật là tới cứu bọn hắn. Thế nhưng là hắn làm sao cũng bị trói lại đứng lên. Đây còn cứu cái lông gà a. Bất quá, trong đó có ít người trong lòng sớm đã sụp đổ, mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp kêu lên nói, "Mau cứu ta, nhanh cứu ta ra ngoài. Ô ô ô, ta muốn về nhà. Cha, nương, ta nghĩ các ngươi thả ta trở về. Phu quân, ta rốt cuộc không ăn chồng người." Kiểm tra đến mãnh liệt nguyện vọng. Nguyện vọng mục tiêu, Trương Đại Sơn nguyện vọng nội dung, thoát khỏi yếu căn, sống sót. Nguyện vọng ban thưởng, 05 cái nguyện vọng điểm. Kiểm tra đến mãnh liệt nguyện vọng. Nguyện vọng mục tiêu, Lý Dung, hậu thiên trung kỳ, nguyện vọng nội dung, tránh thoát yêu pháp, chạy thoát. Nguyện vọng ban thưởng, 15 cái nguyện vọng điểm. Kiểm tra đến mãnh liệt nguyện vọng. Nguyện vọng mục tiêu, Triệu Minh nguyện vọng nội dung, chạy ra Kỳ Long Sơn nguyện vọng ban thưởng, 08 cái nguyện vọng điểm. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở như là thác nước tại Chu Thiên Hành trước mắt xoát qua, nguyện vọng điểm mặc dù một cái không nhiều, nhưng hội tụ vào một chỗ, cũng là một cỗ không nhỏ số lượng. Chu Thiên Hành thấy đây, không do dự nữa. Trong đan điền cái kia đám thuần dương chi hỏa nhẹ nhàng nhảy một cái, một sợi chí dương chí cương khí tức trong nháy mắt chạy khắp toàn thân. Quấn quanh ở hắn thủ đoạn, mắt cá chân, bên hông trói linh dây đỏ phảng phất cảm nhận được chí mạng uy hiếp, đột nhiên nắm chặt, màu đỏ sẫm tà quang tăng gọn, ý đồ áp chế cỗ này chí dương chi lực. Nhưng mà, tại thuần dương chi hỏa trước mặt, đây chỉ là pháp bảo phân thể, như là băng tuyết gặp liệt dương. CCC, trong khoảnh khắc liền xông phá dây đỏ phong ấn, màu vàng hỏa diễm thấu thể mà ra đem dây đỏ bọc lấy. Dây thường thể bản thân thuộc về lao yêu bà lạc ấn tại thuần dương chi hỏa thiêu đốt bên dưới trong nháy mắt bị xóa đi, trở thành Chu Thiên Hành pháp bảo. Thân thể chấn động, dây đỏ liền tự động cởi ra rơi vào hắn trong tay, đã khôi phục tự do. Hắn ánh mắt như điện, đảo qua những cái kia hấp thu tinh khí yêu dị sợi dễ, ngón tay bấm niệm pháp quyết, triệu hồi ra cổ gỗ. Tại Chu Thiên Hành điều khiển dưới, lơ lửng cọc gỗ như là nắm giữ sinh mệnh linh xà, bén nhọn đỉnh hóa thành từng đạo tàn ảnh, suy suy âm thanh bên tai không dứt, tinh chuẩn mà nhanh chóng chém về phía những cái kia kết nối lấy nhân thể đỏ sở ba tiêu sợi rễ. Sợi rễ ứng thanh mà đứt, như là bị chém đứt như độc xà rễ rủa kịch liệt, chỗ đứt chảy ra tanh hôi chất lỏng. Những cái kia bị treo mọi người nhao nhao rơi xuống trên mặt đất, cũng may treo khoảng cách cũng không cao, cũng không bị đến lần thứ hai tổn thương. Bọn hắn trong mắt bộc phát ra sống sót sau tai nạn cuồng hỉ cũng khó có thể tin. Được cứu, thật sự là tới cứu bọn hắn. Một bên Hồ Tiểu Lệ chấn kinh đến sắp ngớ ngẩn. Nàng một đôi mắt đẹp trừng đến căng tròn, miệng nhỏ khẽ nhếch, cơ hồ có thể nhét vào một quả trứng gà, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu đang điên cuồng quanh quẩn, ân công hắn, rốt cuộc là ai? Nàng muốn cứu vớt Chu Thiên Hành thoát ly mộ mộ ma trưởng ý nghĩ lặng yên tiêu tán. Chu Thiên Hành thực lực như thế còn cần nàng cứu. Nguyện vọng đạt thành. Nguyện vọng mục tiêu, Hồ Tiểu Lệ, hóa hình đại yêu, thu hoạch được 11 cái nguyện vọng điểm. Chu Thiên Hành sửng sốt một chút, vậy cũng là hoàn thành nguyện vọng. Bất quá hắn không có thời gian truy đến cùng nhiều như vậy, hắn đối với bên cạnh Hồ Tiểu Lệ nói ra, "Tiểu Lệ cô nương, buông lòng tâm thần, không nên chống cự." Chu Thiên Hành âm thanh trầm ổn, mang theo một loại làm cho người an tâm lực lượng. Hắn đem ở vào ngực bức bên trong Hồ Tiểu Lệ thân thể vịn chính diện với mình, ngón trỏ tay phải ngón giữa khép lại, nhẹ nhàng điểm tại nàng chân bóng mi tâm. Hồ Tiểu Lệ thân thể mềm mại run lên, vô ý thức muốn vận khởi yêu lực chống cự từ bên ngoài đến thần thức xâm lấn. Nhưng nhìn đến Chu Thiên Hành cặp kia thanh tịnh mà kiên định đôi mắt, nghĩ đến lúc trước hắn thần dị, cùng cứu vớt đệ đệ cùng trước mắt đám người ân tình. Nàng cắn răng, triệt để thả ra tâm thần phòng ngự, tùy ý cái kia cổ ấm áp mà bàng bạc sức mạnh thần thức tràn vào trong cơ thể mình. Chu Thiên Hành thần thức như là tinh tế nhất kim thăm dò, cấp tốc tại Hồ Tiểu Lệ thể nội không ngừng dò xét. Đợt, có người đề nghị quyển sách có thể đổi cái tên, mọi người cho rằng đổi tên là gì thích hợp hơn? Chương 99, Thuần Dương đốt căn phá cấm chế chương 99, Thuần Dương đốt căn phá cấm chế Hồ Tiểu Lệ cảm giác mình tất cả đều không giữ lại chút nào bại lộ tại Chu Thiên Hành thần thức dưới, trần trụi. Cho dù là đồng dạng đạo lữ giữa, cũng không nhất định có thể tùy ý bản thân bị như thế điều tra. Nàng trong lòng dâng lên một vẻ ngượng ngùng, nhưng lại cố nén thân thể phản ứng, phối hợp với Chu Thiên Hành dò xét. Nàng đều bị mô mô khống chế, còn có cái gì không thể tiếp nhận. Rất nhanh, Chu Thiên Hành liền tìm được thiếu nữ sâu trong thân thể, tại Hồ Tiểu Lệ yêu đan bên ngoài, phát hiện một mảnh lá chuối tây hình dạng cấm chế. Cái kia phiến lá chuối tây đem Hồ Tiểu Lệ yêu đan bọc lấy, từng kia từng sợi tà lực thấm vào, nắm trong tay nàng sinh tử. Tìm được. Chu Thiên Hành tâm thần ngưng tụ, lập tức một sợi mảnh như sợi tóc, lại cô đọng đến cực hạn thuần dương chi hỏa, thuận theo hắn thần thức chỉ dẫn, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi Hồ Tiểu Lệ tự thân yêu lực, đâm thẳng cấm chế. Suy, cái kia ba tiêu cấm chế tại thuần dương chi hỏa thiêu đốt dưới, như là thiêu đốt đông đồng dạng, cấp tốc tăng giá, tính cả ẩn chứa trong đó cái kia một kia lao yêu bà tinh thần là hấn, cũng bị triệt để đốt diệt. Toàn bộ quá trình cực kỳ cấp tốc, từ Chu Thiên Hành thần thức xâm lấn thiếu nữ thân thể, đến cấm chế tan rã bất quá trong chốc lát. Phúc. Phản phất một loại nào đó vô hình ra tỏa bị đánh phá, Hồ Tiểu Lệ thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, đột nhiên phun ra một ngụm nhỏ chấm tích màu đen máu đen, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt mấy phần, nhưng này xong mở ra con ngươi, lại lượng đến kinh người. Nàng cảm giác được một cách rõ ràng, cái kia quấy nhiễu nàng, tra tấn nàng, để nàng ngày đêm không được tự do cấm chế, biến mất. Một loại trước đó chưa từng có nhẹ nhõm cảm giác, tràn ngập nàng thể xác tinh thần. Tấn công. Nàng lệ quang doanh doanh mà nhìn xem Chu Thiên Hành, ngàn vạn cảm kích đều không nói bên trong. Chu Thiên Hành không chỉ có cứu đệ đệ của nàng, hiện tại càng là trợ nàng thoát ly mộ mộ khống chế. Ơn nghĩa như thế, nàng sao có thể còn phải xong? A! Một tiếng thê lương đến không giống tiếng người hét thảm, như là địa ngục các quỷ gào thét, đột nhiên sẽ rách yên lặng bầu trời đêm. Ngay sau đó, một cỗ cuồng bạo hung lệ, hô tạp khét lẹt lá chuối tây cùng dày đặc mùi máu tươi ngập trời yêu khí, như là mất khống chế biển động ầm vang cuốn tới. Ầm ầm. Trên mặt đất phòng ốc như là giấy, vách tường, song cửa sổ trong nháy mắt bị cuồng bạo yêu lực trùng kích đến vỡ nát. Lao yêu bà oán độc âm thanh vang vọng ba tiêu lâm, các ngươi muốn chết. Nàng bỏ Vân Long Tông cùng Huyền Kiếm Ti người, hướng đến tầng hầm phương hướng kích xạ mà đến. Mà lúc này trong tầng hầm ngầm, dị biến nảy sinh. Bốn phía trên vách tường những cái kia rắc rối khó gỡ ba tiêu sợi rễ, cùng đỉnh đầu rủ xuống, mới vừa bị Chu Thiên Hành chặt đứt, còn tại vặn bẹo rễ đứt, phảng phất bị rót vào cuồng bạo sinh mệnh lực. Như là vô số thức tỉnh rắn độc cự mãng, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, điên cuồng hướng lấy Chu Thiên Hành cùng phía sau hắn mới vừa được cứu vớt, chưa tỉnh hồn mọi người quật, cuốn quanh mà đi. Sợi rễ bên trên tà quang lấp lóe, thanh hôi chất lỏng vang khắp nơi. Ân công cẩn thận. Hồ Tiểu Lệ biến sắc, lên tiếng kinh hô, vô ý thức liền muốn vận khởi yêu lực ngăn tại Chu Thiên Hành trước người. Bảo vệ tốt bọn hắn. Chu Thiên Hành quát khẽ một tiếng, đem Hồ Tiểu Lệ nhẹ nhàng đẩy hướng sau lưng những cái kia sủi lơ trên mặt đất, mặt lộ vẻ tuyệt vọng mọi người trước mặt. Đối mặt đây đến từ bốn phương tám hướng sợi rễ triều dâng, hắn sớm có phòng bị. Tâm niệm vừa động, toàn thân thuần dương pháp lực lao nhanh, tay trái bấm niệm pháp quyết, lòng bàn tay thuần dương chi hỏa bay lên, tản mát ra chí dương chí cương tịnh hóa khí tức, tay phải chập ngón tay như kiếm, vung về phía trước một cái. Long cong. Từng tiếng càng vù vù băng lên, 30 cái kim châm pháp bảo xuất hiện trước người, hóa thành từng đạo màu vàng lưu quang. Những này kim châm cũng không trực tiếp bắn về phía sợi rễ, mà là tại Chu Thiên Hành tinh diệu điều khiển ở dưới, như là phi điều ném rừng, vô cùng tinh chuẩn từng cái đầu nhập hắn lòng bàn tay trái cái kia đám nhảy vọt thuần dương chi hỏa bên trong. Suy, kim châm vào hỏa, chẳng những không có bị đốt bị thương, ngược lại như là bị rót vào linh hồn. Châm thể bên trên khắc họa phù văn trong nháy mắt bị kích hoạt, đầu rồng hình dáng châm đuôi phảng phất phát ra không tiếng động gào thét, thân châm kim hồng sắc rực rỡ đại thịnh, cùng thuần dương chi hỏa hoàn mỹ giao hòa. Chỉ một thoáng, 30 cái kim châm toàn thân thiêu đốt lên sáng chói ngọn lửa màu vàng nóng, tản mát ra làm người sợ hai nóng rực cùng phá tà chi lực. Đi. Chu Thiên Hành thần thức như lưới, bao phủ toàn trường, cũng chỉ hướng trước một điểm. Hiu hiu hiu. 30 cây thiêu đốt lên thuần dương chi hỏa kim châm, như là 30 khoảng lịch bắn lưu tinh, mang theo xé rách không khí rít lên, lấy mắt thường khó mà bắt tốc độ, hướng đến từ bốn phương tám hướng đánh tới ba tiêu sợi dễ bắn mạnh tới. Giờ khắc này, tầng hầm phảng phất rơi ra một trận chói lọi mà chí mạng màu vàng hỏa vũ. Hỏa diễm kim châm lướt qua, không gì không phá. Phốc 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 phốc. Dây đặc xuyên thấu âm thanh cùng thiêu đốt âm thanh gần như đồng thời vang lên. Những cái kia cứng cỏi vô cùng, ẩn chứa yêu tà chi lực ba tiêu sợi dễ, tại bám vào thuần dương chi hỏa kim châm trước mặt, như là gặp khắc tinh. Kim châm bản thân sắc bén vô cùng, tùy tiện xuyên thủng sợi dễ, mà bám vào thuần dương chi hỏa tắc như là giỏi trong xương, tại xuyên thủng trong nháy mắt liền dọc theo sợi dễ mãnh liệt bốc cháy lên đến. Kim châm những nơi đi qua, tà khí tán loạn, sợi dễ cấp tốc cháy đen, thành than, cuối cùng hóa thành cho bụi. 30 cây hỏa diễm kim châm tại Chu Thiên Hành cường đại thần thức điều khiển ở dưới, như là nắm giữ sinh mệnh tinh linh, vẽ ra trên không trung vô số đạo màu vàng quy tích, xen lẫn thành một tấm kín không kẽ hở hủy diệt chi võng, đem tất cả công kích toàn bộ ngăn lại, đốt diệt. Toàn bộ trong tầng hầm ngầm, chỉ thấy kim quang tung hành, hỏa tuyến xuyên qua, tà huyết sợi dễ tại thê lương vặn bẹo bên trong hóa thành cho tàn, không gây một đầu có thể vượt qua lôi chỉ nửa bước. Những cái kia được cứu vớt mọi người nhìn đến đây tựa như thần tích tinh chuẩn mà chói lọi công kích, trong mắt tràn đầy vô tận rung động cùng hy vọng, phảng phất thấy được chấp trưởng hỏa diễm cùng hình phạt thiên thần. Ta can, ta bản nguyên, đáng ghét, ngươi dám hủy ta căn cơ. Tầng hầm bên ngoài chuyển đến lao yêu bà càng thêm thê lương, càng thêm đoán độc gào thét, thanh âm bên trong tràn đầy đau lòng cùng điên cuồng. Nàng cung huyền kiếm đi, Vân Long Tông người quần nhau vốn là tiêu hao không nhỏ, giờ phút này cảm ứng được mình khổ tâm bồi dưỡng, để mà hấp thu tinh khí cùng duy trì trận pháp vận chuyển đại lượng bản nguyên sợi dễ bị Chu Thiên Hành thuần dương chi hỏa trong nháy mắt tiêu hủy, đơn giản so cắt nàng thịt còn đau. Đồng thời nàng cảm giác cái kia thuần dương chi hỏa chính dọc theo ba tiêu căn đốt hướng nàng bản thể, đây khiến cho nàng không thể không làm ra một cái thống khổ quyết định. Đoạn, toàn bộ tầng hầm mãnh liệt chấn động. Chu Thiên Hành bén nhạy cảm giác được, trong tầng hầm ngầm còn sót lại, cùng toàn bộ ba tiêu lâm tương liền cái kia cố khổng lồ yêu khí đầu mớn, đống nhiên suy yếu, co bảo, phản phất bị cưỡng ép chặt đứt. Lao yêu bà vì bảo vệ bản thể, tránh cho bị thuần dương chi hỏa thuận theo sợi dễ lan tràn đến bản thể, lại tráng sĩ chặt tay, chủ động bỏ chỗ này cứ điểm cùng tới tương liên đại lượng sợi dễ. Phúc, tầng hầm chỗ sâu, những cái kia chưa bị hoàn toàn tiêu hủy tráng kiện sợi dễ cấp tốc khô héo, sơ cứng, đã mất đi tất cả hoạt tính, biến thành chân chính tử vật. Bỏ qua bộ phận căn cơ kịch liệt đau nhức cùng tổn thất, triệt để đốt lên ba tiêu mộ mộ cuối cùng điên cuồng. Chương 100, Kim Châm Hóa Long Hiện Thần Uy. Chương 100, Kim Châm Hóa Long Hiện Thần Uy. Các ngươi đều phải chết, ta muốn để các ngươi cho lão thân bồi táng. Tiếng gầm gừ rung khắp khắp nơi, toàn bộ ba tiêu lâm xương mù sám kịch liệt cuộn, màu sắc từ sám chuyển tối, cuối cùng hóa thành một mảnh làm người sợ hãi đen kịt. Một chút ba tiêu thụ phiến lá bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, vặn mèo trên cành cây hiện ra vặn mèo thống khổ mặt người hình dáng, phát ra không tiếng động kêu rên. Trong không khí cái kia ngọt ngào hương khí trở nên đậm đặc như mật, lại mang theo làm cho người buồn nôn mục nát khí tức. Thiên Huyễn Mê Tung trận uy lực tại nàng bất kể đại giới thôi động bên dưới tăng vọt, huyễn tượng mọc thành bụi, quỷ ảnh lay động. Một cỗ xa so với trước đó càng khủng bố hơn, càng thêm ngang ngược bảng bạc yêu khí, từ ba tiêu lâm trung tâm nhất phóng lên tận trời. Mơ hồ có thể thấy được, một gốc cao tới mấy chục trượng, toàn thân xích văn lấp lóe, phiến lá như là giả thiên cự trưởng cổ lão ba tiêu, tại mây mù yêu quái bên trong chậm rãi hiện hiện. Ba tiêu tinh bị buộc đến tuyệt cảnh, rốt cuộc hiện ra nàng to lớn yêu thân bản thể, muốn tại đây ba tiêu rừng bên trong tiến hành cuối cùng điên cuồng phản công. Khi Chu Thiên Hành đi ra tầng hầm thì vừa vặn nhìn thấy cái kia yêu khí trùng thiên ba tiêu yêu thân, nhưng hắn trên mặt không gặp mảy may vẻ sợ hãi, có chút khinh thường hừ lạnh nói, hết biện pháp, đồ cụ hắn hình. Nhìn như cao lớn ba tiêu thụ, thực tế sớm đã mục nát, bất quá là trước khi chết dãy rồi thôi. Hắn tu ra thuần dương chi hỏa, đối với cái này chờ có cây tinh quái nhất là khắc chế. Phản phất bị hắn lời nói chọc giận, toàn bộ ba tiêu lâm đại địa kịch liệt rung động, vô số trắng kiện, màu sắc đỏ sậm, che kín quỷ dị họa tiết ba tiêu sợi dễ phá đất mà lên, như là từ cửu địa ngục nô ra xúc tu, điên cuồng khiêu vũ, dây dưa. Trong mấy mắt, chín cái từ vô số dễ cây ngưng kết mà thành, lân giáp lạnh lạnh, đầu sinh độc giác to lớn rắn độc ngưng tụ thành hình. Mỗi một đầu đều dài đến mấy chục trượng, khí tức cường đại đến tiếp cận yêu tướng trình độ, tàn mát ra làm cho người buồn nôn tanh hôi cùng nồng đậm tà sát chi khí. Bọn chúng phát ra không tiếng động hí lên, từ bốn phương tám hướng hướng đến Chu Thiên Hành căn xé mà đến, che kín trời trăng, dọa người vô cùng. Ba tiêu lâm là lao yêu bà sân nhà, kinh doanh trên trăm năm, rừng bên trong đông đảo bà tiêu đều là nàng năng lượng nguồn gốc. Phối hợp với trận pháp, cho dù là ngưng kết yêu anh yêu tướng tới đây không cẩn thận cũng biết vỡ lạc. Bây giờ nàng đại nạn sắp tới, thề phải đem Chu Thiên Hành cái này hủy nàng căn cơ, phá nàng cấm chế tiểu bối nghiền nát. Chu Thiên Hành không chỉ có đoạt nàng pháp bảo, hủy nàng ba tiêu căn cứu đi thuốc người, càng là phá nàng tại tiểu đồ đi thể nội gieo xuống cấm chế, đáng hận vô cùng. Quan trọng hơn là, nếu có thể hấp thu Chu Thiên Hành trên thân dương khí, nàng nhất định có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn. Đối mặt cái kia chín cái từ vô số ô hế sợi dễ ngưng kết, tản ra ngập trời tà sát chi khí độc giác cự xà, Chu Thiên Hành thần sắc bình tĩnh, toàn thân thuần dương pháp lực như là sôi trào dung nham, ầm vang bạo phát. Thuần dương ngự pháp, kim châm hóa long, sắc. Hắn chập ngón tay như kiếm, hướng về phía trước đột nhiên vung lên. Trôi nổi tại trước người hắn 30 cái kim châm pháp bảo phát ra long ngâm một dạng tiếng rung, trong đó 10 cái kim châm đầu rồng quang mang đại thịnh, châm thể bên trên khắc họa phù văn như cùng sống tới long lần thứ tự sáng lên. Giống. 10 đạo thuần dương chi hỏa từ cây kim dâng lên mà ra, đón gió liền dài, trong nháy mắt hóa thành 10 đầu chiều cao mấy trượng, vảy giáp dày đặc, toàn thân thiêu đốt lên sáng chói kim diễm dương khí cự long. Cái này mới là kim châm pháp bảo uy lực chân chính. Hành châm bất quá là cơ sở nhất cách dùng thôi. Pháp khí chỉ có thể truyền tu sĩ pháp lực, cùng có chút đặc thù công hiệu. Mà tới được pháp bảo cấp bậc, tất có thể chứa đựng nhất định năng lượng, đưa đến tăng cường tu sĩ pháp thuật tác dụng, thời khắc mấu chốt còn có thể đem chứa đựng năng lượng bạo phát đi ra. Dương khí cự long xoay quanh trên không trung, long tỉnh bên trong nhảy lên trắng loá hỏa diễm, tản mát ra thiêu tận bật bật, gột rửa yêu tà huy hoàng tiên uy, đem đêm tối chiếu sáng. 10 đầu dương khí hỏa long xuất hiện mấy mắt, toàn bộ ba tiêu rừng cái kia đậm đặc như mực mây mù yêu quái phảng phất bị đầu nhập vào nung đỏ cự thạch nước đá, phát ra tư tư dọa người tiếng vang, mảng lớn mà bốc hơi tiêu tán. Trong không khí cái kia ngọt ngào mục nát khí tức bị nóng rực, tinh khiết dương cương chi khí thay thế. Đi. Chu Thiên Hành thần thức khẽ nhúc đích, thao túng cự long. Trong đó 9 cái dương khí hỏa long phát ra một tiếng rung chuyển núi cao gào thét, mang theo phần thiên trừ hải khí thế, ngang nhiên nên hướng cái kia 9 cái cắn xé mà đến tà sát tự xạ. Còn lại một đầu hỏa long tắt thẳng đến ba tiêu tinh bản thể. Quang Minh cùng Hắc Ám, tại thời khắc này ầm vang đụng nhau. Ầm ầm. Đinh Hai nhức góc tiếng vang liên miên bất tuyệt, phản phất toàn bộ ba tiêu rừng đều đang run rẩy. Kim quang cùng hắc khí điên cùng xen lẫn, an mòn, nổ tung. Cái kia tà sát cự xà nhìn như khổng lồ dữ tợn, lân giáp lạnh lạnh, nhưng tại trí dương trí cương thuần dương hỏa long trước mặt, lại như là gặp trời sinh khắc tinh. Hỏa long những nơi đi qua, cuốn quanh lấy nồng đậm yêu tà chi khí sợi dễ cự xà, như là bị liệt dương chiếu xạ băng tuyết, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng dã, sụp đổ. Kim diễm thiêu đốt phía dưới, cấu thành thân rắn ô bế sợi dễ phát ra thê lương gào thét, cấp tốc cháy đen, thành than, cuối cùng hóa thành bay đầy trời xám. 9 cái hỏa long tung hoành bế nễ, thế như trẻ tre, đánh đâu thắng đó. Cơ hồ là nghiền ép đem 10 đầu tà sát cự xà dần dần đánh tan, đốt diệt. Bầu trời đêm bị chiếu rọi đến một mảnh kim hồng sắc, phảng phất ban ngày sớm hàng lâm. Ba tiêu tinh nhìn đến bay về phía nàng bản thể đầu kia hỏa long, thuần dương chi hỏa phát ra uy thế để nàng có chút run rẩy. Nàng tranh thủ thời gian triệu tập càng nhiều ba tiêu căn ngăn cản, nhưng đối mặt hỏa long nhưng cũng tất cả đều hóa thành cho bụi. Nhìn đến hỏa long từng bước một tới gần, ba tiêu tinh tâm dần dần chìm xuống dưới. Ba tiêu ngoài rừng mây đang cùng còn sót lại yêu vật chiến đấu Chu Thiên Cản, ngửa đầu nhìn về phía không trung tản ra quang mang cự long, cảm thụ được cái kia quen thuộc lại bảng bạc thuần dương khí tức, trong lòng có chút vội vàng. Đó là Thiên Hành. Hắn toàn thân kim hồng sắc sát lục cương khí như là liệt diễm bạo phát, một đao bổ ra chặn đường một gốc tụ linh ba tiêu yêu, trường đao chỗ hướng, gắng gượng đang múa may yêu thực bên trong bổ ra một cái thông đạo, hướng đến kim quang thịnh nhất châu ngang nhiên phóng đi. Cùng lúc đó, một đạo mát lạnh kiếm quang cùng một đạo trầm ổn màu đen kiếm quang gần như không phân tuần tự, xé rách nồng đậm xương mù xám, hàng lâm tại chiến trường bên dưới. Kiếm quang thu lại, hiện ra hai bóng người. Cái trước là một vị thân mang văn cẩm tú váy dài, dáng người cao gầy duyên dáng nữ tử. Nàng nhìn lên đến ước chừng 24-25 niên kỷ, dung nhan tuyệt mỹ, hai đầu lông mày mang theo một cỗ khí khái hào hùng. Da thịt trắng hơn tuyết, môi như đồ đan, một đôi mắt vượng trong lúc triển khai, thần quang trong trẻo, nhìn quanh sinh huy. Toàn thân kiếm khí lâm liệt, nhưng lại mang theo một loại nữ tử đặc thù thủy mị cùng hừng hực mị lực, tựa như một đóa thịnh phóng liệt diễm hoa hồng. Chính là Vân Long Tông trưởng lão, Vân Y Hiền Mộng. Người sau tức là Huyền Kiếm Ti Huyền Thành chân nhân, hắn cầm trong tay phi kiếm, sắc mặt nghiêm trọng. Hai người vừa rồi phát giác ba tiêu mộ mộ dị động cùng bất thình lình thuần dương long khí, lập tức toàn lực chạy đến trợ giúp. Nhưng mà khi bọn hắn thấy rõ giữa sân cảnh tượng thì, cho dù là lấy Vân Y Liễu Mộng kiến thức rộng rãi cùng Huyền Thành chân nhân trầm ổn, cũng không nhịn được con ngươi đột nhiên co lại, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Chương 101, Yêu Vương Hàng Lâm hộ ba tiêu. Chương 101, Yêu Vương Hàng Lâm hộ ba tiêu. Chỉ thấy ngày xưa âm trầm quỷ dị ba tiêu lâm khu vực hạch tâm, giờ phút này lại bị chiếu rọi đến như là kim loan bảo điện. Mười đầu hoàn toàn do tinh thuần dương khí cùng sáng chói kim diễm ngưng tụ mà thành uy vũ hỏa long, đang lấy miên ép chi thế, đem ba tiêu mộ mộ hao phí bản nguyên ngưng tụ tà sát cự xà xé nát, đốt diệt. Long ngâm rung trời, hỏa quang chiếu sáng bầu trời đêm. Cái kia trí dương trí cương khí tức đem tràn ngập yêu tà hắc vụ gột rửa không còn, trong không khí tràn ngập làm lòng người thần phấn chấn ấm áp. Mà khống chế đây 10 đầu hỏa long, độc lập với một phiến đất hoang vô cùng cho bụi bên trong, lại là một vị nhìn lên đến bất quá 16-17 tuổi thanh sam thiếu niên. Hắn dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ thông dòng, phảng phất trước mắt đây kinh thiên động địa chiến đấu với hắn mà nói, bất quá là tùy tiện sự tình. Nói thật, đối với đã luyện khí hóa thần Chu Thiên Hành đến nói, đánh bại đây ba tiêu tinh cũng không phải là việc khó gì. Thuần dương chi hỏa thiên khắc ba tiêu tinh, còn có cường đại kim châm pháp bảo tương trợ, dù là ba tiêu tinh lại mạnh hơn một chút với hắn mà nói đều không phải là vấn đề. 30 cây kim châm pháp bảo, hắn mới chỉ vận dụng 10 cái mà thôi. Hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ba tiêu tinh bản thể, tâm tình có chút phức tạp. Kiểm tra đến mãnh liệt nguyện vọng. Nguyện vọng mục tiêu, Lục La, hóa hình đại yêu, nguyện vọng nội dung, kết anh thành công, một lần nữa trở về chủ nhân bên người nguyện vọng ban thưởng, 20 cái nguyện vọng điểm đầy ba tiêu tinh nguyện vọng, trước đó liền kiểm tra đến. Đối với nguyện vọng này, hắn là không xong được. Tưởng muốn giúp ba tiêu tinh đột phá, ngoại trừ để ba tiêu tinh hút hắn dương khí, hắn nghĩ không giá khác phương pháp. Nghĩ đến lao yêu bà bộ dáng, Chu Thiên Hành liền một trận ác tâm. Hắn nội tâm điên cuồng lắc đầu. Đây 20 cái nguyện vọng điểm không cần cũng được. Với lại đây ba tiêu tinh còn có cái cường đại chủ nhân. Chu Thiên Hành trong lòng âm thầm cảnh giác, phòng bị ba tiêu tinh phía sau chủ nhân xuất hiện. Chu Tiểu Hữu. Không, Chu đạo hữu càng như thế lợi hại. Huyền Thành chân nhân quen biết Chu Thiên Hành, tay vướt tròm râu tay run nhẹ nhẹ, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin. 16-17 tuổi luyện khí hóa thần chân nhân. Yêu nghiệt như thế, toàn bộ Vân Lam quận lịch sử bên trên đều ít có. Cho dù là Trường Linh phủ cũng không biết có thể hay không tìm ra cùng Chu Thiên Hành so sánh. Lê Bớm, kẻ này có hợp đạo thành tiên chi tư. Vân Y Liễu mộng cặp kia trong mắt vượng, càng là dị sắc liên tục. Nàng ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Chu Thiên Hành, phản phất phát hiện cái gì hiếm thấy chất bảo, hồng nhuận khỏe môi không tự giác câu lên một vẻ cực kỳ phong tình đường cong, thật là tinh thuần thuần dương chi khí. Thật bá đạo thần thông. Nghĩ không ra tại đây Vân Lang quận, lại tàng lấy dạng này một vị thiếu niên anh kiệt. Chu Thiên Càn đệ đệ. Thú vị, quả thật thú vị. Chu Thiên Càn cũng rốt cuộc giết tới gần, nhìn đến đệ đệ bình yên vô sự, thậm chí đại triển thần uy, trong lòng cự thạch rơi xuống đất. Nhưng là hắn lại có chút chấn kinh đến ngớ ngẩn. Thiên Hành mới tu hành 1-2 tháng, liền trở thành luyện khí hóa thần chân nhân. Chẳng lẽ Thiên Hành là tiên nhân chuyển thế? Ba Tiêu Lâm trung tâm, gốc kia to lớn xích văn ba tiêu yêu thần kịch liệt rung động, phát ra không cam tâm thét lên cùng tiêu rên. Không, điều đó không có khả năng. Phóng tới ba tiêu mô mô bản thể hỏa long đã gần đến tại căn tấc, cứ việc ba tiêu mô mô điều khiển đông đảo ba tiêu căn ngăn cản, lại không hề có tác dụng. Hỏa long cắn một cái tại ba tiêu bản thể bên trên, trên đó liệt diễm như là tìm được hoàn mỹ nhất tuổi tuổi, trong nháy mắt mãnh liệt bộc phát ra. Ngọn lửa của mũ tham lam liếm láp lấy cháy đen vỏ cây, thôn vệ lấy mỗi một tấc yêu mục. Ba tiêu tinh bản thể tại liệt diễm bên trong điên cuồng run rẩy, lá chuối tây điên cuồng bố bảo, ý đồ dập tắt đây đến từ bản nguyên khắc chế hỏa diễm, lại ngược lại cổ vũ thế lửa. Đúng lúc này, thở dài một tiếng vang lên. Ngay sau đó, một cỗ mênh mông như biển, thâm trầm như núi bàng bạc yêu khí trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Kỳ Long Sơn. Bầu trời bên trong, ánh trăng lưu chuyển, tựa hồ muốn đem ba tiêu tinh trên thân thuần dương chi hỏa dập tắt. Có thể thuần dương chi hỏa bá đạo vô cùng, vô luận ánh trăng làm sao cọ rửa đều không thể đem dập tắt, thậm chí còn có càng ngày càng mạnh xu thế. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem hỏa diễm thiêu đốt địa phương từ ba tiêu thụ bên trên miễn cưỡng cắt đứt xuống đến. Đồng thời lại có ánh trăng ngưng tụ thành một đạo to lớn bình chướng, ngăn tại thuần dương hỏa long cùng ba tiêu bản thể giữa. Xuy xuy xuy, hỏa long đụng vào ánh trăng bình chướng bên trên, bộc phát ra kịch liệt gợn sóng năng lượng. Thuần dương chi hỏa không ngừng đem ánh trăng bình chướng nấu ra lỗ thủng, nhưng lại có ánh trăng lập tức bổ sung. Trong lúc nhất thời, hỏa long cùng bình chướng giằng co đứng lên. Chu Thiên Hành ánh mắt ngưng tụ, cảm nhận được cái kia cỗ thâm bất khả trắc khí thế, trong lòng sớm có đoán trước, đây cũng là ba tiêu tinh chủ nhân. Tâm niệm vừa động, thu hồi 10 đầu hơi có vẻ ảm đạm hỏa long, một lần nữa biến thành kim châm cùng với những cái khác 20 cái kim châm vờn quanh tự thân xoay quanh cảnh giới. Ánh trăng như nước, một lần nữa rắc xuống đất khô cằn. Một thanh niên thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã lặng yên đứng ở Chu Thiên Hành cùng gốc kia ba tiêu bản thể giữa. Người đến một bộ trắng thuần trường sam, không nhiễm trần thế, tóc bạc trắng tại lạnh lùng ánh trăng hạ lưu chạy xuống kim cương vỡ một dạng rực rỡ, không gió mà bay. Hắn khuôn mặt tuấn mỹ đến gần như yêu dị, khí chất lại trầm tĩnh như biển sâu vực lớn, phản phất cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể. Chủ nhân. Lao yêu bà cái kia còn sót lại ý thức bắt được thời khắc này tận xương tủy khí tức, khó có thể tin nỉ non lên tiếng, lập tức bị to lớn hoảng sợ bao phủ. Nàng chưa hề nghĩ tới, mình chật vật như thế không chịu nổi, gần như hủy diệt bộ dáng, sẽ bị chủ nhân nhìn thấy. Một cố quyết tuyệt ý niệm trong nháy mắt áp đảo thống khổ cùng sợ hãi. Nàng ép khô yêu hồn cuối cùng một tia bản nguyên, thiêu đốt duy nhất sinh mệnh lực cùng yêu lực. Cháy đen vỏ cây bong ra từng mảng, vặn vẹo thân cảnh tái tạo. Tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, gốc kia giữ tận ba tiêu đại thụ co lại nhanh chóng, biến hóa, cưỡng ép hóa hình thành một cái thân mặc rách nát váy xanh, đuôi tóc tán loạn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy thiếu nữ. Nàng ngồi quỳ chân tại đất khô cằn bên trên, trên búi tóc căn kia tàn phá dây đỏ miễn cưỡng duy trì lấy lung lay sắp đổ kiểu tóc. Nàng si ngốc ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia ánh trăng bên dưới tóc trắng thân ảnh, trong mắt tràn ngập quyến luyến. Thanh niên tóc bạc chậm rãi tiến lên, phất lờ người bên cạnh để phòng ánh mắt, như ngọc ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thiếu nữ đầu, than nhẹ một tiếng nói ra, "Lục La, ngươi đây là lại tội gì khổ như thế chứ?" Thanh niên tóc bạc xuất hiện, như cùng ở tại sôi trào trong chảo dầu đầu nhập vào một khối vạn năm hàn băng. Khủng bố uy áp cũng không tận lực phóng thích, cũng đã để ở đây mấy người trong lòng trầm xuống. Vân Y Liễu Mộng có chút khiếp sợ mở miệng nói, "Kỳ Long Sơn sơn chủ." Ở đây mấy người thần sắc cũng là ngưng trọng đứng lên. Truyền thuyết vị này mấy trăm năm trước đó là nguyên thần yêu vương, cũng không biết hiện tại đạt đến trình độ gì. Chu Thiên Hành nhíu mày, lặng lẽ đem ngũ lôi phủ cầm trong tay. Tuy nói hắn thuần dương chi hỏa yêu vương dính vào không chết cũng muốn thiếu lớp ra, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn dính vào mới được. Kỳ Long Sơn sơn chủ quay đầu nhìn về phía Chu Thiên Hành mấy người, ánh mắt băng lãnh. Trong chốc ngắn này, mấy người cảm giác giống như một tòa núi lớn hướng bọn hắn đè xuống. Trong lòng kiếp sợ, chẳng lẽ đây Kỳ Long Sơn sơn chủ đã lĩnh ngộ thiên địa lực lượng? Chu Thiên Hành càng là cảm giác cái này Kỳ Long Sơn sơn chủ nhìn về phía hắn ánh mắt, muốn một bàn tay đem chụp chết hắn giống như. Chu Thiên Hành không cam lòng yếu thế chừng trở về, ngươi nhìn cái gì? Đối mặt hư hư thực thực lĩnh ngộ thiên địa lực lượng khi Long Sơn sơn chủ, nắm giữ đông đảo át chủ bài Chu Thiên Hành căn bản không sợ. Chương 102, ép ở lại sinh hồn vì tân sinh. Chương 102, ép ở lại sinh hồn vì tân sinh. Đúng lúc này, một đạo trầm ổn hùng hậu như là hồng trung đại lư âm thanh đống nhiên vang lên, trong nháy mắt tách ra Bạch Vanh uy áp. Bạch Vanh, đường đường Kỳ Long Sơn chi chủ, làm gì cùng tiểu đối tính toán chi ly? Đám người chỉ cảm thấy trên thân chợt nhẹ, cái kia cố nặng nề áp lực giống như nước thủy triều thối lui. Một thân ảnh chẳng biết lúc nào đã lặng yên đứng ở trước mọi người phương, đưa lưng về phía bọn hắn, trực diện Bạch Vanh. Người đến một bộ màu xanh đậm vân vân cầm bảo, ở dưới ánh trăng chạy xuôi nội liễm hào quang, thân hình thẳng tắp như tùng, vượt sâu núi cao. Bạch Vanh nhìn đến đột nhiên xuất hiện trung nhân nhân, tuấn mỹ trên mặt cũng không cố ý bên ngoài chi sắc, ngược lại lộ ra một tia ý vị sâu xa cờ nhạt. Vân Kỷ Vân tông chủ, xem ra ngươi cũng nhanh bước ra một bước kia, thật đáng mừng. Vân Y Liễu Mộng nhìn người tới, căng cứng tiếng lòng cũng lòng xuống, có chút ngạc nhiên hô to, "Cha!" Mà Chu Thiên Hành mấy người nghe được Bạch Vanh nói trong lòng khẽ run, bước ra một bước kia. Vân Kỳ thân là Vân Long Tông tông chủ, là một vị luyện khí hóa thần hậu kỳ dương thần chân nhân. Lại hướng lên, cái kia chính là luyện thần phản hư chân quân. Luyện khí hóa thần trung kỳ có thể ngưng tụ âm thần, lúc này liền có thể thần hồn xuất hiếu, không có thân thể trói buộc, tốc độ liền có cực lớn để thăng, cường đại điểm âm thần chân nhân, Bạch Lý khoảng cách phút chốc liền đến. Trọng yếu nhất là, ngưng tụ âm thần sau liền có thể tiến hành đoạt xá phụ thể, thậm chí sau khi chết có thể nhanh chóng chuyển thành quỷ tu, bảo mệnh năng lực đạt được cực lớn để thăng. Bất quá âm thần so sánh yếu đuối, chịu không được ban ngày dương khí tàn phá, chỉ có thể ở ban đêm du lịch, cũng không thể xuất khiếu quá lâu. Mà tới được luyện khí hóa thần hậu kỳ, pháp lực cùng thần hồn dung hợp trở thành dương thần chân nhân, khi đó liền sẽ có chất biến hóa. Dương thần không chỉ có thể tại ban ngày du lịch, còn có thể thi triển ra tương ứng pháp thuật, chiến lực đều sẽ không nhận bao lớn ảnh hưởng. Chu Thiên Hành huynh đệ hai người cùng Huyền Thành chân nhân mặt hướng Vân Kỳ chắp tay nói, gặp qua Vân tông chủ. Vân Kỳ trên mặt nụ cười khẽ bước cảm, mấy vị không cần đa lễ. Hắn ánh mắt tại Chu Thiên Hành cùng Chu Thiên Càn trên thân nhìn nhiều mấy lần. Đây huynh đệ hai người, thiên tư cao đến dọa người. Đại càn cao tầng tương lai nhất định có bọn hắn một chỗ cắm rủi. Hắn phảng phất nhìn đến một cái ngàn năm thế gia sắp khởi. Hắn có lòng muốn giao hảo hai người, chỉ bất quá bây giờ không phải lúc. Sau đó Vân Kỳ nhìn về phía Bạch Vanh chất vấn, "Bạch Vanh, ngươi dung túng thuộc hạ hành hung, không sợ Huyền Kiếm Ti thu thập ngươi sao?" Bạch Vanh cũng không bị hù dọa, nhàn nhạt nói ra, "Đây không phải không người chết sao, ngươi cái gì gấp?" Vân Kỳ hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì thêm nữa. Hắn biết Huyền Kiếm Ti muốn triệt để bắt lấy Bạch Vanh, cũng biết nỗ lực to lớn đại giới. Hiện tại chỉ là mười mấy cái người bình thường tổn thất điểm nguyên khí mà thôi, vì thế cùng như vậy một tôn nguyên thần yêu vương đối địch không có lời. Những năm gần đây Bạch Vanh cũng coi là so sánh ngắt vận, Kỳ Long Sơn yêu quái tại hắn ước thúc bên dưới cũng không bao nhiêu ít đả thương người tình huống. Cho nên lại càng đối với Bạch Vanh thái độ đều so sánh ôn hòa, thậm chí ngầm thừa nhận khi Long Sơn thuộc về Bạch Vanh địa bàn. Nếu như Bạch Vanh lĩnh ngộ thiên địa lực lượng, kia liền càng đáng giá đại càn lôi kéo được. Với lại ba tiêu tinh sắp hồn phi phách tán, để hắn giao ra ba tiêu tinh cái này kẻ cầm đầu cũng là vô phí. Ba tiêu tinh thiêu đốt cuối cùng một tia sinh mệnh bản nguyên, thân hình đã bắt đầu trở nên hư ảo trong suốt, như làn nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể triệt để tiêu tán. Nhưng mà, trong mắt nàng không gây nửa phần hối hận. Có, chỉ là đối với Bạch Vanh không bỏ. Bạch Vanh nhìn đến Lục La cái kia miễn cưỡng duy trì thiếu nữ hư ảnh, trong mắt lóe lên một tia phức tạp khó hiểu thương tiếc, khẽ thở dài, ngươi đi theo ta mấy trăm năm, ban đầu ta muốn giúp ngươi đột phá, ngươi lại khăng khăng rời đi. Lục La nghe vậy, nóng hổi nước mắt không tiếng động trượt xuống, thấm ướt rách dưới vạt áo, chủ nhân, Lục La biết sai rồi, chỉ là không cam tâm như vậy trở thành ngài gánh vác. Nàng thanh âm nhỏ như dây tóc, mang theo vô tận quyến luyến cùng hèn mọn ái mộ. Nàng ban đầu đương nhiên biết chủ nhân muốn cưỡng ép giúp nàng đột phá, thế nhưng lại như thế sẽ hao phí chủ nhân bản nguyên. Từ phổ thông ba tiêu lấy một điểm cơ duyên đi đến bây giờ hóa hình đỉnh phong, đã hao hết nàng tiềm lực. Chủ nhân vì bồi dưỡng nàng, đã lãng phí quá nhiều tâm huyết tư nguyên. Ban đầu nếu là nàng lại không rời đi, tất nhiên sẽ liên lụy chủ nhân tu luyện. Cảm nhận được sinh mệnh đang phi tốc trôi qua, thân thể càng trong suốt, nàng dùng hết chút sức lực cuối cùng, gạt ra một cái phá toé mà thỏa mãn mỉm cười, có thể cuối cùng gặp lại chủ nhân một mặt. Lục La, đã không tiếp. Đời sau, Lục La còn muốn làm chủ nhân. Tiểu thị nữ, Bạch Vanh như ngọc bàn tay nhẹ nhàng che ở Lục La đỉnh đầu, lòng bàn tay nổi lên nhu hòa màu trắng qua mang, hắn than nhẹ một tiếng nói, thôi, ta tự tay đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Quang mang lưu chuyển, ôn nhu mà bao trùm Lục La sắp tiêu tán hồn thể. Tại cái kia màu ngà sữa vầng sáng bên trong, Lục La thân thể triệt để hóa thành vô số nhỏ vụn, lóe ra ánh sáng nhạt màu lục tinh điểm, như là đêm hè đồng đóm, cuối cùng hội tụ, nương kết rơi vào Bạch Vanh lòng bàn tay, hóa thành một quả trong suốt sáng long lanh bích lục hạt giống. Nhìn qua lòng bàn tay cái viên kia ôn nhuận hạt giống, cảm thụ được trong đó yêu ớt dấu ấn sinh mệnh, Bạch Vanh nói nhỏ, ngươi lo lắng. Tại ta mà nói, cho tới bây giờ đều không đáng nhắc lên. Cưỡng ép trợ Lục La đột phá, hao tổn điểm này bản nguyên, đối với hắn dài rằng giặc kiếp sống mà nói, cũng sẽ không có quá lớn tổn thương. So sánh với nhân tộc ngắn ngủi thọ nguyên, yêu tộc tuổi thọ càng thêm dài rằng giặc, ngưng kết nguyên thần hắn, chí ít có thể sống bên trên 1500 năm. Với lại có nhiều thứ hắn thấy so tu vi cảnh giới còn chân quý. Nhưng khi đó Lục La quyết ý rời đi, hắn cũng không tốt nói cái gì. Vân Kỳ mắt thấy cảnh này, thần sắc có chút phức tạp thở dài, vì chỉ là một cái ba tiêu tinh, hao phí bản nguyên, cưỡng ép giữ lại, đáng ra không? Với lại lưu lại cũng chỉ là không hoàn chỉnh tàn hồn, cho dù là một lần nữa hóa hình cũng không nhất định là nguyên lai nàng, cần gì chứ? Người có tam hồn thất phách, sau khi chết bảy phách tứ tán, thiên hồn quy thiên, địa hồn nhập minh phủ luân hồi, nhân hồn theo thi thể mục nát chậm rãi tiêu tán. Thiên hồn lại gọi thai ánh sáng, đại biểu thần tính, là sinh mệnh cùng thiên đạo, tự nhiên pháp tắc kết nối. Địa hồn lại gọi sảng linh, đại biểu linh tính, là sinh mệnh cùng đại địa, thế gian linh khí lẫn nhau môi giới, cũng chủ đạo sinh mệnh trí tuệ. Nhân hồn lại gọi ưu tinh, đại biểu bản thân, chủ đạo sinh mệnh bản năng dục vọng, cũng là cùng nhục thân tương liên môi giới. Nhân loại sinh ra linh trí kiện toàn, tam hồn thất phách đủ cố, là thiên địa nhân vật chính. Phần lớn động thực vật linh hồn không hoàn chỉnh, chỉ có nhân hồn, cũng xưng sinh hồn, chỉ có thể dựa theo bản năng làm việc, không có trí tuệ. Mà có địa hồn động vật liền có trí tuệ, nắm giữ luân hồi tư cách. Khải linh tụ linh quá trình đó là bù đắp linh hồn giai đoạn, vượt qua hóa hình kiếp sau liền nắm giữ hoàn chỉnh tam hồn, có thể hóa thành nhân hình. Ba tiêu tinh đại nạn đã tới, tam hồn sắp tan đi trong trời đất, mà Bạch Vanh lại cưỡng ép đem sinh hồn lưu lại, biến thành tân sinh mệnh. Về phần thiên hồn cùng địa hồn, lấy Bạch Vanh hiện tại thực lực còn không dám cưỡng ép lưu lại. như ba tiêu tinh là đột tử, mệnh số chưa tuyệt, Bạch Minh ép ở lại sinh hồn thật không có bao lớn vấn đề. Nhưng bây giờ ba tiêu tinh mệnh số đã tuyệt, thiên địa muốn cho nàng chết, Bạch Minh ép ở lại sinh hồn hao phí bản nguyên tái tạo thành một khỏa ba tiêu hạt giống, vì đó chống được một phần hồn quy thiên mà nhân quả, cử động lần này làm trái thiên đạo, có thể trở thành ngày sau đột phá cảnh giới cao hơn trở ngại. Rõ ràng hắn lập tức liền muốn bước ra một bước kia, hiện tại bởi vì ba tiêu tinh khả năng không biết muốn chỉ hoãn bao nhiêu năm mới có thể đột phá. Chương 103, trong bóng tối mưu đồ bí mật Hoa Yêu Vương. Chương 103, trong bóng tối mưu đồ bí mật Hoa Yêu Vương. Bạch Vành cẩn thận thu hồi cái viên kia gánh chịu lấy Lục La hy vọng cuối cùng hạt giống, ngẩng đầu nhìn về phía Bất Kỳ, ánh mắt bình tĩnh không lay động, phản phất làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, thế gian này vốn cũng không có cái gì đáng công đáng, chỉ có nguyện ý hay không. Lục La sự tỉnh là nàng làm việc cực đoan trước đây gieo gió gặt bão, việc này dừng ở đây. Hắn ánh mắt đảo qua đám người, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, mang theo các ngươi người, mau mau rời đi Kỳ Long Sơn. Vân Kỳ sắc mặt có chút trầm xuống, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì nữa. Không được bao lâu, là hắn có thể đột phá đến luyện thần phản hư, mà Bạch Vành vẫn như cũ sẽ ở nguyên thần cảnh giới dừng lại một đoạn thời gian rất dài. Hắn một cái tiền bối, làm gì cùng tiểu bối so đo nhiều như vậy. Lần sau lại đến, đây Bạch Vành liền phải quy củ gọi hắn một tiếng tiền bối. Nghĩ đến cảnh tượng đó, Vân Kỳ một trận thần thanh khí sảng, phất tay thả ra một cái phi chu. Phi chu đón gió tăng trưởng, biến thành to khoảng 10 trượng, phía trên họa tiết tượng lưu chuyển nhàn nhạt vầng sáng. Hắn nhìn về phía Chu Thiên Hành mấy người mở miệng nói, đem người đều mang cho, chúng ta đi thôi. Chu Thiên Hành mấy người lập tức tiến vào tầng hầm, đem bị bắt tới người đều đưa đến phi chu bên trên. Phế tích bên trong còn có mấy người bị chôn ở phía dưới, cũng may đều là đứng tại góc tường, cũng không bị đến bao lớn tổn thương. Những cái kia bị bắt tới người, bây giờ thấy mình rốt cuộc được cứu, từng cái vui đến phát khóc, đối Chu Thiên Hành mấy người không ngừng mà cảm tạ. Chu Thiên Hành nhìn về phía còn chưa lên thuyền Hồ Tiểu Lệ hỏi, cùng chúng ta cùng đi sao? Hồ Tiểu Lệ lắc đầu nói ra, ta về trước Thiên Hồ Sơn cho nhà báo cái bình an, sau đó lại đến thành bên trong tìm ân nhân. Chu Thiên Hành không có cưỡng cầu, cùng nàng cáo biệt sau liền nhảy lên phi chu rời đi. Sau đó Hồ Tiểu Lệ cũng biến mất tại Ba Tiêu Lâm, hướng về Thiên Hồ Sơn mà đi. Bạch Vành thấy mọi người đều rời đi sau đó, khẽ khẽ thở dài, muôn vàn tìm kiếm đều không quả, vòng chuyển nhân gian vạn sự không. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, đem hạt giống một lần nữa trồng ở mảnh này Ba Tiêu trong rừng. Trong chốc lát, mọc ra một mảnh tiểu tiểu xanh nhạt lá chuối tây. Nhìn trước mắt đây một mảnh lá xanh, Bạch Vành nhẹ giọng nói ra, "Lục La, hy vọng ngươi kiếp sau có thể đi được càng xa." Sau đó, hắn chú ý đến trên mặt đất cái kia một nhánh có chút tối nhạt dây buộc tóc màu hồng, trong mắt lóe lên một tia hồi ức. Ý niệm khẽ động, dây buộc tóc màu hồng rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Bạch Vành nhẹ nhàng vuốt ve cái này đã không có bao nhiêu linh tính pháp bảo, tự lẩm bẩm, "Ban đầu đưa ngươi, không nghĩ tới lại bị ẩn dưỡng đến lúc này. Nếu như lại một lần, ngươi còn sẽ rời đi sao?" Trong lúc bất chợt, vô số trắng nhạt, trắng muốt cánh hoa tại Bạch Vành trước mặt đánh lấy xoáy nhi hội tụ, mùi thơm ám phủ, trong chốc lát, ngưng tụ thành một vị dáng người duyên dáng yêu điệu, dung nhan vũ mị tận xương nữ tử. Nàng mặc một bộ lấy các loại cánh hoa nối thành nét thường, tỏa ra ánh sáng lung linh, lúc hành tẩu hình như có bách hoa tùy theo dáng dấp yêu điệu. Chậc chậc chậc, không nghĩ tới Bạch Sơn chủ cư nhiên như thế thâm tình người. Người đến cười nói tự nhiên, âm thanh như là gió xuân phất qua nhụy hoa, mang theo xốp giòn tận xương tủy mỹ. Bạch Vành thần sắc không thay đổi, phản phất đối trước mắt người đến sớm có đón trước, hắn nhàn nhạt nói ra, "Hoa Yêu Vương, ngươi tới đây ý dục như thế nào?" Được xưng là Hoa Yêu Vương nữ tử khẽ miệng ngậm lấy ý cười, nàng chân ngọc bước về phía trước một bước, dưới chân thổ địa trong nháy mắt tách ra một vòng màu hồng mạt ghẹ gì. "Bạch Sơn chủ, không cần lãnh đạm như vậy nha, mọi người cùng là yêu tộc, hẳn là đoàn kết cùng một chỗ mới là." Bạch Vành cười lạnh, nhìn về phía Hoa Yêu Vương chất vấn, "Lục La là người giật dây nàng đi hút nhân tinh kỳ à?" Lục La theo hắn như vậy nhiều năm, tự nhiên minh bạch khi Long Sơn quy củ, dưới tình huống bình thường sẽ không đi hút nhân tinh khí cho hắn thêm phiền phức. Kỳ thực tại Lục La bắt người trên núi thời điểm hắn đã sớm biết, nhưng nhìn lấy Lục La đại nạn sắp tới bộ dáng, hắn lại có chút không đành lòng. Nhìn đến Lục La cũng không trực tiếp đem người tinh khí hút khô đến chết, hắn cũng liền ngầm cho phép Lục La làm những chuyện kia. Hoa Yêu Vương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Bạch Vành biết, hoặc là nói đây cũng là đối với Bạch Vành một loại thăm dò, nàng mỉm cười hỏi ngược lại, "Bạch Sơn chủ không phải cũng không có ngăn cản sao?" Sau đó nàng lại thở dài một hơi nói ra, "Đáng tiếc à, Lục La muội muội vẫn là rơi vào hồn phi phách tán hạ trạng, cuối cùng vẫn là bắt người quá ít. Nếu như lại có hơn mấy trăm ngàn người cung cấp nàng tu luyện, có lẽ nàng liền có thể thành công đột phá." Bạch Vành lạnh lùng liếc Hoa Yêu Vương liếc mắt, đối với nàng ý đồ đem Lục La cái chết quy tội bắt người quá thiếu hoang đường ngôn luận, hắn ngay cả phản bác hứng thú đều không đáp lại. Lục La đường là chính nàng chọn, mà kết cục hắn cũng đã tự tay viết xuống. Hắn lười nhắc cùng Hoa Yêu Vương làm câu đấu người, hơi không kiên nhẫn nói ra, "Ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" Hoa Yêu Vương nghe vậy, thu hồi nụ cười nhìn về phía Bạch Vành, thần sắc băng lãnh nói ra, "Bạch Sơn chủ, ngươi cũng thấy đấy, nhân tộc thế lớn, Huyền Kiếm Ti, các đại tông môn từng bước ép sát, chúng ta yêu tộc không gian sinh tồn bị không ngừng áp bức. Những cái kia bị bắt nhân tộc bất quá tổn thất chút nguyên khí, Huyền Kiếm Ti cùng Vân Long Tông liền huy động nhân lực đánh tới cửa, để Lục La muội muội hình thần câu diện. Độc lòng người tộc đâu? Bọn hắn không ngừng bắt những cái kia chưa hóa hình đồng tộc, rút gân luận ra, đạm thịt uống máu, lấy đan luyện dược, có thể từng nhận qua cái gì xử phạt? Chúng ta nếu là dám phản kích một điểm, liền sẽ bị coi là tội ác tẩy trời yêu ma, bị Huyền Kiếm Ti truy nã đuổi bắt. Đây lại càn, chúng ta còn có thể có tôn nghiêm sinh tồn được sao?" Bạch Vành trầm mặc thật lâu, ánh mắt rơi vào gốc kia vừa mọc ra xanh nhạt ba tiêu bên trên, trong mắt cảm xúc phức tạp. Hắn đối với Hoa Yêu Vương nói những cái kia tràn đầy cảm xúc, đại càn người tiến vào khi Long Sơn bắt những cái kia tiểu yêu, thu thập linh thảo, bọn hắn cũng không dám tùy ý động thủ đánh trả. ngược lại tại nhân loại lạc đường thì muốn đem bọn hắn đưa ra ngoài, hoặc là gặp phải nguy hiểm thì kịp thời xuất thủ đem bọn hắn cứu. Nếu như xuất hiện yêu quái đả thương người, Huyền Kiếm Ti hoặc Vân Long Tông người liền muốn lên núi trảm yêu trừ ma. Những năm gần đây, núi bên trong chúng yêu đều là trải qua phi thường bị khuất, nhưng hắn sống gần ngàn năm, biết rõ đại càn nội tình thâm hậu. Không nói những cái kia trong bóng tối ẩn tàng luyện hư hợp đạo đại năng, riêng là trên mặt nội đông đảo luyện thần phản hư chân quân cùng đại tông sư, liền đủ để trấn áp đại càn cảnh nội phần lớn yêu tộc. Luyện khí hóa thần chân nhân, tông sư cấp võ giả càng là nhiều không kể xiết. Đại càn muốn là nhân tộc thành lập quốc độ, yêu tộc có thể có hiện tại địa vị, đã coi như là đại càn phi thường bao dung. Nếu không, rất nhiều yêu tộc ngay cả hóa hình đều không sống tới liền bị tiêu diệt. Bạch Bành rốt cuộc mở miệng, âm thanh vẫn như cũ bình đạm, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác gợn sóng, cho nên, các ngươi muốn làm cái gì? Đại càn lập quốc gần 3000 năm, nội tình thâm hậu, hoàng thất, Huyền Kiếm Ti, các đại tông môn rắc rối khó gỡ, chúng ta những này tiểu tiểu yêu vương có thể làm thành chuyện gì? Thấy Bạch Bành không có trực tiếp cự tuyệt, Hoa Yêu Vương trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Cứ việc xung quanh chỉ có bọn hắn hai người, nàng vẫn là nhẹ giọng nói, Bạch Sơn chủ ngươi một mực đợi tại khi Long Sơn có thể có chút tin tức không rõ lắm, phương Bắc Đông đảo yêu quốc một mực cùng đại càn có ma sát. Phương Tây Phật Quốc cũng muốn đến Đại Càn cảnh nội truyền đạo, Nam Cương Chư Quốc bất mãn Đại Càn lâu vậy, Đại Càn cảnh nội không chỉ có ta Đông đảo yêu tộc, còn có một số ma đạo tu sĩ. Bạch Vinh Yên tính nghe Hoa Yêu Vương phân tích, trong mắt nổi lên gợn sóng. Nguyên lai Đại Càn đã đến loại tình trạng này sao? Chương 104, nhiệt tình như lửa vân ý liễu mộng chương 104, nhiệt tình như lửa vân ý liễu mộng nguyện vọng đạt thành. Nguyện vọng mục tiêu, Trương Đại Sơn thu hoạch được không? Năm cái nguyện vọng điểm. Nguyện vọng đạt thành nguyện vọng mục tiêu, Lý Dung, Hậu Thiên trung kỳ, thu hoạch được 1. Năm cái nguyện vọng điểm. Nguyện vọng đạt thành. Nguyện vọng mục tiêu, Triệu Minh thu hoạch được không? 8 cái nguyện vọng điểm. Cứu vớt bị nô dịch sinh linh, Thiên đạo ban thưởng 20 cái điểm công đức. Hệ thống liên tiếp không ngừng nhắc nhở xuất hiện, lục tục ngo ngoe thu hoạch được 25 cái nguyện vọng điểm. Tăng thêm hồ hiệu lệ, hiện tại hắn đã tích lũy 36 cái nguyện vọng điểm. Chu Thiên Hành độc lập với thuyền mạn thuyền một bên, quan sát phía dưới phi tốc lướt qua sơn xuyên đại địa, tâm tình sung sướng. Duy nhất tiếc nuối là ba tiêu tinh đầu người không có bị hắn cướp được. Bất quá hắn cũng rất thỏa mãn, đây một đợt đã kiếm một rồi. Thiên Hành đệ đệ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Một đạo thành thuộc êm tai âm thanh tại Chu Thiên Hành vang lên bên tai. Chu Thiên Hành quay đầu, chỉ thấy Vân Y Liễu Mộng chẳng biết lúc nào đã thức tha đi đi qua. Nàng nhìn về phía Chu Thiên Hành ánh mắt bên trong mang theo một tia hừng hực cùng tò mò, đối với tên thiên tài này thiếu niên, trong nội tâm nàng tràn ngập to lớn hảo cảm, muốn tới giao lưu một phen. Vân trưởng lão, tại hạ chỉ là nhìn xem phong cảnh, không nghĩ cái gì. Chu Thiên Hành nghiêng người mặt hướng Vân Y Liễu Mộng, trên mặt có chút ngoài ý muốn. Vân Y Liễu Mộng lắc lắc thon thon tay ngọc, có chút hăng hái mà cuốn đánh giá Chu Thiên Hành, mang theo một tia hừng hực phong tình, "Ai, gọi cái gì trưởng lão, nghe nhiều xa lạ." Thiên Hành đệ đệ nếu không chê, gọi ta một tiếng Vân tỷ tỷ hoặc là Y Y Mộng tỷ chính là. Nàng lời nói này được tự nhiên vô cùng, cặp kia biết nói chuyện con mắt cười mỉm mà nhìn xem Chu Thiên Hành. Đầu thuyền Vân Kỳ nhìn thấy nhà mình khuê nữ chủ động đi cùng Chu Thiên Hành nói chuyện với nhau, khóe miệng khẽ nhếch. Cái này Chu Thiên đi một thân dương khí tinh thuần như vậy, khẳng định là cái gì dương thuộc tính thể chất đặc thù, tuổi còn trẻ liền đã luyện khí hóa thần, phía sau khẳng định có cường đại sư môn. Có thể giao hảo Chu Thiên Hành, hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản. Nếu là hai người có thể kết làm đạo lữ, vậy thì càng tốt hơn. Chu Thiên Hành nao nao, không nghĩ tới cái này Vân Ý Liễu Mộng như thế như quân thuộc. Lập tức hắn biết nghe lời phải cười nói, đã như vậy, vậy tiểu đệ liền cung kính không bằng tuân mệnh, Ý Liễu Mộng tỷ. Hắn đây một tiếng Ý Liễu Mộng tỷ làm cho tự nhiên, mang theo người thiếu niên đặc thù trong sáng, nghe vào Vân Ý Liễu Mộng trong tai, để trên mặt nàng ý cười lại sâu mấy phần, con mắt đều biến thành nguyệt nha hình dạng. Cái này đúng. Vân Ý Liễu Mộng thỏa mãn gật gật đầu, cùng hắn sóng vai đứng ở mạn thuyền một bên, cùng nhau quan sát phía dưới phi tốc lướt qua sông núi lâm mục, nhìn như tùy ý mà hỏi thăm, Thiên Hành đệ đệ tuổi còn trẻ, liền có tu vi như thế, thật là làm tỷ tỷ sợ hai tháng cùng. Trước đó dùng chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong thuần dương chi hỏa? Chu Thiên Hành gật gật đầu hồi đáp, Y Liễu Mộng tỷ hảo nhãn lực, chính là thuần dương chi hỏa. Thuần dương chi hỏa đặc điểm quá rõ ràng, bị người nhận ra Chu Thiên Hành cũng không ngoài ý muốn. Đang sử dụng thời điểm, hắn trong lòng liền có chuẩn bị. Nhìn thấy Chu Thiên Hành thừa nhận, vẫn Y Liễu Mộng có chút lo lắng nói ra, Thiên Hành đệ đệ phải cẩn thận chút, thuần dương chi hỏa thế nhưng là yêu ma khắc tinh, có chút cường đại yêu ma không biết ngồi nhìn nắm giữ thuần dương chi hỏa nhân tộc của thời. Chu Thiên Hành nghe vậy, trong lòng khẽ run, biết Vân Y Liễu Mộng lời ấy cũng không phải là nói chuyện giật gân. Hắn thuần dương chi hỏa đối với yêu ma tà ma khắc chế lực cực mạnh, nhưng cũng bởi vậy dễ dàng trở thành một ít cường đại yêu ma cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, tất muốn trừ chi cho thông khoái. Bất quá hắn không thế nào sợ hãi, có hệ thống tại, những yêu ma này cuối cùng đều sẽ trở thành hắn trên con đường tu hành bản đạp. Huống hồ nhân tộc đại năng còn sẽ ngồi nhìn hắn một cái thiên tài như vậy bị yêu ma làm hại. Hắn trịnh trọng gật đầu nói, đa tạ Y Liễu Mộng tỷ nhắc nhở, Thiên Hành tự sẽ ghi nhớ, hành sự cẩn thận. Vân Y Liễu Mộng thấy hắn nghe vào mình nói, nụ cười càng tăng lên, ánh mắt đung đưa lưu chuyển, tiếp tục hỏi, Thiên Hành đệ đệ vừa rồi thi triển tay kia hóa long chi thuật, quả thật thần diệu phi phàm, không biết kế thừa nơi nào. Tỷ tỷ ta kiến thức nông cạn, càng nhìn không ra là vị nào cao nhân có thể dạy dỗ ngươi như vậy kinh tài tuyệt diễm đệ tử. Chu Thiên Hành trong lòng đã sớm chuẩn bị, liên quan tới tự thân truyền thừa, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện lộ ra, chỉ là hàm hồ đáp, gia sư chính là Sơn Gia Ân Tu, danh hào không hiện, không muốn cho người ngoài biết, xin mời Y Liễu Mộng tỷ thứ lỗi. Vân Y Liễu Mộng thấy Chu Thiên Hành không muốn nói chuyện nhiều kế thừa, liền biết điều mà không hỏi tới nữa, ngược lại bắt chuyện khác chủ đề. Không biết Thiên Hành đệ đệ có thể từng hôn phối. Chu Thiên Hành không ngờ tới Vân Y Liễu Mộng chủ đề khoảng cách lớn như vậy, hắn ho nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, tuổi còn nhỏ, một lòng tu hành, còn chưa từng cân nhắc những này. Đây Vân Y Liễu Mộng có ý tứ gì, chẳng lẽ coi trọng hắn? Hắn là trực tiếp đáp ứng chứ, vẫn là khách khí một chút lại đáp ứng. Vân Y Liễu Mộng thân thể hơi nghiêng về phía trước, mang theo một cỗ mùi thơm nào ngạt mùi thơm tới gần mấy phần, cặp kia mắt phượng phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm. Trong mắt nàng ý cười càng đậm, mang theo vài phần danh mãnh, môi đỏ khẽ mở, tu hành cùng nhân duyên, chưa hẳn không thể song toàn. Giống như Thiên Hành đệ đệ nhân vật như vậy, không biết tương lai muốn tiện nghi nhà ai tiên từ đâu. Nàng ánh mắt sáng rực, mang theo thành thục nữ tử đặc thù phong tình cùng lớn mật, có chút hăng hái quan sát lấy Chu Thiên Hành phản ứng. Đối mặt Vân Y Liễu Mộng trêu ghẹo, Chu Thiên Hành vốn muốn nói đó là đương nhiên là tiện nghi tỷ tỷ cái này tiên tử. Nhưng dư quang thoáng nhìn Bần Kỳ cái này lão già giống như tại dựng thẳng lỗ tai nghe lén, cuối cùng đem đến miệng nói nuốt xuống, lúc này đổi chủ đề, Y Liễu Mộng tỷ nói đùa, dưới mắt ta tu vi còn thấp, nào có tâm tư nghĩ những thứ này. Ngược lại là tỷ tỷ ngỡ như vậy phong thái, Trường Linh phủ bên trong tài tuấn sợ là muốn đạp phá Vân Long tông ngưỡng cửa. Lời này đã cho đủ Vân Y Liễu Mộng mặt mũi, lại xảo diệu đem chủ đề vòng vo trở về. Vân Y Liễu Mộng nghe được đôi lông mày cong cong, đầu ngón tay nhẹ nhàng vần về mép váy lưu tô, ánh mắt đung đưa lưu chuyển ở giữa càng lộ vẻ tiêu mị, hi hi, Thiên Hành đệ đệ thật biết nói chuyện, tỷ tỷ ta nào có nhiều người như vậy truy. Phi Chu tốc độ cực nhanh, không bao lâu liền đã đến Liễu Lâm trấn. Bị bắt người phần lớn cũng tại cái này trấn quản hạt bên trong. Chu Thiên Càn lập tức an bài nhân thủ, tiếp nhận những cái kia được cứu trở về bách tính, tiến hành đăng ký, trấn an cùng sau này thân thể điều dưỡng công việc. Những người này đều nguyên khí đại thương, cần tỉ mỉ điều trị một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Nhưng những này đều cùng Chu Thiên Hành cùng Vân Long Tông không quan hệ. Vân Kỳ liền dẫn Vân Y Ly Hải Mộng cáo tử, trước khi đi, Vân Y Ly Hải Mộng lại đối Chu Thiên Hành nở nụ cười xinh đẹp, "Thiên Hành đệ đệ, nhớ kỹ có rảnh đến Vân Long Tông tìm tỉ tỉ chơi a." Chu Thiên Hành mỉm cười, gật đầu đáp ứng. Sau đó hắn cũng cáo biệt đại ca, rời đi Liễu Lâm trấn. Bất quá, hắn không có trở về Vân Linh huyện, mà là cảm thụ được cọc gỗ phương vị, hướng về Hầu Yêu phương hướng chạy đi. Đợi cho thần thức cùng cọc gỗ kết nối vào, Chu Thiên Hành lại có thể thông qua cọc gỗ nhìn đến Hầu Yêu xung quanh chẳng cảnh. Cọc gỗ là hắn thông qua cọc gỗ đại pháp triệu hoán đi ra, ẩn chứa hắn một bộ phận tinh thần, cho nên hắn có thể tự do điều khiển. Chỉ cần hắn không thu hồi, liền có thể một mực cảm ứng được tại cái gì phương vị. Tại thần thức phạm vi bên trong, hắn tiêu hao rất ít tinh thần liền có thể thông qua cọc gỗ nhìn đến xung quanh chẳng cảnh, xa so với đơn thuần sử dụng thần thức càng tiết kiệm năng lượng. Lúc này Hầu Sơn đang cùng Hắc Hùng Tinh hùng lực cùng một chỗ, hùng lực thở hổn hển, tựa ở trên một khối nham thạch nhìn về phía Ba Tiêu Lâm phương hướng, mặt gấu bên trên tràn đầy nghĩ mà sợ, còn tốt lão tử xem thời cơ được nhanh, không có lưu tại chỗ ấy chờ chết. Hầu Tam, ngươi nói, nhân loại kia tiểu tử đến cùng là lai lịch gì? Thật là đáng sợ. Chương 105, Hầu Ca Bổng Càn Quét Băng Đảng Hùng Tinh chương 105, Hầu Ca Bổng Càn Quét Băng Đảng Hùng Tinh cái kia xoay quanh đã công bố không hòa lòng, hắn nhìn một chút đều cảm thấy tim đập nhanh. Hắn không rõ tiểu tử kia nhìn đến cũng không lớn, làm sao lại lợi hại như vậy? Mà hắn hùng lực từ Khải Linh đến bây giờ đã trên việc tu luyện trăm năm, có thể khoảng cách hóa hình còn có đoạn khoảng cách, chí ít còn phải một hai chục năm mới được. Nhân loại thiên phú tu luyện thật làm cho gấu ghét đi. Hầu Sơn cảm giác thể nội dị vật vẫn tồn tại, nhưng hắn không dám động thủ lấy ra. Chu Thiên Hành để lại cho hắn cực lớn bóng mờ, để hắn triệt để sợ, thanh âm hắn phát run hồi đáp, "Gấu, hùng lực đại ca, ta cũng không biết à, hắn rõ ràng bị ta bắt tới thì không có lực phản kháng chút nào, ai có thể?" Trong lúc bất chợt, hắn trong đầu vang lên Chu Thiên Hành âm thanh, "Đừng lên tiếng, đợi chút nữa theo ta nói đi làm." Hầu Sơn trợn tròn trong mắt, trái tim đều sắp bị dọa đến sắp ngừng đập. Thượng tiên quả nhiên còn tại. Còn tốt hắn không nhúc nhích thể nội đồ vật, bằng không thì khả năng liền không có mệnh. Ngay sau đó, hắn cảm giác thể nội đồ vật chậm rãi trôi ra, chậm rãi tại hắn trước mắt thành dài biển lớn, một cây thật dài cây gỗ hình thành. Hầu Sơn dựa theo trong đầu Chu Thiên Hành chỉ thị, chậm rãi nắm chặt cây gỗ, nhắm chuẩn hùng lực cái hốt nuốt nước miếng một cái. Trong mắt của hắn hung quang chợt lóe, nhớ tới đây đen tư ngày thường ước hiếp mình, cắt xén mổ mổ khen thưởng việc ác, kết hợp với giờ phút này thượng tiên pháp chỉ, lập tức càng ngày càng bạo. Sau đó hắn biểu lộ dần dần dữ tợn, cầm thật chặt trong tay thượng tiên biến hóa ra đến thần côn. Song tí cơ bắp sôi sục, yêu lực chuyển vận mở tối đa. Cái kia cây gỗ được yêu lực cùng Chu Thiên Hành biến chỉnh ra chỉ pháp lực, trong nháy mắt nổi lên một tầng màu vàng nhạt ánh sáng nhạt. Mang theo một cỗ phá tà trấn yêu uy thế, lấy thế lôi đỉnh bạc quân, chiếu vào hùng lực cái kia lông sủ cái hốt hung hăng rơi đập. "Để ngươi trộm tà chuối tiêu." Hắc Hùng Tinh, để mặc lại. "Phanh." Một tiếng nặng nề đến rợn người tiếng vang nổ tung. Hùng lực còn tại ngắm nhìn Ba Tiêu Lâm phương hướng, đang chờ hắn nói tiếp, hoàn toàn không ngờ tới sau lưng hảo huynh đệ lại đột nhiên đâm lưng. Hắn chỉ cảm thấy cái hốt đau đớn một hồi, trước mắt đột nhiên tối đen, vô số kim tinh nổ tung. Khổng lồ thân thể như là bị tiểu sơn đập trúng, ầm vang bay tới đằng trước, đục gãy hơn 10 cây đại thụ mới dừng lại. "Ách a." Hùng lực phát ra một tiếng thống khổ lại mờ mịt gào thét, máu tươi trong nháy mắt từ miệng mũi cùng lỗ tai bên trong tràn ra. Hắn cảm giác mình óc đều muốn bị đánh tới. Một gậy này thực sự quá ác, quá đột nhiên. Dù hắn da dày thịt béo, yêu thân thể cường ngạnh, tại không có mảy may phòng bị tình huống dưới, cái hốt bậc này yếu hại bị ẩn chứa pháp lực cây gỗ trọng kích, cũng trong nháy mắt bị trọng thương, yêu lực tán loạn, thần hồn chấn động, trong lúc nhất thời lại leo khó lường đến. "Khỉ, Hầu Tam, ngươi mẹ hắn." Hùng lực dãy rủa lấy muốn xoay người, đồng linh đại gấu trong mắt tràn đầy khó có thể tin phẫn nộ cùng ngang ngược. Hắn có chút ngộp bức, không rõ Hầu Sơn vì sao lại đột nhiên xuất thủ. Với lại Hầu Sơn trong tay cây gậy là lấy ở đâu? Tiếp tục đánh tới hắn cầu xin tha thứ mới thôi. Băng lanh âm thanh lần nữa tại Hầu Sơn trong đầu vang lên. Hầu Sơn giờ phút này đã là tên đã trên dây, nghe được chỉ lệnh, càng là trả bất cứ giá nào. Hắn một chân tụ lực đạp một cái, mấy cái lên nhảy liền tới đến Hùng Lực trước mặt, gậy gỗ trong tay như là như mưa rơi rơi xuống, chuyên chọn cấp đối, eo trở yếu đất chỗ manh kích. Bành, bành, bành. Để ngươi trộm ta chuối tiêu, để ngươi cướp ta linh quả, để ngươi bình thường khi dễ ta. Thù mới hận cũ cùng một chỗ xông lên đầu, Hầu Sơn vừa đánh vừa mắng, giống như điên dại. Hùng Lực mới đầu còn muốn gầm thét phản kháng, nhưng đầu bị thương, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, yêu lực để không nổi đến, lại bị liên tục trọng kích yếu hại, rất nhanh liền chỉ có ra khí không có bào khí, chỉ có thể phát ra thống khổ kêu rên. Đừng, đừng đánh nữa. Hầu Tam, huynh đệ, tha, tha mạng. Hầu Ca, món gì ra? Tha mạng. Hùng Lực rốt cuộc không chịu nổi, mãnh liệt cầu sinh dục để hắn từ bỏ tôn nghiêm, bắt đầu đứt quãng cầu xin tha thứ. Nhìn đến đánh đỏ mắt Hầu Sơn, hắn là thật sợ. Gia hỏa này là thật muốn giết hắn. Thượng tiên, hắn cầu xin tha thứ. Hầu Sơn nghe vậy ngừng tay, chân đạp tại Hùng Lực trên thân thở hổn hển, tại trong đầu cùng kính báo cáo. Đồng thời hắn trong lòng thoải mái vô cùng, thoải mái lật trời. Tại phía xa ngoài 10 dặm Chu Thiên Hành, thông qua cọc gỗ nhìn lên trước mắt một màn này, nhếch miệng lên một vệt đường cong. Thành. Cơ hội tại Hùng Lực mở miệng cầu xin tha thứ trong nháy mắt, hắn chờ mong đã lâu hệ thống thanh âm nhắc nhở đúng hạn mà tới. Kiểm tra đến mãnh liệt nguyện vọng. Nguyện vọng mục tiêu, Hùng Lực, yêu đang yêu quái, nguyện vọng nội dung, hy vọng Hầu Sơn buông tha hắn nguyện vọng ban thưởng, tăng cái nguyện vọng điểm cọc gỗ đại pháp độ thuần thục gia tăng, tăng lên tới tiểu thành quả nhiên có thể. Chu Thiên Hành mừng rỡ trong lòng. Chỉ cần hắn ý thức chỗ, không cần đích thân tới, hệ thống cũng có thể bắt được nguyện vọng. Đây không thể nghi ngờ cực kỳ phát triển hắn thu hoạch nguyện vọng điểm nhanh gọn tính. Về sau hắn ngồi trong nhà, điều khiển người khác đi đánh kinh nghiệm là được. Hệ thống há lại như thế không tiện chi vật. Với lại cọc gỗ đại pháp độ thuần thục đề thăng, hắn cảm giác mình lại có thể triệu hoán càng nhiều cọc gỗ, tạm điều khiển càng thêm thông thuận. Lập tức Chu Thiên Hành hạ lệnh, để Hầu Sơn thả Hắc Hùng Tinh rời đi. Chỉ là Hầu Sơn ra tay quá ác, Hắc Hùng Tinh cơ hồ tê liệt, vô pháp hành động. Suy nghĩ một chút, Chu Thiên Hành để Hầu Sơn chủ động rời đi. Hầu Sơn nghe được Chu Thiên Hành mệnh lệnh, mặc dù không có cam lòng, dù sao ngày thường bị đây Hắc Hùng ức hiếp quá đáng, nhưng thượng tiên pháp chỉ không dám nghịch lại. Hắn hướng về phía sủi lợn như bùn Hùng Lực gắt một cái, hung tợn cảnh cáo nói, đen tường, nể tình ngày xưa về mặt tình cảm, hôm nay tha cho ngươi mạng chó. Sau này còn dám chọc giận ngươi mòn gì ra, cẩn thận ngươi đầu gấu. Dứt lời, hắn nắm căn kia thần kỳ cây gỗ, mấy cái nhảy bọn, liền biến mất ở chỗ rừng sâu. Tại chỗ chỉ để lại hấp hối Hùng Lực, ngồi phịch ở đoạn một tàn cảnh bên trong, lẩm bẩm, trong đầu ngoại trừ kịch liệt đau nhức đó là vô tận hoang mang cùng phẫn nộ. Hắn suy nghĩ nát óc cũng không hiểu, Hầu Tam cái kia kém cỏi làm thế nào chiếm được lợi hại như thế côn đồng pháp khí, lại vì gì đối với hắn hạ độc thủ như vậy. Thấy Hầu Sơn thật rời đi, hắn treo lấy tâm rốt cuộc để xuống. Cái con khỉ này thật sự là lòng dạ đàn bà, đợi hắn chữa khỏi vết thương, nhất định phải trả thù trở về. Đến lúc đó, dù là Hầu Sơn cầu xin tha thứ, hắn cũng sẽ không bỏ qua hắn. Còn có hắn đám kia thối hầu tử, đừng mơ có ai sống. Hắn trong lòng hung dữ nghĩ đến. Nằm giữa khu rừng, Hùng Lực chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức. Đây càng thêm kiên định hắn muốn trả thù ý nghĩ. Trong lúc bất chợt, hắn nhìn đến bầu trời bên trong tựa hồ có cái tiểu hắc điểm. Hắn trừng lớn đôi mắt, hoảng sợ hét lớn, "Ô không!" Một cây cọc gỗ lấy cực nhanh tốc độ từ không trung rơi xuống, trong chốc lát quán xuyên gấu não. Sau đó cọc gỗ mang theo chết không nhắm mắt gấu thân thể bay về phía nơi xa. Nguyện vọng đạt thành. Nguyện vọng mục tiêu, Hùng Lực, yêu đan yêu quái, thu hoạch được 8 cái nguyện vọng điểm. Chu sát ác yêu, thiên đạo ban thưởng 4 cái điểm công đức chương 106, chúng hồ cảm ơn lấy được danh hiệu chương 106, chúng hồ cảm ơn lấy được danh hiệu Thiên Hồ Sơn dãy núi chập trùng, phái thạch đá lầm chậm. Cùng tiếp giáp kỳ lòng sơn hùng hồn khác biệt, Thiên Hồ Sơn càng lộ vẻ kỳ tú cùng linh lũ trong gió truyền đến từng trận không biết tên hoa dại hương thơm, sen lẫn hồ ly đặc thủ, nhàn nhạt sinh linh khí tức. Hồ Tiểu Lệ thân ảnh giữa khu rừng nhanh chóng xuyên qua, tốc độ cực nhanh, lòng chỉ muốn về. Càng đến gần Thiên Hồ Sơn khu vực hải tầm, trong không khí cái kia cố đồng nguyên khí tức liền càng là nồng đậm, để nàng viên kia bởi vì thoát ly khống chế mà kích động, lại bởi vì lo lắng tộc nhân mà thấp phẩm tâm, từ từ an định lại. Dọc theo một đầu lấy mượn mà suối thạch tinh tâm lát thành đường mòn bước nhanh lao nhanh, xuyên qua một mảnh hiện đầy mềm mại rêu rừng đá, trước mắt rộng mở trong sáng. Đó là một cái bị dãy núi vây quanh sơn cốc cú tĩnh, có bên trong sinh trưởng rất nhiều cao lớn, hình thái kỳ lạ cổ thụ, tán cây như đóng, cảnh cây ở giữa điểm xuyết lấy vô số nhu hòa, như là chấm nhỏ một dạng ánh ánh điểm sáng. Đó là Thiên Hồ Sơn đặc thù tháng huỳnh hoa ban đêm sẽ tự phát ánh sáng nhạt, đem toàn bộ thung lũng chiếu rọi đến tựa như ảo mộng. Trong sơn cốc có một mảnh khoáng đạt đất trống, một đầu thanh tịnh dòng suối uốn lượn mà qua, phát ra róc rách tiếng nước. Trên đất trống tọa lạc lấy rất nhiều xen vào nhau tinh tế nhà gỗ, nhà trúc, có chút thậm chí theo thụ xây lên, xảo diệu cùng núi rừng hòa làm một thể. Đây nghiễm nhiên là một cái quy mô không nhỏ sơn thôn. Rất nhiều đã khải linh, có thể ổn định hình người đứng thẳng hồ ly, mặc đủ loại kiểu dáng, mặc dù hơi có vẻ thô ráp nhưng rất có đặc sắc vải bố hoặc vải bông quần áo, trong sơn cốc hoạt động. Có tại mở ra ruộng bậc thang bên trong, dùng đặc chế cái cuốc nhỏ chăm sóc lấy một loại nào đó tản ra ánh sáng nhạt linh cốc. Có tại bên dòng suối dẫn nước tới tiêu, có thì tại dùng hàng rào vây lên vòng bò bên trong, nuôi nấng lấy một chút to mọng, nhìn lên đến có chút thuần phục linh chim trí. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt cỏ cây mùi thơm ngát, cùng khói bếp cùng đồ ăn hương khí. Ở giữa còn hôn tạm chuồng gà đặc thù hương vị. Mấy con mặc áo ngắn con, giống nhân loại hài đồng đồng dạng truy đuổi đùa giỡn tiểu hồ ly, kém chút đụng vào Hồ Tiểu Lệ trên thân. Bọn chúng người đứng thẳng, lông xù chân sau chạy đứng lên còn có chút bụ bể, nhưng đã thói quen. Ai nha, thật xin lỗi. là tiểu lệ cô. Một cái tiểu hoa hồ thấy rõ người tới, lập tức dùng mang theo ngây thơ giọng nói xin lỗi, lập tức ngạc nhiên kêu đứng lên. Đây một tiếng la lên, phá vỡ thung lũng hoàng hôn yên tĩnh. Tiểu lệ trở về. Thật sự là tiểu lệ tỷ. Nhanh nói cho tộc trưởng đại nhân. Hồ đàn bạo động đứng lên. Vùng đồng ruộng, căn phòng giữa, rất nhiều mặc quần áo, hình người mà đứng hồ ly nhao nhao dừng lại trong tay công việc, vây lại tới. Bọn chúng thần sắc tràn đầy kinh hỉ, như là nên đón xa cách trở về nhà người thân. Mặc dù còn bảo lưu lấy hồ loại một chút đặc điểm, ví dụ như không tự giác run run lỗ tai, hoặc là sau lưng lung lay bồi. Nhưng chúng nó cử chỉ thần thái, đã cùng sơn giá tinh quái khác nhau rất lớn, càng giống là một đám sinh hoạt tại thế ngoại đảo nguyên, học sinh hoặc người. Hồ Tiểu Lệ nhìn trước mắt quen thuộc lại thân thiết cảnh tượng, nhìn đến vây lại tới các tộc nhân cái kia từng cái lo lắng khuôn mặt, mấy ngày liên tiếp sợ hãi, ủy khuất cùng tại Chu Thiên Hành trợ giúp bên dưới trùng hoạch tự do kích động, trong nháy mắt sông lên đầu, hốc mắt không khỏi có chút phím hồng. Tiểu Lệ, thật là ta Tiểu Lệ trở về. Một cái tràn ngập uy nghiêm lại khó nén kích động âm thanh từ đám người hậu phương truyền đến. Hồ đang tự động tách ra một con đường, chỉ thấy một vị thân mang màu xanh đậm trường bào, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt cơ trí trung niên đại thúc bước nhanh đi tới. Hắn chính là Thiên Hồ Sơn tộc trưởng, Hồ Tiểu Lệ phụ thân, Hồ Vân Vân. Cha. Hồ Tiểu Lệ cũng nhịn không được nữa, tiến non về rừng nào vào phụ thân trong ngực, âm thanh nghẹn ngào. Hồ Vân Vân ôm chặt lấy nữ nhi, cảm nhận được thân thể nàng khẽ run cùng cái kia phần mất mà được lại khoái trá, luôn luôn trầm ổn hắn cũng không nhịn được đỏ cả bên mắt, vỗ nhẹ nhẹ lấy nữ nhi lưng, luôn miệng nói, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Những ngày này, khổ ngươi. Đúng lúc này, một cái càng thêm vội vàng, mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm thiếu niên bỗng nhiên vang lên, tỷ tỷ. Chỉ thấy một đạo màu đỏ thân ảnh như là mũi tên, bèo từ một gian nhà gỗ sau thoát ra, tốc độ nhanh đến chỉ tại không trung lưu lại nhàn nhạt tàn ảnh. Sau một khắc, một cái béo đô đô hồ ly bỗng nhiên đi vào Hồ Tiểu Lệ trước mặt, ôm chặt lấy Hồ Tiểu Lệ bắt đuổi. Tỷ tỷ, người rốt cuộc trở về. Ô, ta rất nhớ ngươi, thật lo lắng cho ngươi. Hồ Tiểu Phi ôm lấy tỷ tỷ bắt đuổi, thanh âm bên trong mang theo một chút giọng nghẹn nào. Ta xuống núi tìm ngươi, không cẩn thận bị người xấu bắt, ta còn tưởng rằng, rốt cuộc không gặp được tỷ tỷ. Hồ Tiểu Lệ nhìn đến dưới chân đệ đệ, trong lòng lại là chua xót lại là may mắn, nàng đem đệ đệ ôm lấy, vuốt ve trên người hắn lông tóc, ôn nhu nói, Tiểu Phi không khóc, tỷ tỷ trở về, không sao, đều vô sự. Xung quanh hồ tộc nhóm thấy thế, cũng nhao nhao lộ ra vui mừng cùng cảm khái thân sắc. Bọn họ cũng đều biết Tiểu Lệ đoạn trước thời gian không hiểu mất tích, tộc trưởng vì thế trong lòng nóng như lửa đốt, phái ra không ít tộc nhân tìm kiếm khắp nơi lại bật vô âm tín. Đợi Hồ Tiểu Lệ cảm xúc hơi chậm, Hồ Vân Vân trầm giọng hỏi, Tiểu Lệ, nói cho cha, đây đoạn thời gian ngươi đến cùng đi nơi nào? Thế nhưng là gặp cái gì cường địch? Hồ Tiểu Lệ hít sâu một hơi, xoa xoa khỏe mắt nước mắt, bắt đầu giảng thuật mình tao nộ. Từ nàng xuống núi vô ý bị ba tiêu tinh mộ mộ bắt đi, đến bị gieo xuống cấm chế bị ép canh gác địa lao, lại đến Chu Thiên Hành thiêu hủy yêu căn, bài trừ trên người nàng cấm chế. Nàng đem Chu Thiên Hành như thế nào cứu nàng tại nước lửa, như thế nào lấy lôi đỉnh thủ đoạn quét ngang yêu tả, miêu tả đến rõ ràng mà tràn ngập cảm kích. Cha, nếu không có Chu Thiên Hành nhân công trượng nghĩa xuất thủ, nữ nhi lần này chỉ sợ đã đang kiếp nạn trốn, hồn phi phách tán. Xung quanh hồ ly nghe được tỷ đệ hai người lại bị cùng một người cứu, đều là kinh ngạc vô cùng. Chơi ạ, lại là cùng một vị ân công. Cứu Tiểu Phi, lại cứu Tiểu Lệ. Đây thật là thiên đại duyên phận. Vị này ân công thật là chúng ta Thiên Hồ Sơn đại ân nhân. Nhất định phải trùng điệp báo đáp ân công. Tộc trưởng Hồ Vân Vân nhìn về phía chúng hồ ly nói ra, vị này nhân tộc ân công Chu Thiên Hành, trước cứu con ta Tiểu Phi tại thợ săn chi thủ, lại cứu tiểu nữ Tiểu Lệ tại ma trào phía dưới, như thế trời cao đất rộng tri ân, ta Thiên Hồ Sơn hồ thị nhất tộc, lẽ ra nhớ kỹ. Các ngươi sau này nếu là nhìn thấy vị này ân công, nhất định phải lấy lễ để tiếp đón, không được lãnh đạm. Hắn âm thanh mang theo không thể nghi ngờ trịnh trọng, trong sơn quốc quen quần. Thiên Hồ Sơn chúng hồ ly là hắn hồ thị nhất tộc che chở, không có bọn hắn một nhà, đông đảo hồ ly sớm đã bị cái khắc cường đại yêu quái hoặc nhân loại săn giết, cho nên nhà bọn hắn ân nhân đó là toàn bộ Thiên Hồ Sơn ân nhân. Chúng hồ ly đều là gật đầu xác nhận, biểu thị nhớ kỹ. Sau đó Hồ Vân Vân đối với Hồ Tiểu Lệ nói ra, "Tiểu Lệ, ngươi nghỉ ngơi tốt liền khởi hành tiến về Vân Linh huyện, bái tạ ân công. Về phần như thế nào báo ân, chính ngươi nhìn đến làm, cần gì bảo vật tiền tài, cha đều duy trì ngươi." Bọn hắn tuy là núi bên trong tinh quái, nhưng cũng biết có ân tất báo. Thân là Thiên Hồ Sơn người dẫn đầu, nếu là vong ân phụ nghĩa, cho chúng hồ ly làm hỏng tấm gương, cái kia chuẩn bị ở sau phía dưới hồ ly nhóm cũng sẽ không đọc lấy bọn hắn thủ hộ Thiên Hồ Sơn ân tình. Vâng, cha. Hồ Tiểu Lệ vội vàng đáp. Ta cũng muốn đi. Ta cũng muốn ở trước mặt lại cảm ơn ân công. Hồ Tiểu Phi cũng đội vàng hô, trong mắt tràn đầy chờ mong. Đã trở về bảo an đường Chu Thiên Hành, hệ thống bắn ra để hắn ngoài ý muốn nhắc nhở. Túc chủ nhiều lần cứu trợ động vật, cũng thu hoạch được hắn tộc đàn xuất phát từ nội tâm rộng khắp cảm kích cùng độ cao tán thành, thu hoạch được động bảo đảm chuyên gia danh hiệu. Chương 107. Sơ thí danh hiệu cho mèo ăn lương chương 107, sơ thí danh hiệu cho mèo ăn lương danh hiệu hiệu quả, tất cả động vật tại không có cựu hận điều kiện tiên quyết sẽ đối với túc chủ sinh ra một chút tín nhiệm và thiện ý, có thể cùng bất kỳ động vật gì giao lưu, có khó khăn động vật tại nhìn thấy túc chủ lúc lại ưu tiên tìm kiếm trợ giúp. Túc chủ, Chu Thiên Hành cảnh giới, luyện khí hóa thần sơ kỳ, 158-200, công pháp, thuần dương chân kinh, tầng thứ 2, pháp thuật, khu tà thuật, tiểu thành, có gỗ đại pháp, tiểu thành, thuần dương chi hỏa nguyện vọng điểm, không điểm công đức, 80. 6 danh hiệu, người bạn đường của phụ nữ, sơ cấp, động bảo đảm chuyên gia, sơ cấp. Chu Thiên Hành nhìn chăm chú trước mắt tân thu hoạch được danh hiệu, trong lòng cảm thấy mới mẻ. Động bảo đảm chuyên gia, đây danh hiệu ngược lại là có chút độc đáo. Hắn cẩn thận trải nghiệm lấy danh hiệu mang đến hiệu quả miêu tả, có thể cùng bất kỳ động vật gì giao lưu, cũng thu hoạch được bọn chúng tự nhiên tín nhiệm cùng xin giúp đỡ. Như thế cùng người bạn đường của phụ nữ danh hiệu có chút tương đồng, chỉ là cái danh xưng này nhằm vào là động vật mà thôi. Chu Thiên Hành đem danh hiệu đeo lên về sau, trong lòng suy tư cũng không biết hiệu quả như thế nào. Đúng lúc này, bảo an đường bên ngoài có chỉ lớn lên cùng tang biêu đồng dạng mèo dở dạ gồng ly đi ngang qua. Nó vô ý thức quay đầu nhìn về phía Chu Thiên Hành liếc mắt, đây xem xét ghê gớm. Cái nhân loại này làm sao trở nên so ngày xưa đẹp mắt nhiều. Tại nó cảm thụ bên trong, Chu Thiên Hành đẹp mắt trình độ gần so với tiểu hoa hơi kém một chút. Chu Thiên Hành cảm nhận được ánh mắt, ngẩng đầu cùng tang biêu bốn mắt đối điện. Tang biêu là sắt vách tạ ngọc nga nuôi trong nhà mèo dở dạ gồng ly, bởi vì lớn lên uy manh hùng tráng, đầy người đến khối cơ thịt, làm việc bá đạo, thường xuyên khi dễ cái khác động vật, bị Chu Thiên Hành xưng là tang biêu. Chu Thiên Hành trong lòng hơi động, mang theo vài phần thăm dò, chủ động mở miệng hô, "Tang Biu, như vậy thần thái trước khi xuất phát đội bảng, lại muốn đi đánh nhau à?" Tang Biu nghe được cha hỏi, nó vô ý thức mang theo điểm họ mèo động vật ngạo kiều, dùng chính bọn chúng ngôn ngữ lẩm bẩm đáp lại hai tiếng, "Meo, meo gào." Phiên dịch, có thể làm gì, đương nhiên là tìm tiểu hắc đánh nhau. Nó hoàn toàn không có trông cậy vào Chu Thiên Hành có thể nghe hiểu, chỉ là như là đáp lại một cái quen thuộc hàng xóm như vậy thuận miệng một đáp, nói xong cũng bước đến lục thân không nhận đến nhịp bước tiếp tục đi đường. Chu Thiên Hành phát hiện mình có thể rõ ràng lý giải Tang Biu ý tứ. Trong lòng vui vẻ, đây danh hiệu thật ra sức. Bất quá hắn có chút vô ngữ, không hổ là Tang Biu, không phải đánh nhau đó là đang đánh nhau trên đường. Thuận theo câu chuyện, Chu Thiên Hành có chút hiếu kỳ truy nói, cùng tiểu hắc đánh nhau, tiểu hắc là ai? Tiểu hắc? Chẳng lẽ là trước kia cứu trợ qua cái kia Khải Linh Hắc Miêu? Lời vừa nói ra, Tang Biu như là bị một đạo vô hình tiệm điện bổ trúng, đột nhiên xoay người lại, toàn bộ thân thể đều cứng đờ. Nó cặp kia nguyên bản mang theo vài phần hứng hở mắt mèo trong nháy mắt trừng tròn xoe, con ngươi co bảo, nhìn chằm chằm Chu Thiên Hành, toàn thân lông cũng hơi nổ đứng lên. Ngươi? Tang Biu âm thanh bởi vì cực độ khiếp sợ mà lộ ra có chút cả lăm, nó khó có thể tin cả kinh kêu lên, ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện. Ngươi vừa rồi là tại trả lời ta. Ngươi biết tiểu hắc? Nó đi vào bảo an đường, nhảy đến xem bệnh trên bàn cái mũi dùng sức hít hà, tựa hồ tại xác nhận trước mắt cái nhân loại này có phải hay không bị cái gì kỳ quái đồ bật phụ thể. Cái này sao có thể? Nhân loại làm sao có thể nghe hiểu chúng ta nói? Trước kia nói với ngươi ta gọi bản hổ, ngươi càng muốn gọi cái gì Tang Biu? Chu Thiên Hành nhìn đến Tang Biu bộ này khó có thể tin bộ dáng, không khỏi mỉm cười. Cũng có chút ngạc nhiên Tang Biu trí tuệ trình độ. Hắn cảm giác cùng Tang Biu giao lưu tựa như cùng người đồng dạng. Bất quá, bình thường Tang Biu cũng xác thực biểu hiện ra không tầm thường trí tuệ, Tạ Ngọc Nga một chút mệnh lệnh nó đều có thể nghe hiểu được. Nguyên bản Tạ Ngọc Nga cho nó lấy tên gọi tiểu hổ, kết quả nó càng dài càng mập, Tạ Ngọc Nga liền gọi nó bản hổ. Bất quá, Chu Thiên Hành cảm thấy Tang Biu càng thích hợp nó. Thật siêu cấp hung tàn, phổ thông miêu một móng vuốt liền có thể đánh ngã. Chu Thiên Hành đưa tay đi sờ sờ Tang Biu, bình thường lột không đến Tang Biu giờ phút này nhưng không có bất kỳ bài xích, thậm chí có chút hưởng thụ hắn vuốt ve. Tốt Tang Biu, không có vấn đề Tang Biu. Chu Thiên Hành biết nghe lời phải, động tác trên tay không ngừng, cười đối với nó giải thích nói, ta gần nhất. Ân, tu vi có chỗ đột phá, tựa hồ có thể nghe hiểu các ngươi lời nói. Về phần tiểu hắc, không phải ngươi vừa rồi chính mình nói sao? Ngươi muốn đi cùng nó đánh nhau. Tang Biu nửa tin nửa ngờ mà ngồi chồm hổm ở trên mặt bàn, cũng không muốn nắn Chu Thiên Hành cách gọi. Mặc dù nó không biết Tang Biu có ý tứ gì, nhưng cảm giác cái tên này xác thực so bản hổ bá khí điểm. Nó chóp đôi vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy mặt bàn, ngẹo đầu dò xét Chu Thiên Hành, meo. Nhân loại các ngươi tu sĩ còn có loại bản lĩnh này, ta trước kia làm sao chưa nghe nói qua? Thế giới chi lớn, không thiếu cái lạ sao? Chu Thiên Hành hàm hồ mang qua, lập tức tò mò hỏi, nói một chút tiểu hắc đi, hắn là ai? Tang Biu bị Chu Thiên Hành lột đến trong cổ họng phát ra lộc cộc âm thanh, nó hưởng thụ lấy vớt ve, một bên hồi đáp, meo gạo. Đó là Tây Đường phố bên kia một con mèo đen, trước kia gầy đến cùng cây trúc giống như, toàn bộ nhờ ta hổ ca chiếu cố, mới không có bị chó hoang khi dễ. Kết quả đoạn thời gian trước không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên liền khỏe mạnh đứng lên, hiện tại nhìn thấy ta không chỉ có không cung kính, còn dám cùng ta đoạt địa bàn, quả thực là phản thiên. Ta nhất định phải đi giáo huấn một chút nó, để nó biết ai mới là lão đại. Nói đến phần sau, Tang Biu ngữ khí rõ ràng mang tới phẫn uất cùng khó chịu. Hắn Tang Biu, thành Tây lão đại. Hiện tại có tiểu đệ không nghe lời, hắn tự nhiên muốn đi đem tiểu đệ cho đánh phục. Chu Thiên Hành nghe vậy, trong lòng cơ bản có thể xác định Tang Biu trong miệng tiểu hắc đó là trước đó từ chó hoang trong vây công cứu tiểu hắc. Có lẽ là tiểu hắc được cơ duyên khải linh, cho nên mới trở nên lợi hại, dám khiêu chiến Tang Biu địa vị. Chu Thiên Hành không có ngăn cản Tang Biu tiến đến đánh nhau, chỉ bằng Tang Biu hình thể, không cần lo lắng nó ăn thiệt thòi. Tiểu Hắc tuy là khải linh, nhưng thời gian ngắn ngủi, không nhất định có thể đánh thắng Tang Biu cái thiên phú này hình tuyệt thủ. Cái khác sinh linh tu luyện cũng không giống như hắn có hệ thống thêm điểm liền có thể lập tức tăng lên trên mọi phương diện, cần năm này tháng nọ mới có thể xuất hiện rất lớn biến hóa. Giống tiểu Hắc loại này ngẫu nhiên khải linh, ít nhất phải đã nhiều năm mới có thể cùng phổ thông miêu triệt để kéo ra khác nhau. Hắn nhớ tới trước đó hệ thống rút thưởng, tựa hồ còn có 10 túi tinh phẩm đồ ăn cho mèo. Tâm niệm vừa động, hắn từ nhẫn chứa vật bên trong lấy ra một túi đóng gói tinh xảo tinh phẩm đồ ăn cho mèo. Chu Thiên Hành ước lượng một cái, đây một túi không sai biệt lắm 5 cân vàng. Cái túi là một loại nào đó không thấu ánh sáng đặc thù chất liệu, phía trên không có bất kỳ cái gì văn tự, chỉ có một cái đơn giản con mèo chào ấn đồ án. Đây tựa hồ không phải hắn kiếp trước biết do chính quy đóng gói, là cái 30 sản phẩm. Xem ra không phải hệ thống từ cái nào đó thương khố hoặc là chuyển phát nhanh trên xe nhặt. Đã hệ thống dám đánh dấu tinh phẩm đồ ăn cho mèo, nghĩ đến hẳn không phải là cái gì độc đồ ăn cho mèo. Chu Thiên Hành trong lòng thầm đủ, tin tưởng hệ thống không biết hố hắn. Đây, cái này cho ngươi. Sau đó hắn tìm đến một cái sạch sẽ chén, đổ chút đồ ăn cho mèo ở bên trong đẩy lên Tang Bưu trước mặt, đây là một loại đặc chế đồ ăn, dinh dưỡng rất phong phú, ngươi nếm thử hương vị như thế nào? Tang Bưu tò mò dùng cái mũi xích lại gần cái túi hít hà, lập tức, nó sợi râu kích động run rẩy đứng lên, con mắt trong nháy mắt lượng đến kinh người. Mèo gạo. Đây là cái gì hương vị? Thơm quá. So tươi mới nhất hiếp đáp còn hương. Chương 108, Ngao phủ quản sự Sa Doanh Doanh chương 108, Ngao phủ quản sự Sa Doanh Doanh nó dùng móng vuốt lay một cái, trong cổ họng phát ra khát vọng lộc cộc âm thanh, sau đó nhịn không được nói, ta nếm thử, nhìn xem có ăn ngon hay không. Tang Bưu cẩn thận từng ly từng tí xích lại gần bát sứ, màu hồng mũi nhanh chóng run run, cái kia chưa hề ngửi qua nồng đậm hương khí để nó nước bọt đều nhanh chảy ra. Nó đầu tiên là rũa ra mang theo gai ngược đầu lưỡi, cẩn thận mà liếm lấy một ngụm nhỏ. Sau một khắc, nó toàn bộ miêu đều cứng đờ, màu hổ phách mắt mèo trừng đến căng tròn. Meo. Một tiếng cực độ thỏa mãn, thậm chí mang theo điểm thanh âm rung động miêu gào theo nó trong cổ họng tán phát ra. Tang Bưu rốt cuộc không lo được cái gì giang hồ ân oán, cái gì tiểu hắc tiểu hoa, toàn bộ đầu chôn xuống, ăn như hổ đói đứng lên, vừa ăn vừa phát ra thỏa mãn đến cực điểm tiếng nghẹn nào. Meo. Quá, ăn quá ngon. Nhân loại, không, Chu Thiên Hành, ngươi thật là một cái cực kỳ người tốt. Đây so trong sông cá còn tốt ăn gấp một lần. Mấy ngụm ăn xong, Tang Bưu vẫn chưa thỏa mãn mà liếm láp miệng cùng móng vuốt, lại nhìn Chu Thiên Hành thì ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi, tràn đầy trước đó chưa từng có thân cận cùng. Linh ngọn, cái kia, Chu đại phu, Chu lão đại, loại này ăn ngon, còn gì nữa không? Tang Bưu dùng đầu cọ lấy Chu Thiên Hành tay, âm thanh ngọt đến phát án, về sau ngươi chính là ta lão đại, thành tây ta địa bàn, phân ngươi một nửa. Không, đều cho ngươi quản. Chỉ cần ngươi ngẫu nhiên cho ta điểm cái này ăn là được. Chu Thiên Hành bị nó bộ này hiện thực bộ dáng chọc cười, lại cho nó rót hơn phân nửa chén, ăn đi, không đủ hỏi lại ta muốn. Về phần địa bàn coi như xong, ta đối với khi miêu lão đại không hứng thú. Tang Bưu một bên vùi đầu gian khổ làm ra, một bên hàm hồ cam đoan, meo. Lão đại ngươi yên tâm. Về sau bảo an đường ta Tang Bưu che lên. Tuyệt đối không có chuột leo răn rằm đến. Nhìn đến máy xúc ăn Tang Bưu, Chu Thiên Hành mang trên mặt ý cười. Hệ thống xuất phẩm đồ ăn cho mèo xem ra đúng là tinh phẩm. Cái này động bảo đảm chuyên gia danh hiệu. Dù là không thể mang đến cái gì trực tiếp chỗ tốt, có thể cùng động vật giao lưu cũng là tốt vô cùng. Tang Bưu phong quyền tàn vân đem chén thứ hai đồ ăn cho mèo cũng tiêu diệt sạch sẽ, ngay cả đáy chén đều liếm lấy bóng loáng, phản phất bị rửa qua đồng dạng. Nó thỏa mãn mà dùng móng vuốt rửa mặt, trên thân cơ bắp đường con tựa hồ đều nhu hòa một chút. Ăn ngon. Tang Bưu rồi ra phan phan đầu lưỡi liếm lắp miệng xung quanh, vẫn chưa thỏa mãn nhìn thoáng qua Chu Thiên Hành trong tay cái kia túi thần kỳ đồ ăn cho mèo, màu hổ phách trong mắt lóe ra cùng định ngươi quan mang. Nó vây vây đuôi, một lần nữa nhảy xuống xem bệnh bàn, trước đó lười biếng bị một cô dâng trào chiến ý thay thế. Lão đại, ta ăn uống no đủ, nên đi tìm Tiểu Hắc. Tang Bưu ngẩng đầu đỡ ngực, bước đến vẫn như cũ lục thân công nhận, nhưng tựa hồ tăng thêm mấy phần lực lượng nhịp bước hướng phía cửa đi tới. Tiểu Hắc tiểu tử kia, hôm nay nhất định phải để nó biết, ai mới là thành tây chân chính lão đại. Chu Thiên Hành nhìn đến nó bộ này đấu trí tràn đầy bộ dáng, không khỏi bật cười, nhắc nhở, đi thôi, kiềm chế một chút, đừng đem Tiểu Hắc đánh chết. Mèo gào, yên tâm lão đại, ta có chừng mực, nhiều nhất đem nó đánh 3 ngày leo không lên đầu tường. Tang Bưu cũng không quay đầu lại lúc lắc đuôi, thân ảnh chợt lóe, liền nhanh nhẹn mà thoát ra bảo an đường. Rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Chu Thiên Hành nhìn đến Tang Bưu rời đi, cũng đóng ký bảo an đường cửa tiệm chuẩn bị tiến về Ngao phủ. Hắn hiện tại đột phá đến luyện khí hóa thần, còn ngưng tụ ra thuần dương chi hỏa, tự tin có thể đem ngao ngọc trên thân hàn độc duy nhất một lần làm dịu. Vừa nghĩ tới 99 cái nguyện vọng điểm, hắn trong lòng liền tràn đầy động lực. Thực hiện ngao ngọc nguyện vọng, là hắn có thể đột phá đến luyện khí hóa thần trung kỳ. Bước chân nhẹ nhàng mà lần nữa đi tới bên kính hồ tòa kia khí thế khoáng đạt Ngao phủ. Hắn vừa đến trước cửa, màu son đại môn liền im lặng trượt ra một cái khe. Một vị dáng người hiểu điệu, khí chất ôn nhuận ôn nhu nữ tử hiện ra thân hình. Nàng thân mang một bộ thay đổi dần màu lam váy dài, váy như sóng nước lưu động, hiện ra nhàn nhạt châu ánh sáng. Áo khoác một kiện màu xanh nhạt sa mỏng phi bạch, càng nổi bật lên nàng khí chất xuất trần. Như hải tảo một dạng hơi cuộn tóc dài dùng một mai đơn giản chân châu châm gài tóc lỏng lẻo kéo lên, mấy sợi sợi tóc rủ xuống bên gáy, bằng thêm mấy phần ôn nhu. Nàng khuôn mặt thanh lệ, mặt mày cong cong mang theo 3 phần ý cười, một đôi ấm màu vàng đôi mắt như là ẩn chứa ánh nắng biển cả, thanh tịnh mà ôn hòa. Nàng chính là Ngao phủ tổng quản, Sa Doanh Doanh. Chu công tử. Sa Doanh Doanh có chút quỳ gối, thi lễ một cái. Âm thanh như là sóng biển khẽ bước bãi cát, ôn nhu êm hài, hôm nay đến đây, thế nhưng là tìm công chúa điện hạ. Sa Doanh Doanh nhìn về phía Chu Thiên Hành, luôn cảm thấy vị này Chu công tử cùng ngày xưa có chút khác biệt. Có chút. Đẹp mắt. Ngày xưa đã cảm thấy Chu Thiên Hành trên thân khí tức dễ ngửi, người cũng đáng được tín nhiệm, có loại muốn tới nói chuyện với nhau xúc động. Hiện tại loại cảm giác này mạnh hơn chút. Chẳng lẽ ta cũng ưa thích Chu công tử? Nàng bị mình ý nghĩ kinh ngạc đến, lập tức nhanh lên đem cái này không có khả năng ý niệm đè xuống. Chu công tử thế nhưng là công chúa điện hạ người. Chính là, làm phiền Doanh Doanh cô nương thông báo. Tại hạ hôm nay có thể vì Ngao Ngọc công chúa tiến một bước làm dịu hàn độc. Chu Thiên Hành nói ra. Lần trước đến Ngao phủ, hắn liền quen biết vị này Sa Doanh Doanh quản sự. Đừng nhìn nàng biểu hiện được so sánh ôn hòa, bản thể thế nhưng là biển bên trong cường đại kim sa tộc, với lại đã ngưng tụ nguyên thần. Sa Doanh Doanh nghe vậy, cặp kia ấm màu vàng trong đôi mắt lóe qua một tia ấy náy, nàng nói khẽ, chỉ sợ làm Chu công tử một chuyến tay không. Công chúa điện hạ trước mắt không trong phủ. Điện hạ hôm qua liền đi ra, dự tính chí ít cần 2 ngày hậu phương có thể trở về. Chu Thiên Hành nghe vậy, lông mày cau lại, trong lòng lóe qua một tia lo nghĩ. Ngao Ngọc người mang huyền âm tuyệt mạch, hàn độc quân thân, nếu như không tất yếu, lẽ ra tại đây bố trí tỉ mỉ trường tâm đường bên trong tĩnh dưỡng, vì sao lại đột nhiên ra ngoài 2 ngày lâu? Đi ra. Chu Thiên Hành trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác lo lắng, công chúa điện hạ người mang hàn độc, ra ngoài buôn ba, không biết là vì chuyện gì, có thể thuận tiện cáo chi. Nếu có cần hỗ trợ, tại hạ nguyện tận điểm sức mọn. Bỏ ra khác không nói, giữa hai người tính bên trên bằng hữu, chỉ cần không phải đặc biệt phiền phức sự tình, giúp đỡ chút cũng không phải không thể. Nói không chừng còn có thể phát động nguyện vọng kiếm lời một bút. Cho dù không có kiếm lời, cùng Long Cung tạo mối quan hệ cũng không tệ. Ngao Ngọc thế nhưng là hắn khách hàng lớn, không thể xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Sa Doanh Doanh nhìn về phía Chu Thiên Hành, mặc dù trong nội tâm nàng đối với Chu Thiên Hành có cực lớn hảo cảm, nhưng nàng nghĩ đến Long Cung nghiêm hà quy củ, vẫn là lắc đầu hồi đáp, đa tạ Chu công tử lo lắng, điện hạ sự tình không tính phiền phức, Long Cung còn có thể giải quyết, liền không làm phiền Chu công tử. Chu Thiên Hành nghe vậy hơi sững sờ, lúc này mới tỉnh táo lại. Cũng đúng, Long Cung gia đại nghiệp đại, hắn một cái luyện khí hóa thần tiểu tu sĩ có thể giúp đỡ gấp cái gì? Không thêm phiền liền tính tốt. Hắn nhẹ gật đầu, không còn cơ cầu, nếu như thế, là tại hạ đường đột. Xin mời Doanh Doanh cô nương tại công chúa trở về sau, thay chuyển đạt tại hạ ân cần thăm hỏi. Như đến lúc đó công chúa hàn độc có chỗ lập đi lập lại, có lẽ có cần dùng tại hạ địa phương, có thể tùy thời đến bảo an đường tìm ta. Sa Doanh Doanh thấy Chu Thiên Hành như thế thông tình đạt lý, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời đối với hắn càng nhiều mấy phần hảo cảm, lần nữa quỳ gối thi lễ, công tử yên tâm, Doanh Doanh nhất định đưa đến. Công tử xin đi thong thả. Công tử nếu là có khó khăn gì, cũng có thể đến phủ bên trên tìm ta. Chu Thiên Hành chắp tay hoàn lễ, quay người rời đi ngao phủ. Chương 109, gặp lại tiểu hắc bên trong độc rắn chương 109, gặp lại tiểu hắc bên trong độc rắn trở về bảo an đường, Chu Thiên Hành đem Ngao Ngọc sự tình không hề để tâm, trong lòng bắt đầu suy tư tiếp xuống sự tình. Lấy hắn hiện tại thực lực, đã có thể làm được nhất tâm đa dụng. Có gỗ đại pháp tiểu thành về sau, có thể đồng thời triệu hồi ra 5 cái của gỗ. Nói cách khác, hắn có thể điều động 5 cái mục tiêu đi phát động nguyện vọng. Nhưng hắn còn chưa có thử nghiệm qua, không biết ý nghĩ này có được hay không. Hắn đối với sau này an bài cũng dần dần có mạch suy nghĩ. Có thể thành lập một cái thế lực, thủ hạ người liền mang theo cọc gỗ khắp nơi đi phát động nguyện vọng, hoàn thành nguyện vọng. Những người này tạm thời có thể được xưng là giải mộng dùng. Có thủ hạ hỗ trợ, liền có thể nhanh chóng thu hoạch nguyện vọng điểm, để thăng thực lực. Hiện tại cảnh giới thấp, thăng cấp đột phá cần nguyện vọng điểm thiếu. Đợi đến cao hơn cảnh giới, ví dụ như luyện hư hợp đạo, cần nguyện vọng điểm khả năng đó là hơn vạn cấp bước. Một mình hắn không biết phải bận rộn tới trình độ nào mới có thể thu được nhiều như vậy nguyện vọng điểm. Thể nghiệm thêm điểm nhanh chóng để thăng thực lực cảm giác về sau, hắn liền không quá muốn thành thật thật tu luyện. Bất quá, trong đó còn có chút vấn đề cần giải quyết. Dùng Hầu Sơn làm thử nghiệm, phát hiện cần hắn ý thức hàng lâm mới có thể phát động nguyện vọng, nhưng sau này nhiều người, hắn không có khả năng mỗi người đều mỗi thời mỗi khắc đều đi giám sát. Như thế quá mệt mỏi, thậm chí sẽ để cho tinh thần hắn phân liệt. Còn có như thế nào cam đoan giải mộng dùng thoát ly thần thức phạm vi, cũng có thể phát động nguyện vọng chờ. Rất nhiều vấn đề cần phải đi hoàn thiện. Chu Thiên Hành đang suy nghĩ lấy, hiệu thuốc cổng tia sáng đột nhiên bị một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh ngăn trở. Ngẩng đầu nhìn lại, đó là một người mặc tắm đến trắng bệnh vải thô quần áo thiếu nữ, ước chừng 13-14 tuổi niên kỷ, gầy trơ xương linh linh. Khuôn mặt nhỏ dính lấy mồ hôi cùng cho bụi, chỉ có một đôi mắt, giờ phút này đựng đầy gần như tuyệt vọng cầu khẩn cùng được ăn cả ngã về không ánh sáng. Nàng có chút cố hết sức đem không có chút nào tức giận màu đen lông đoàn ôm vào trong ngực, đôi tay nhiễm lấy một chút vết bẩn cùng một tia không bình thường màu tím đen. Kiểm tra đến mãnh liệt nguyện vọng mục tiêu, La Tiểu Hồng nguyện vọng nội dung, cứu sống trong ngực tiểu hắc. Nguyện vọng ban thưởng, 08 cái nguyện vọng điểm. Chu Thiên Hành nhìn thoáng qua bắn ra đến nguyện vọng, sau đó ánh mắt rơi vào thiếu nữ trong ngực khí tức kia yếu ớt hắc miêu trên thân. Tiểu hắc, đại phu ban cầu ngài, mau cứu tiểu hắc. Thiếu nữ âm thanh khàn giọng, mang theo tiếng khóc nức nở, phù phù một tiếng quỳ gối cánh cửa bên ngoài cứng rắn tảng đá xanh bên trên, nó sắp không được. Cầu ngài phát từ bi, ta cho ngài dập đầu. Nàng nói đến, lại thật không quan tâm mà liền muốn đem cái chán đi trên mặt đất đụng. Đừng. Chu Thiên Hành một bước xông về phía trước, đưa tay đưa nâng. Một cỗ nhu hòa thanh phong nâng thiếu nữ hạ bãi thân thể, để nàng vô pháp chân chính đập xuống dưới. Đứng lên mà nói, chuyện gì xảy ra? Đem nó ôm vào đến. Thiếu nữ bị đây vô hình lực lượng ngăn cản, sửng sốt một cái chớp mắt, lập tức giống như là bắt lấy cuối cùng cây cỏ cứu mạng, bò lên đến lão đảo xông vào bảo an đường. Thiếu nữ vào cửa về sau, tại Chu Thiên Hành dưới chỉ thị cẩn thận từng ly từng tí đem trong ngực hắc miêu đặt ở xem bệnh bản sạch sẽ bố trên nệm. Chu Thiên Hành nhận ra, đây hắc miêu chính là trước đó hắn từ chó lang thang vây công bên dưới cứu tiểu hắc. Hình thể so Tang Bưu nhỏ hơn một chút, giờ phút này nó trạng thái cực kỳ hỏng bét. Nguyên bản thuận hoạt lông tóc đã mất đi rực rỡ, lộn xộn mà dính lấy vụn cỏ cùng bùn đất. Thân thể co do, yếu ớt mà chập trùng, mỗi một lần hô hấp đều lộ ra dị thường gian nan, trong cổ họng phát ra thỉnh thoảng mà thống khổ ôi ôi âm thanh. Khiến người chú ý nhất là nó chân sau chỗ có hai cái rõ ràng nhỏ bé lỗ thủng, xung quanh da thịt bảy biện ra dọa người màu tím đen sưng. Miệng mũi chỗ có khô cạn ám sắc vết máu, con mắt nửa khép lấy, được một lớp bụi hế, con ngươi cơ hồ đã mất đi tiêu cự. Hôm qua còn rất tốt, liền ghé vào nhà ta trên bệ cửa sổ phơi nắng. Thiếu nữ La Tiểu Hồng nói năng lộn xộn, nước mắt từng viên lớn lăn xuống. Sáng hôm nay, ta ngay tại hậu viện góc tường phát hiện nó đổ vào nơi đó, trên đùi có hai cái lỗ nhỏ, lại đen vừa sưng. gọi thế nào đều bất tỉnh. Các tiệm thuốc y quán cũng không chịu nhìn nó. Nó như là rắn độc cắn. Với lại xuất sinh chết thì đã chết. Ta. Nàng nghẹn ngào, rốt cuộc nói không được, chỉ là dùng cặp kia tràn đầy tơ máu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thiên Hành, bên trong thiêu đốt lên được ăn cả ngã về không cầu khẩn hỏa diễm. Nàng chạy một lượt hơn phân nửa thành tây, tuy nhiên lại không ai nguyện ý cứu trợ tiểu hắc. Chu Thiên Hành thái độ, để nàng nhìn thấy hy vọng. Chu Thiên Hành buông tay, đầu ngón tay cẩn thận từng ly từng tí khoác lên tiểu hắc chỗ cổ. Xúc tu lạnh buốt tạm mang theo một loại dị thường cảm giác cứng ngắc, mạch đập yếu ớt hỗn loạn, cơ hồ khó mà bắt. Không chỉ có như thế, một cỗ âm hàn bên trong mang theo tính ăn mòn độc tính lực lượng, đang tại trong cơ thể nó tàn phá bừa bãi, không ngừng ăn mòn nó không tính bền bị thân thể cùng sinh cơ. Nọc rắn này mãnh liệt bên trong mang theo yêu khí, phi thường tuấn mãnh liệt, nếu không có tiểu hắc đã khải linh, tự thân yêu khí che lại nó tâm mạch, nếu không đã sớm độc phát thân vong. Bất quá, chờ tiểu hắc yêu khí tiêu hao sạch sẽ liền gánh không được. Là xà yêu yêu độc tính mãnh liệt, không thể tầm thường so sánh, tiểu hắc khó mà chống cự. Khó trách cái khác đại phu không muốn trị liệu, loại này yêu độc phổ thông đại phu trị không được, có thể trị La Tiểu Hồng cũng chả không nổi tương ứng xem bệnh phí. La Tiểu Hồng nghe được Chu Thiên Hành nói có chút mờ mịt, xà yêu. Cái từ này đối với nàng mà nói phi thường xa xôi. Chu Thiên Hành không hỏi thêm nữa, việc cấp bách là bảo vệ tiểu hắc mệnh. Hắn thần sắc trầm tĩnh, đối với La Tiểu Hồng nói, ngươi tạm thối lui chút, chớ có quấy rầy. La Tiểu Hồng nghe vậy, vội vàng lui lại mấy bước, đôi tay khẩn trương bắt lấy góc áo, thở mạnh cũng không dám, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Chu Thiên Hành cùng dưới tay hắn hấp hối hắc yêu. Chu Thiên Hành ngưng thần tĩnh khí, tay phải lăng không ấn xuống tại tiểu hắc trên thân thể phương ba tấc chỗ. Hắn cũng không vận dụng kim châm, đối phó bậc này xâm nhập thể nội dị trùng yêu lực, thuần dương chi khí chính là tự nhiên khắc tinh. Hiện tại hắn đã luyện khí hóa thần, thuần dương pháp lực phối hợp thần thức không dùng đến bao lớn công phu là có thể đem tiểu hắc thể nội độc rắn tinh hóa. Tâm niệm vừa động, một sợi tinh thuần cô đọng, chí dương chí cương thuần dương pháp lực từ hắn đầu ngón tay chậm rãi lộ ra, hóa thành một đạo mắt thường khó gặp màu vàng nhạt dòng nước ấm, như là nắm giữ sinh mệnh, êm ái rót vào tiểu hắc thể nội. Thần thức tùy theo triển khai, như là tinh mật nhất quét hình, trong nháy mắt bắt được tiểu hắc thể nội độc tố. Độc tố kia như là giỏi trong xương, cuốn quanh ở kinh mạch cùng tạng phủ giữa, nhất là trong lòng mạch phụ cận chiếm cứ, không ngừng ăn mòn sinh cơ. Còn tốt tới không tính quá muộn. Chu Thiên Hành trong lòng hơi định, thao túng thuần dương pháp lực, như là nhất linh xảo công nhân quét đường, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí bọc lấy, tịnh hóa những cái kia độc tố. Từ từ, rất nhỏ, phản phất băng tuyết tan rã âm thanh tại tiểu hắc thể nội vang lên. Thuần dương chi khí những nơi đi qua, cái kia màu tím đen âm hàn độc tố như là gặp khắc tinh, cấp tốc bị phân giải, tịnh hóa, hóa thành từng sợi khói đen. Từ nhỏ đen miệng mũi cùng vết thương chỗ chậm rãi bài xuất, mang theo một mùi tanh hôi. Chương 110, An Nhầm Yêu Đan đến Khải Linh. Chương 110, An Nhầm Yêu Đan đến Khải Linh. La Tiểu Hồng ở một bên nhìn trợn mắt hốt mồm, thở mạnh cũng không dám. Nàng chỉ thấy vị này đẹp mắt tiểu ca ca đại phu, ngón tay chỉ mấy lần, tiểu hắc trên đùi xương địa phương vậy mà tiêu tán, còn có máu độc bài xuất. Đây là tiên nhân thủ đoạn sao? Giờ khắc này, nàng trong lòng có chút cho phép sợ hãi. Mình có thể trả không nổi tiên nhân xuất thủ tiền xem bệnh. Chu Thiên Hành không để ý đến thiếu nữ khiếp sợ, hắn hết sức chăm chú mà cảm giác tiểu hắc trạng thái. Ngay tại Chu Thiên Hành thần thức đảo qua tiểu hắc phần bụng thì hắn bỗng nhiên nhẹ a một tiếng, động tác có chút dừng lại. Tại hắn cảm giác bên trong, tiểu hắc phần bụng đan điền vị trí có một mai ước chừng ngón tay nhỏ kích cỡ, toàn thân đen kịt, mặt ngoài lại lưu chuyển lên một tầng không ổn định u quang. Yêu đan, kỳ quái, sơ khải linh tinh quái như thế nào trực tiếp ngưng tụ yêu đan? Với lại đây yêu đan khí tức, đây cái yêu đan tản mát ra khí tức, cùng tiểu hắc bản thân yêu khí cũng không hoàn toàn đồng nguyên, ngược lại cùng đang bị xua tan độc rắn ẩn chứa yêu khí có 7-8 phần tương tự. Chu Thiên Hành có thể xác định đây là một mai xả yêu đan. Chỉ là không biết vì cái gì bị tiểu hắc ăn hết, có lẽ tiểu hắc bởi vậy khải linh, lại hoặc là đây là tiểu hắc bên trong độc rắn nguyên nhân. Hắn tiếp tục thôi động thuần dương pháp lực tịnh hóa còn sót lại độc tố, vững chắc tiểu hắc tâm mạch. Đối với tiểu hắc thể nội yêu đan, Chu Thiên Hành không có gì ý nghĩ. Đây là tiểu hắc cơ duyên, chờ nó tiêu hóa xong yêu đan năng lượng, tại rất ngắn thời gian bên trong liền có thể đạt đến tụ linh cảnh. Về phần muốn ngưng tụ thuộc về chính nó yêu đan, tất còn cần tu hành nhiều năm mới có thể. Theo độc tố bị thanh trừ, tiểu hắc sinh mạng thể trình dần dần ổn định lại, yếu ớt hô hấp trở nên bình ổn kéo dài. Nửa khép con mắt cũng rung động mấy lần, tựa hồ sắp thức tỉnh. Tiểu hắc độc tố toàn bộ bị thanh trừ, Chu Thiên Hành cũng thu hồi thần thức cùng pháp lực. Tiếp xuống tiểu hắc tự mình điều dưỡng là được, lấy tiểu hắc thể chất, dựa vào thể nội yêu đan, qua không được bao lâu liền sẽ khôi phục lại. Kỳ thực có xà yêu đan tại, tiểu hắc không nhất định sẽ chết. Chỉ chờ tới lúc tiểu hắc thể nội thuộc về chính nó yêu lực triệt để tiêu hao hết, yêu đan lực lượng liền sẽ thay tiểu hắc đem độc rắn trấn áp. Thậm chí xà yêu độc còn có thể bị xà yêu đan luyện hóa, để tiểu hắc từ đó miễn dịch một chút không mạnh mẽ độc rắn, nhân họa đắc phúc. Bất quá quá trình này so sánh nguy hiểm. Dù sao yêu đan lực lượng không thuộc về tiểu hắc, vạn nhất yêu đan lực lượng bị độc rắn triệt để kích phát ra đến, liền sẽ đem tiểu hắc no bạo. Cho nên ổn thỏa điểm vẫn là đem trong cơ thể nó độc tố thanh trừ, để tiểu hắc một chút xíu bị động hấp thu yêu đan tiêu tán đi ra lực lượng. Đúng lúc này, xem bệnh trên bàn tiểu hắc phát ra một tiếng cực kỳ yếu ớt rên rỉ, mí mắt khó khăn nâng lên, tan rã con ngươi chậm rãi tập trung. Nó con mắt thứ nhất nhìn thấy được gần trong gang tấc Chu Thiên Hành, cặp kia mắt mèo bên trong đầu tiên là lóe qua một tia mờ mịt. Lập tức, ánh mắt dần dần thanh tịnh đứng lên. Đây là ân nhân, mình lại bị ân nhân cứu sao? Mèo. Ô, phiên dịch, cảm ơn ân nhân. Nó suy yếu kêu một tiếng, ý đồ ngẩng đầu. Chớ lộn xộn, ngươi vừa giải độc, cần nghỉ ngơi. Chu Thiên Hành dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nó cái chán, thuần dương chi khí lưu lại ấm áp để tiểu hắc thoải mái mà nheo lại mắt, trong cổ họng phát ra rất nhỏ lộc cộc âm thanh. Giờ phút này tiểu hắc độc rắn mặc dù giải, nhưng độc rắn đối với nó thân thể tạo thành rất lớn tổn thương, phi thường suy yếu. Chu Thiên Hành ánh mắt quét về phía sau lưng tủ thuốc, từ một cái bình sứ bên trong đổ ra một khỏa tiểu tiểu bồi nguyên hoàn. Tiếp theo, lại mang tới một điểm nước ấm, đem bồi nguyên hoàn tăng ra, một chút xíu nhỏ vào tiểu hắc trong miệng. Mà tiểu hắc cũng phi thường phối hợp, phi thường nhu thuận tiếp nhận trị liệu. Làm xong đây hết thảy, Chu Thiên Hành nhẹ nhàng nuốt ve tiểu hắc đầu lâu, một tia ôn hòa pháp lực thuận theo đầu ngón tay đổ vào, cẩn thận từng ly từng tí ôn dưỡng nó thân thể. Theo dược lực hấp thu cùng Chu Thiên Hành pháp lực ôn dưỡng, tiểu hắc bắt đầu khôi phục một chút khí lực, không còn như vậy suy yếu. Nguyện vọng đạt thành. Nguyện vọng mục tiêu, La Tiểu Hồng thu hoạch được không? 8 cái nguyện vọng điểm. Chu Thiên Hành thu hồi pháp lực, tiểu hắc thân mật từ từ hắn bàn tay. Sờ lấy tiểu hắc đầu, Chu Thiên Hành đối với một bên có chút chân tay luống cuống La Tiểu Hồng nói ra, "Tiểu hắc chữa khỏi, bất quá cần nhiều tĩnh dưỡng mấy ngày, đừng cho nó chạy loạn." Chu Thiên Hành nhìn thoáng qua nữ hải tắm đến trắng bệnh vải thô y phục, không có sách xem bệnh phí loại hình sự tình. Đối với hiện tại Chu Thiên Hành đến nói, mở bảo an đường không phải là vì kiếm tiền, mà là thu hoạch nguyện vọng điểm tu hành. La Tiểu Hồng nhìn đến tiểu hắc mặc dù vẫn như cũ suy yếu, nhưng có thể đứng lên đến, rõ ràng đã không có lo lắng tính mạng, lập tức vui đến phát khóc, đối Chu Thiên Hành lại muốn dập đầu, "Cảm ơn đại phu, cảm ơn ngài đại ân đại đức. Tiền xem bệnh, ta nhất định sẽ trả, ta chế tác còn." La Tiểu Hồng nước mắt lan xuống, tiểu hắc từ nhỏ theo nàng lớn lên, không phải người thân, hơn hẳn người thân. Qua nhiều năm như vậy, tiểu hắc mang cho nàng vô số chân quý ký ức, đã thành nàng sinh mệnh không thể chia cắt một bộ phận. Còn chưa chờ nàng quỳ xuống, một cỗ nhu hòa thanh phong lần nữa nâng nàng. "Không cần như thế, ta không thu ngươi tiền xem bệnh." Chu Thiên Hành thanh âm ôn hòa, đối La Tiểu Hồng mỉm cười nói. La Tiểu Hồng ngây ngẩn cả người, đứng tại chỗ có chút không biết làm sao, nhỏ giọng nói ra, có thể tiểu hắc nó." Tiểu hắc rời đi Chu Thiên Hành bàn tay, nhảy xuống cái bàn, đi vào La Tiểu Hồng trước mặt, ngửa đầu ngưng thần nhìn lấy mình chủ nhân, thật dài đôi vô ý thức vung vẩy lấy. Mặc dù nó thân chúng độc rắn, nhưng là La Tiểu Hồng ôm lấy nó khắp nơi cầu ý tình hình nó vẫn có thể cảm nhận được. Lần lượt bị cự tuyệt, lại một lần lần kiên trì, cho nó lưu lại khắc cốt mình tâm ký ức. Đời này, nó muốn dùng mình tính mạng đến thủ hộ chủ nhân. Không, tiếp sau nó cũng muốn. La Tiểu Hồng nhìn thấy nhu thuận tiểu hắc, xoay người đem ôm lấy. Chu Thiên Hành nhìn đến thân mật cả hai, trong mắt lóe lên một tia nhu hòa, "Ta cũng ưa tiểu hắc, xem bệnh phí coi như xong, bình này bồi nguyên hoàn ngươi cầm, mỗi ngày cho ăn nó một quả, nước ấm tăng ra." Hắn đem còn lại cái kia bình bồi nguyên hoàn nhét vào La Tiểu Hồng trong tay, cái đồ chơi này với hắn mà nói cũng đáng không được mấy đồng tiền. La Tiểu Hồng kinh ngạc nhìn qua Chu Thiên Hành, phảng phất lần đầu tiên nhìn thấy như thế thuần túy hảo ý, nàng dùng sức gật đầu, nghẹn nào nói không nên lời hoàn chỉnh nói, chỉ là ôm thật chặt đang liếm tay nàng lương tiểu hắc, nước mắt lần nữa mơ hồ ánh mắt. Một lát sau, La Tiểu Hắc nhảy ra thiếu nữ ôm ấp, ngửa đầu nhìn chăm chú lên Chu Thiên Hành, cũng mặc kệ Chu Thiên Hành có thể hay không nghe hiểu, mở miệng nói ra, "Miêu miêu, ân nhân, ân cứu mạng, tiểu hắc không thể báo đáp." "Meo meo, sau này ân nhân nếu là cần bạn miêu, cứ mở miệng." Nó cố gắng học trước kia nghe quán trà người thuyết thư giảng giang hồ nghĩa sĩ nói, biểu đạt mình lòng biết ơn. Chu Thiên Hành trước đó cứu nó một lần, hiện tại lại cứu nó. Phần ân tình này, nó cũng không biết làm như thế nào còn. Chu Thiên Hành ngồi xổm xuống, sờ sờ tiểu hắc đầu vừa cười vừa nói, "Tiểu hắc phải ngoan điểm, đừng có lại đi trêu chọc cái gì xà yêu, đánh không lại liền chạy." Tiểu hắc nghe vậy, nhìn chằm chằm Chu Thiên Hành nhẹ nhàng gật đầu. La Tiểu Hồng đem tiểu hắc ôm lấy, đối với Chu Thiên Hành nói ra, "Đại phu, cảm tạ ngài chữa khỏi tiểu hắc, ta cùng tiểu hắc sẽ không quấy rầy ngài. Về sau ta lại đến cảm tạ đại phu." "Tiểu hắc, chúng ta trở về đi." Sau đó, Chu Thiên Hành đem thiếu nữ cùng Miêu đưa ra cửa tiệm, chiều ta đem bọn hắn bóng lưng kéo dài. Một trận gió đêm phất qua, tím trên cây mẹ rơi xuống điểm điểm màu tím đóa hoa. "Tiểu hắc, về sau chú ý một chút chớ làm loạn, hôm nay đem ta hủ chết." "Meo, tốt, chủ nhân." "Tiểu hắc, ngươi còn đau không?" "Meo, không đau." "Tiểu hắc, ngươi có đói bụng không?" "Meo, không đói bụng." Chu Thiên Hành nhìn đến rời đi bóng lưng, trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Tiểu hắc từ thiếu nữ khuỵu tay thò đầu ra, nhìn về phía bảo an đường cổng Chu Thiên Hành. Sau đó từ thiếu nữ dưới cánh tay duỗi ra một con mèo chảo, hướng Chu Thiên Hành cơ cơ. Ân nhân gặp lại chương 111, Hồng tụ Thiêm Hương mở con đường chương 111, Hồng tụ Thiêm Hương mở con đường. Chu Thiên Hành trở về xem bệnh sau cái bàn mặt ngồi xuống, đang chuẩn bị tiếp tục suy nghĩ giải mộng dùng kế hoạch chi tiết. Trong lúc bất chợt cổng tia sáng lần nữa bị ngăn trở, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Vũ Hồng đang đứng tại cửa ra vào, chiều tà ánh chiều tà vì nàng dắt lên một tầng ấm áp vầng sáng. Nàng hôm nay mặc một thân thuần màu đỏ váy ngắn, so với tại Xuân Phong lâu thì mỹ diễm, tăng thêm mấy phần thanh lệ cùng giá dặn. Búi tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, chỉ châm lấy một chi đơn giản ngọc châm, trên mặt mỏng thi phấn trang điểm, giữa lông mày lại mang theo khó mà che giấu hưng phấn cùng một tia đi đường mệt mỏi. "Công tử, ngài trở về." Diệp Vũ Hồng nhìn thấy Chu Thiên Hành, nhãn tình sáng lên, bước nhanh đến, trên mặt tràn đầy nụ cười. Nàng đến bảo an đường mấy lần, lại đều không nhìn thấy bảo an đường mở cửa. "Công tử là người bận rộn, muốn gặp mặt rút ngắn điểm quan hệ đều khó mà tìm tới cơ hội." "Ân, là Vũ Hồng a." Chu Thiên Hành gật gật đầu, ra hiệu nàng ngồi xuống nói chuyện, cho mình rót cốc nước thời điểm, thuận tay cho nàng cũng đổ ly. "Xuân Phong lâu bên kia tiến triển phải rất khá a." Thấy Chu Thiên Hành cho nàng đổ nước, Diệp Vũ Hồng có chút thụ sủng nhược kinh, muốn nói điểm gì, lại bị Chu Thiên Hành khoát khoát tay ngăn lại. Chu Thiên Hành là một cái hiền hòa nho nhã người, không biết giảng quá nhiều quý củ. Chỉ cần Diệp Vũ Hồng có thể hảo hảo làm việc, Chu Thiên Hành liền không biết hoàn toàn đem nàng xem như hạ nhân mà đối đãi. có đôi khi cho vừa khi tôn trọng, so cho đại lượng tiền tài càng có thể thu bán nhân tâm. Diệp Vũ Hồng tiếp nhận chén nước, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Sau đó nàng không kịp chờ đợi bắt đầu báo cáo, âm thanh mang theo đè nén không được kích động, công tử, nào chỉ là không tệ, quả thực là cung không đủ cầu. Nàng đặt chén trà xuống, từ tùy thân mang theo trong cẩm nang lấy ra một cái tiểu xảo sổ sách, đôi tay đưa cho Chu Thiên Hành, đây là mấy ngày nay chứng mục, mời công tử xem qua. Bốn loại đan hoàn, nhất là Huyền Tuyển Cố Bản Hoàn cùng Cửu Dương Hóa Long Đan đã tiêu thụ không còn. Ngắn ngủi mấy ngày, nhập chứng đã hơn vạn lượng bạc. Đợi Chu Thiên Hành tiếp nhận sổ sách, nàng lại từ ngực trong vạt áo lấy ra một sấp ngân phiếu, đặt ở Chu Thiên Hành trên mặt bàn. "Công tử, đây là đây đoạn thời gian thu nhập." Chu Thiên Hành nghe vậy cũng có chút kinh ngạc. Quả nhiên, không có bao nhiêu nam nhân có thể cự tuyệt đây mấy loại dược hoàn. Sau đó thả xuống sổ sách, cũng không có lật xem. Đối với ngân phiếu Chu Thiên Hành thần thức quét qua liền biết bao nhiêu, sau khi nhận lấy liền không có lại đếm, trực tiếp phóng tới nhẫn chứa vật trong ngón tay. Hắn cho cái kia trên 100 bình thuốc hoàn có thể bán bao nhiêu đã cố định, sổ sách với hắn mà nói không có gì đáng giá nhìn. Nếu như Diệp Vũ Hồng có thể ngoài định mức kiếm được càng nhiều, đó là nàng bản sự. Diệp Vũ Hồng thấy Chu Thiên Hành như vậy tín nhiệm nàng, không chỉ có không thấy sổ sách, liền ngay cả ngân phiếu mức đếm đều không đếm, trong lòng phi thường cảm động. Cho dù là người nhà huynh đệ giữa, đều không nhất định có thể làm được giống Chu Thiên Hành như vậy tín nhiệm nàng. So sánh với dược hoàn kiếm lợi tiền, Chu Thiên Hành quan tâm hơn là Diệp Vũ Hồng bản thân trưởng thành. Ánh mắt rơi vào Diệp Vũ Hồng bởi vì hưng phấn mà có chút phiếm hồng trên gương mặt, Chu Thiên Hành tán thưởng gật gật đầu, làm được rất tốt, viễn siêu ta mong muốn. Xem ra để ngươi phụ trách việc này, quả nhiên không sai. Diệp Vũ Hồng đạt được khẳng định, trong lòng ý nghĩ ngọt ngào càng đậm, nhưng vẫn như cũ duy trì báo cáo làm việc trật tự, đều là công tử cung cấp đan dược thần hiệu phi phàm. Bây giờ không chỉ có là Xuân Phong lâu khách nhân, ngay cả một chút nghe nói tin tức phú hộ thân hào nông thôn, cũng bắt đầu nhờ quan hệ tìm tới cửa cầu mua. Xuân Phong lâu lưu lượng khách, cũng bởi vậy so dĩ vãng lớn hơn không ít. Nàng dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, "Công tử, đây sản lượng." Chu Thiên Hành khoát khoát tay, ra hiệu nàng không cần phải lo lắng, sản lượng sự tình, ta tự có số đo, sau này sẽ từng bước giải quyết. Ngươi có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong mở ra cục diện, cũng duy trì như vậy giá cao, đã chọn gặp ngươi năng lực. Lập tức Chu Thiên Hành lời nói xoay chuyển, nhìn đến Diệp Vũ Hồng, ngựa khí trở nên nghiêm túc đứng lên, "Vũ Hồng, trước đó vài ngày ta cho ngươi những cái kia y thư, tu tập đến ra sao?" Diệp Vũ Hồng liền vội vàng gật đầu, thần sắc cũng nghiêm túc đứng lên, "Công tử phân phó, Vũ Hồng không dám lười biếng. Mỗi ngày đều sẽ tranh thủ nghiên cứu ngài cho ta y thư, tuy có rất nhiều nơi tối nghĩa khó hiểu, nhưng cũng nhớ kỹ không ít dược liệu dự tính, kinh lạc huyết vị cơ sở." Cảm giác mạch suy nghĩ tựa hồ đều rõ ràng không ít. "Rất tốt." Chu Thiên Hành trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, người đã hưu tâm dốc lòng cầu học, lại có mấy phần linh tính, có thể nếm thử tiếp xúc tu hành. Lấy hắn hiện tại cảnh giới, cùng đối với huyết vị nhân thể kinh lạc lý giải, sáng tạo một phần luyện tinh hóa khí công pháp cơ bản cũng không phải việc khó gì. Có lẽ vô pháp so sánh một chút cao thâm, đi qua nhiều lần hoàn thiện pháp môn, nhưng để cho người ta tu ra pháp lực vẫn là có thể. Diệp Vũ Hồng trung thành, Chu Thiên Hành đều nhìn ở trong mắt. Giải mộng dùng cần so sánh cơ linh người tới đảm nhiệm, đồng thời còn phải có đầy đủ trung thành, Diệp Vũ Hồng đó là một cái không tệ lựa chọn. Tu vi thấp điểm không có gì, có thể chỉ làm cho Diệp Vũ Hồng phụ trách người bình thường nguyện vọng. Trung thành mới là trọng yếu nhất. Chỉ có đầy đủ trung thành, hắn có thể yên tâm bồi dưỡng. Tu hành. Diệp Vũ Hồng toàn thân chấn động, khó có thể tin nhìn về phía Chu Thiên Hành, âm thanh đều có chút phát run, "Công tử, ngài là nói ta cũng có thể giống ngài đồng dạng." Dưới cái nhìn của nàng, Chu Thiên Hành đã là thần tiên một dạng nhân vật, tu hành chính là xa không thể chạm sự tình. Bây giờ Chu Thiên Hành lại chính miệng nói nàng cũng có cơ hội, đây làm sao không để nàng kích động và phấn? Có gì không thể? Chu Thiên Hành cười nhạt một tiếng, "Thân ngươi thua thuần âm mệnh cách, vốn là so với thường nhân càng có linh tính, chỉ là trước đây Minh Châu bị long đong. Bây giờ ngươi đã thoát ly lồng chim, lại để tâm dốc lòng cầu học, chưa hẳn không thể bước vào đạo này. Ta có thể truyền cho ngươi một môn dẫn đường phương pháp thổ nạp, luyện tinh hóa khí, đặt vào con đường." Diệp Vũ Hồng nghe vậy, kích động đến đứng dậy, đối Chu Thiên Hành liền muốn hành đại lễ, âm thanh nhẹ nào, "Công tử, Vũ Hồng có tài đức gì, đến công tử ưu ái như thế. Đời này kiếp này, Vũ Hồng tất dốc hết toàn lực, không phụ công tử kỳ vọng." Chu Thiên Hành đưa tay đưa nâng, một cỗ nhu hòa lực lượng đã ngừng lại nàng động tác, "Ngươi tốt nhất làm việc, chính là đối với ta tốt nhất hồi báo. Chọn ngày không bằng đúng ngày, ngươi đã có chút ý lý thuyết y học cơ sở, thể nội nguyên âm tích xúc phong phú, đang có thể mượn này thời cơ, dẫn dắt hắn hóa thành tu hành tư lương. Tối nay ta liền vì ngươi hộ pháp, giúp ngươi phóng ra bước đầu tiên." Đến Chu Thiên Hành hiện tại cảnh giới, Diệp Vũ Hồng điểm này nguyên âm với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Tùy tiện hành hung hai cái yêu quái, đạt được nguyện vọng điểm đều so dùng Diệp Vũ Hồng nguyên âm tu luyện mạnh mẽ. Đã tả tu hoặc là thải bổ công pháp có thể lợi dụng sử nữ nguyên âm tu luyện, cái kia tự thân cũng có thể luyện hóa phần này nguyên âm cũng có thể. Thậm chí bởi vì là tự thân năng lượng, luyện hóa đứng lên dễ dàng hơn. Có phần này năng lượng tại, Diệp Vũ Hồng liền có thể nhanh chóng luyện tinh hóa khí, trở thành một cái tu sĩ. Lúc trước Chu Thiên Hành liền tồn tại dạng này ý nghĩ, liên quan cơ sở luyện khí công pháp cũng dần dần ở trong lòng thành hình. Diệp Vũ Hồng nghe vậy, tim đập như trống trầu, đã là chờ mong lại là khẩn trương. Nàng biết rõ tự thân nguyên âm đặc thù, đã từng bởi vậy dẫn tới Quách Viên ngoại loại kia tham muốn, bây giờ tại Chu Thiên Hành trong miệng, đây lại thành mình tu hành bảo tàng. Trong lòng tư vị khó tả, nguyên bản nàng coi là công tử không nhúc nhích nàng là không có tương ứng thải bổ công pháp. Hiện tại xem ra, là nàng trách oan công tử, toàn bằng công tử an bài. Nàng nhẹ giọng đáp, âm thanh tuy nhỏ, lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Sau này, công tử đó là trong nội tâm nàng duy nhất. Đóng lại cửa tiệm, Chu Thiên Hành mang Diệp Vũ Hồng tiến về hậu viện. Trong hậu viện, đang tại làm việc Tiểu Niễn đang nghe lạ lâm tiếng bước chân tới gần trong nháy mắt, liền như là bị rút đi linh hồn, bốn vo cứng ngắc, mắt động không ánh sáng, hoàn mỹ đóng vai lấy một kiện phổ thông đồ vật nhân vật. Chủ nhân nói qua, không cần ở trước mặt người ngoài bạo lộ ra, có người xa lạ liền giả chết. Chương 112, Thuần Dương dẫn đường kinh mạch mở. Chương 112, Thuần Dương dẫn đường kinh mạch mở. Chu Thiên Hành mang theo Diệp Vũ Hồng đi vào hậu viện. Vừa bước vào viện môn, hắn liền thấy vị này kỳ lân hình dáng thanh đồng dược niễn tử đứng thẳng bất động trong sân, bốn đầu ngắn nhỏ chân kéo căng thẳng tắp, ép vòng cũng dừng ở ép trong danh ở giữa, ngay cả kỳ lân đầu đều nghiêng về một bên, phản phất thật sự là một chuyện lại phổ thông bất quá tử vận. Chu Thiên Hành thấy thế, không khỏi cười một tiếng. Hắn biết tiểu niễn cơ linh, đây là đang giả chết đâu. Đi, tiểu niễn, đường trang. Nơi này không có người ngoài. Chu Thiên Hành ấm giọng mở miệng. Vừa dứt lời, cái kia tử vật phản phất trong nháy mắt bị rót vào sinh mệnh. Cùng cụt. Cốc cốc cốc. Tiểu niễn kỳ lân đầu linh hoạt chuyển chính thức, bốn đầu ngắn nhỏ chân vui sướng di chuyển, phát ra thanh thúy cộc cộc âm thanh, giống con nhìn thấy chủ nhân tiểu cầu vọt tới Chu Thiên Hành bên chân, dùng nó lạnh buốt thanh đồng đầu thân mật cọ lấy Chu Thiên Hành ống quần. Chủ nhân, chủ nhân. Tiểu niễn âm thanh mang theo hài đồng một dạng nhẹ cẫng, nhưng lập tức nó lôi thủng kia một dạng con mắt tò mò chuyển hướng một bên đứng chết chân tại chỗ Diệp Vũ Hồng, âm thanh lập tức mang tới mấy phần rụt rè cảnh giác. Chủ nhân, nàng là ai vậy? Diệp Vũ Hồng tại tiểu niễn động đứng lên một khắc này, đã cả kinh bịt miệng lại, một đôi mắt đẹp trừng đến căng tròn, tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Nàng tuy biết Chu Thiên Hành thủ đoạn thông huyền, chính là người tu tiên, nhưng tận mắt nhìn đến một cái thanh đồng dược niễn tử như cùng sống vật chạy, nói chuyện, loại này lực trùng kích vẫn như cũ vượt qua nàng tưởng tượng. Đây dược ép thành tinh, công tử có thể điểm hóa đồ vật, giao phó sinh mệnh. Đây là cỡ nào thần tiên thủ đoạn? Ngày xưa nàng chỉ nghe qua có cây động vật thành tinh, nhưng còn không có làm sao nghe nói qua đồ vật thành tinh. Nghe được tiểu niễn cái kia non nớt lại dẫn đề phòng hỏi thăm, Diệp Vũ Hồng mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Nàng thấy Chu Thiên Hành đối đai tiểu niễn thái độ thân thiết như vậy, trong lòng lập tức sáng tỏ đây tiểu niễn tại Chu Thiên Hành trong lòng địa vị tuyệt không tầm thường. Nàng đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng, đội vàng ngồi xổm người xuống, tận lực để cho mình ánh mắt cùng tiểu niễn nhìn thẳng, trên mặt lộ ra một cái ôn nhu lại dẫn tiện ý nụ cười. Ôn nhu nói, chào ngươi à, tiểu niễn, ta gọi Diệp Vũ Hồng, là công tử người bên cạnh người. Nàng âm thanh tận lực thả nhu hòa, sợ hù đến cái này nhìn như yếu ớt lại thần kỳ tiểu sinh linh. Tiểu niễn nghiêng kỳ lân đầu, tựa hồ tại dò xét Diệp Vũ Hồng, lại tựa hồ tại cảm thụ trên người nàng khí tức. Nó bản năng cảm thấy trên người cô gái này khí tức rất sạch sẽ, với lại chủ nhân mang nàng trở về, còn nói là người mình. Tiểu niễn, đây là Diệp Vũ Hồng, về sau nàng sẽ bồi thường cho, là người một nhà, không cần sợ hãi. Chu Thiên Hành nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu niễn lạnh bước đầu, giới thiệu với hắn. Tiểu niễn bị hắn điểm hóa về sau, một thân độ cứng biến siêu phổ thông thanh đồng, so với một chút kim loại pháp khí đều còn cứng hơn. Nếu ai dám xem nhẹ nó nói tuyệt đối sẽ thiệt thòi lớn. Người mình. Tiểu niễn lặp lại một lần, trong giọng nói cảnh giác tiêu tán hơn phân nửa, nó hướng đến Diệp Vũ Hồng nhẹ nhàng lắc lắc thân thể, xem như chào hỏi, chào ngươi. Vũ Hồng tỷ tỷ. Mặc dù vẫn như cũ có chút câu nệ, nhưng hiển nhiên đã tiếp nhận Diệp Vũ Hồng tồn tại. Diệp Vũ Hồng thấy tiểu gia hỏa này như thế linh tính, trong lòng càng là yêu thích, nhịn không được khen, công tử, nó thật sự là quá thần kỳ. Chu Thiên Hành cười cười, đối với tiểu niễn phân phó nói, tiểu niễn, ta cùng Vũ Hồng cô nương muốn ở trong viện tu hành, ngươi cho chúng ta hộ pháp, bất kỳ gió thổi cỏ lay, lập tức cảnh báo, hiểu chưa? Nghe xong có nhiệm vụ, tiểu niễn lập tức đứng thẳng lên, cũng không tồn tại, bộ ngực nhỏ, kỳ lân đầu ngóc lên, ngựa khí trở nên vô cùng nghiêm túc, minh bạch. Chủ nhân yên tâm. Tiểu niễn nhất định cảnh giới xung quanh, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy chủ nhân cùng Vũ Hồng tỷ tỷ. Nó nói xong, liền bước đến cộc cộc bước chân, chạy đến tường rào căn hạ, tìm cái đã có thể quan sát toàn viện lại không thấy được vị trí, bốn đầu ngắn nhỏ chân vững vàng cắm dễ, kỳ lân đầu có chút ngóc lên, cặp kia lôi thủng một dạng con mắt tựa hồ nổi lên cực kỳ yếu ớt thanh quang, cảnh giác mà quét mắt xung quanh bóng đêm cùng tiếng gió. Nguyên bản hoạt bát khí tức trong nháy mắt thu liễm, trở nên trầm tĩnh mà chuyên chú, phản phất thật cùng xung quanh bóng mờ hòa làm một thể, trở thành một cái trung thành trạm gác ngầm. Chu Thiên Hành thấy thế, thỏa mãn gật gật đầu. Hắn ngược lại nhìn về phía vẫn như cũ có chút khẩn trương Diệp Vũ Hồng, ôn thanh nói, không cần khẩn trương, buông lòng tâm thần. Ta sẽ dẫn đạo ngươi cảm ứng tự thân nguyên khí, nhất là ngươi tích xúc nhiều năm thuần âm nguyên âm. Phương pháp này sẽ dẫn đạo cố lực lượng này quy về kinh mạch, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hắn dự định trực tiếp đem pháp lực độ vào Diệp Vũ Hồng thể nội, dẫn đạo pháp lực vận hành, Diệp Vũ Hồng chỉ cần nhớ kỹ tương ứng lộ tuyến liền có thể. Về phần mỗi cái huyệt vị, mỗi đầu kinh lạc có cái gì công hiệu đợi nàng về sau có rảnh rỗi sẽ chậm chậm học tập. Đây là một loại đem cơm nuốt tới miệng bên trong đần phương pháp. Nếu như vậy làm đều không thể tu luyện, Chu Thiên Hành liền không có biện pháp. Diệp Vũ Hồng hít một hơi thật sâu, cố gắng bình phục khuấy động nỗi lòng, theo lời tại Chu Thiên Hành xuất ra bổ đoàn bên trên khoanh chân ngồi xuống, nhắm lại đôi mắt, tận lực để thân thể trầm tĩnh lại. Chu Thiên Hành ngồi tại Diệp Vũ Hồng sau lưng, song tí tự nhiên còn bao quanh nàng, song trưởng nhẹ nhàng che ở nàng bụng dưới nơi đan điền. Không phải Chu Thiên Hành muốn đuổi nghịch lưu manh, mà là muốn để Diệp Vũ Hồng cảm nhận được đan điền tồn tại. Pháp lực Chu Thiên vận hành, lấy đan điền vì bắt đầu, cũng lấy đan điền vì cuối cùng. Cái tư thế này có chút thân mật, Diệp Vũ Hồng có thể cảm nhận được rõ ràng phía sau truyền đến kiên cố xúc cảm cùng ấm áp, thân thể không tự chủ được có chút cứng đờ, gương mặt nổi lên đỏ ửng. Ngưng thần tinh khí, ý thủ đan điền. Chu Thiên Hành trầm ổn âm thanh tại bên tai nàng vang lên, mang theo một loại làm cho người an tâm lực lượng, cẩn thận cảm thụ ta pháp lực hướng chạy, nhớ kỹ nó vận hành đường đi. Diệp Vũ Hồng đội vàng thu liễm tiểu diễm tâm tư, theo lời nhắm mắt ngưng thần, đem toàn bộ lực chú ý tập trung ở Chu Thiên Hành lòng bàn tay truyền đến cái kia dòng nước cấm bên trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ ôn hòa mà bằng bạc, chí dương chí cương thuần dương pháp lực, như là đầu mùa xuân hòa tan tuyết nước, róc rách chảy vào Diệp Vũ Hồng đan điền. Cỗ lực lượng này cùng nàng thể nội tích xúc thuần âm nguyên âm vừa mới tiếp xúc, cũng không như không hợp cùng lô xung đột, ngược lại tại Chu Thiên Hành tinh diệu điều khiển ở dưới, như là người dẫn đạo, êm ái tỉnh lại, bao trùm cái kia yên lặng nhiều năm âm tính năng lượng. Nô. Diệp Vũ Hồng phát ra một tiếng cực nhẹ kêu rên. Nàng có thể cảm giác được, bụng dưới chỗ sâu phảng phất có thứ gì bị nhen lửa, một cô mát mẻ cùng ấm áp xen lẫn kỳ dị dòng nước ấm, bắt đầu theo Chu Thiên Hành pháp lực dẫn đạo, chậm rãi bốc lên, dù đậu. Chu Thiên Hành thần thức độ cao tập trung, như là tinh mật nhất hướng dẫn dụng cụ, dẫn dắt đến cỗ này dung hợp thuần dương pháp lực cùng Diệp Vũ Hồng tự thân nguyên âm bản nguyên lực lượng, dọc theo hắn ý nghĩ tốt cơ sở hành công lộ tuyến, chủ yếu tuần hành hai mạch nhâm đốc cùng cung gan, thận, tỳ liên quan mấy đầu âm kinh, bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Hắn pháp lực như là mở đường tiên phong, không chỉ có dẫn đạo phương hướng, càng đang không ngừng ôn dưỡng, mở rộng lấy Diệp Vũ Hồng cái kia chưa hề bị khai phát qua tinh tế kinh mạch. Những nơi đi qua, mang đến một loại hơi chướng nhưng lại vô cùng thoải mái cảm giác. Nhớ kỹ loại cảm giác này, nhớ kỹ con đường này. Chu Thiên Hành âm thanh trầm thấp mà rõ ràng, tại trong óc nàng tiếng vọng, khí lên đan điền, cho tới hội âm, xuôi theo đốc mạch mà lên, qua vi lư, giáp tích, ngọc trầm tăng quan, đến bách hội. Lại xuôi theo nhâm mạch mà xuống, trải qua thiên trùng, hồi phục đan điền. Đây là tiểu Chu Thiên tuần hoàn. Chương 113, mời sư phụ giúp ta tu hành chương 113, mời sư phụ giúp ta tu hành Diệp Vũ Hồng thiên phú sát thực không tầm thường, linh tính 10 phần. Nàng cố nén thể nội băng hỏa xen lẫn, kinh lạc bị cọ rửa kỳ dị cảm thụ, hết sức chăm chú mà trí nhớ cố năng lượng kia lưu động quy tích. Cảm giác kia như là dùng ấm áp đau khắc, tại trong cơ thể nàng mô tả ra một bức huyền diệu năng lượng độ phổ. Lúc đầu, năng lượng vận hành còn có chút bướng bỉnh, phảng phất dòng suối gặp được ngân thạch, nhưng tại Chu Thiên Hành thuần dương pháp lực không ngừng khai thông cùng Diệp Vũ Hồng tự thân đầy đủ nguyên âm chống đỡ dưới, tuần hoàn từ từ trở nên thông thuận đứng lên, như là xuân thủy hòa tan băng phong đường sông. Mỗi hoàn thành một cái tuần hoàn, cố năng lượng kia liền lớn mạnh một điểm, cũng càng vì cô đọng, cùng nàng tự thân liên hệ cũng càng chặt chẽ, phảng phất vốn là thân thể nàng một bộ phận, chỉ là giờ phút này mới bị tỉnh lại. Thời gian tại yên tĩnh trong tu hành lặng yên trôi qua, ngoài cửa sổ ánh trăng dần dần leo lên giữa bầu trời, ánh xanh rực rỡ xuyên thấu qua song cửa sổ, yên tĩnh vẩy vào trên thân hai người. Bên ngoài viện bên trong, chỉ có gió nhẹ quét lá cây tiếng xào xạc, cùng tiểu niễn ngẫu nhiên cực kỳ nhỏ chuyển động đầu lâu, cảnh giác dò xét bốn phía thì rất nhỏ tiếng vang. Diệp Vũ Hồng nguyên bản bởi vì Chu Thiên Hành mang đến ngượng ngùng cũng dần dần lắng quên, đám chìm trong tu luyện, hô hấp cũng càng kéo dài bình ổn. Bộ ngực theo hô hấp có chút chập trùng, đã tiến nhập cấp độ sâu trạng thái nhập định, vượt ngã lưng vong. Chu Thiên Hành có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể nàng lúc đầu cái kia sợi yếu ớt khí cảm đang lấy kinh người tốc độ lớn mạnh, đồng thời bắt đầu dọc theo cái kia vừa mới được mở mang kinh mạch từ chậm rãi vận chuyển, vòng đi vòng lại. Ý vị này, Diệp Vũ Hồng đã thành công mà bước ra con đường tu luyện từ quan trọng muốn bước đầu tiên, dẫn khí nhập thể, đồng thời bằng vào hắn hơn người ngộ tính, một mực nhớ kỹ đây ban đầu hành công lộ tuyến. Chu Thiên Hành trong lòng nhẹ nhàng thở ra, xem ra hắn đại luyện soát cấp ý nghĩ sát thực thành công. Đợi giúp Diệp Vũ Hồng luyện hóa nàng tự thân nguyên âm về sau, nàng vận hành chân khí rõ ràng ổn định lại, có thể tự chủ hoàn thành Chu Thiên tuần hoàn. Chu Thiên Hành triệt để thả ra dẫn đạo, thu hồi phần lớn tâm thần, tùy ý Diệp Vũ Hồng dựa vào tự thân đi thể hội, đi khống chế, đi củng cố đây mới sinh, duy nhất thuộc về chính nàng lực lượng. Bất quá, hắn bàn tay vẫn như cũ nhẹ nhàng dán tại nàng sau lưng, ôn hòa thuần dương pháp lực như là thủ hộ bình chướng, thời khắc chú ý trong cơ thể nàng chân khí nhỏ bé nhất biến hóa. Chuẩn bị tại nàng vận công ra xóa, khí cơ bỗng nhiên hỗn loạn thời điểm, có thể lập tức xuất thủ bảo vệ nàng tâm mạch cùng mấu chốt tinh lạc. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một canh giờ, có lẽ là mấy canh giờ, Diệp Vũ Hồng thật dài lông mi như là cánh bướm chấn động một cái, lập tức chậm rãi mở mắt. Cặp kia đã từng chứa đầy vũ mị cùng nhàn nhạt vẻ u sầu trong mắt đẹp, giờ phút này thiếu chút cho phép hồng trần giằng buộc, nhiều hơn mấy phần trong trẻo thấu triệt cùng khó nói lên lời, xuất phát từ nội tâm mừng rỡ. Nàng cảm giác được một cách rõ ràng, đan điền nơi bụng có một cô yêu đất lại chân thật bất hư, ấm áp mạnh mẽ khí lưu tại tự mình chậm rãi lưu chuyển, toàn thân phảng phất bị linh tuyển gột rửa qua đồng dạng, nhẹ nhàng thông thấu, thư thái vô cùng. Ngày xưa bởi vì suy nghĩ quá nặng, tâm cảnh đủ dột mang đến loại kia tinh thần cùng trên thân thể ứ động cảm giác quét sạch sành sanh, hai thính mắt tinh, cảm quan trở nên bén nhạy dị thường. Loại cảm giác này là nàng 20 vị trí đầu nhiều năm với tư cách phàm nhân chưa hề thể nghiệm qua kỳ diệu, là một loại sinh mệnh tầng thứ sơ bộ nhảy vọt mang đến hoàn toàn mới trải nghiệm. Công tử, ta giống như thành công. Nàng xoay người, mặt hướng một mực thủ hộ ở bên cạnh Chu Thiên Hành, âm thanh trong mang theo mới vừa từ cấp độ sâu trong nhập định tỉnh lại một chút mông lung, càng mang theo một tia khó có thể tin kích động cùng có chút run rẩy, chứng thực nhìn về phía hắn. Chu Thiên Hành nhìn đến Diệp Vũ Hồng trong mắt cái kia như là mới sinh tinh thần lóng lánh mừng rỡ qua mang, nhìn đến nàng bởi vì kích động mà có chút phiếm hồng gương mặt, mỉm cười gật đầu. Ánh mắt bên trong mang theo khen ngợi cùng khẳng định, "Ân, thành công. Vũ Hồng, ngươi làm được rất tốt, so ta tưởng tượng còn tốt hơn." Lúc này Diệp Vũ Hồng đã được cho luyện tinh hóa khí sơ kỳ tu sĩ, tạm tu ra lượng sợi pháp lực, cảnh giới ổn định. Đây là Chu Thiên Hành trợ nàng triệt để luyện hóa tự thân nguyên âm kết quả, bù đắp được 200 ngày. Diệp Vũ Hồng thiên phú đồng dạng, nhưng ngộ tính không tệ, tương lai chỉ cần tài nguyên đầy đủ, liền cũng có thể có không tầm thường tu vi. Đạt được xác thực đáp lại, Diệp Vũ Hồng trong lòng căn kia căng cứng dây cung rốt cuộc triệt để bung ra, to lớn quái trá cùng mãnh liệt tình cảm trong nháy mắt vỡ tung lý trí đê đập. Nàng kềm nén không được nữa nội tâm kích động, một đôi mắt đẹp bên trong nháy mắt thủy quang liễm diễm, ẩn chứa vô tận cảm kích, thật sâu hâm mộ. Công tử, Nàng khẽ gọi một tiếng, âm thanh mềm mại đáng yêu tận xương. Sau một khắc, nàng duỗi ra song thí, không chút do dự chăm chú vòng lấy Chu Thiên Hành cái cổ, mềm mại hinh hương thân thể gần như hoàn toàn khảm vào hắn trong lực. Ngẩng cái kia tấm tuyệt mỹ mà động người khuôn mặt, ánh mắt đung đưa lưu chuyển, nhu tình như nước, cơ hồ muốn đem người hòa tan, công tử truyền đạo thụ nghiệp, tính bên trên Vũ Hồng sư phụ, tạm hộ pháp tri ân, như là tái tạo. Nàng tiếng nói nhất chuyển, âm thanh mang theo một chút vũ mị, con mắt mềm đến sắp nhuận nước chảy đồng dạng, có thể đệ tử cầu học chi tâm có phần đựng, muốn thâm nhập học tập một chút bí truyền chi pháp, mời sư phụ giúp ta tu hành. Chu Thiên Hành nghe được Diệp Vũ Hồng nói hơi sững sờ, không nghĩ tới nàng thế mà như vậy sẽ chơi. Chóp mũi quanh quẩn lấy trên người nàng truyền đến nhàn nhạt mùi thơm, trong lực là nàng mềm mại run rẩy thân thể mềm mại, nhìn đến gần trong gang tấc, cặp kia tràn đầy thủy quang, bao hàm tình ý cùng quyết tuyệt con người, hắn trong lòng cũng không khỏi đến rung động. Cầm cái này khảo nghiệm cán bộ, ai chống lại khảo nghiệm? Lập tức, hắn khẽ môi câu lên một vẻ hiểu rõ ý cười, không do dự nữa, cũng không còn khách khí, đưa tay nắm ở nàng tình tế mềm mại vòng eo, đã ngươi học giỏi như vậy, vi sư cũng không giữ lại, hôm nay liền giúp ngươi triệt để nhập đạo. Nơi đây tỉnh lược bị hài hòa mấy ngàn tự, viện bên trong, tiểu niên vẫn như cũ trung thực mà thi hành cảnh giới nhiệm vụ, đối với trên lầu chuyển tới rất nhỏ tiếng vang cùng tràn ngập ra kỳ dị không khí hồ đồ vô tri. Chẳng qua là cảm thấy đêm nay chủ nhân chỗ phương hướng chuyển đến khí tức tựa hồ vô cùng sinh động cùng sung sướng. Đêm dần khuya, Nguyệt Nhi tựa hồ cũng xấu hổ tại nhìn thấy đến thất bên trong chi cảnh, lặng lẽ trốn vào dãy núi sau đó. Giữa thiên địa một mảnh tĩnh mịch, vô thanh thắng hữu thanh. Thẳng đến đông phương đã trắng, thái dương mới lười biếng chui ra đường chân trời, đem màu vàng quang mang vẩy hướng đại địa. Chu Thiên Hành mặc dù một đêm chưa ngủ, vẫn như cũ thần thái sáng láng, tinh lực tràn đầy, như là thường ngày đồng dạng, đúng giờ mở ra bảo an đường đại môn, chuẩn bị bắt đầu tân một ngày buôn bán. Nhưng mà, hắn vừa đem cánh cửa dỡ xuống, liền thấy ngoài cửa sớm đã có người chờ. Chỉ thấy một đạo màu trắng tiến ảnh đang thanh tú động lòng người mà đứng ở sáng sớm ánh sáng nhạt bên trong, ánh nắng ở sau lưng nàng phát họa ra duyên dáng linh lung hình dáng, váy theo gió dương nhẹ, chính là ngày hôm trước cứu cái kia hồ yêu, Hồ Tiểu Lệ. Cùng tại Ba Tiêu Lâm phế tích bên trong chưa tỉnh hồn, chật vật không chịu nổi khác biệt, hôm nay Hồ Tiểu Lệ hiển nhiên tỉ mỉ cách ăn mặc qua. Nàng đổi lại một thân mới tinh màu xanh nhạt tú hoa váy ngắn, váy bên trên dùng ngân tuyến thêu lên tinh xảo đồi cao ám văn, hành động ở giữa tỏa ra ánh sáng lung linh, bằng thêm mấy phần thần bí. Như thác nước tóc xanh cũng không như thường ngày tùy ý rối tung, mà là sắn thành một cái xinh đẹp mà không mất đi ưu nhã theo búi tóc, nghiêng nghiêng cắm một chi đơn giản bạch ngọc cây châm, nổi bật lên nàng cái cổ càng thon cao trắng nõn, da thịt trắng như tuyết, vô cùng mịn màng.